Chương 1, giúp phu nhân trừ ma. Chương 1, giúp phu nhân trừ ma. Ân. Thanh âm trầm thấp ở trong phòng quanh quẩn. Phương chủ, làm như vậy thật có thể loại trừ tà túy a. Nhìn trước mắt bóng loáng lưng, tóc dài đen nhánh thuận bả vai xoa xuống, thẳng đến bên hông. Không chịu nổi một nắm tinh tế eo thon, đang bị một đôi bàn tay thon dài nắm chắc. Dưới lưng đột nhiên mở rộng hoàn mỹ mật đạo đường cong, theo tiết tấu chập trùng. Trong lúc lơ đãng quay tới bên mặt, vũ mị khuôn mặt, mang theo vài phần câu người xinh đẹp, Lục Cẩn cái trán dần dần chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Cắn răng, phát ra kêu đau một tiếng. Một lát sau, gian phòng lâm vào bình tĩnh. Trình lý tốt cả xa Lục Cẩn, nhìn xem trước mặt quận đầu tốt phát, thần sắc lãnh đạm bên trong mang theo mê người phong bận thiếu phụ. Trên mặt biểu lộ không nói ra được bình tĩnh. Bần tăng thở nhỏ tu hành Phật pháp, làm sao lại lừa ngươi? Thí chủ trên thân bị ác linh phụ thân, cho nên gần nhất mới có thể thường xuyên làm ác mộng, ta lấy Phật môn kim cang sử là thí chủ khai quang, nhiều nhất một tháng thời gian, ác linh liền sẽ bị siêu độ. Mỹ thiếu phụ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Mặc dù không rõ, tại sao phải dùng loại phương pháp này khu ma, nhưng nàng trong lòng cũng không bài xích loại này khác loại Phật lý quán đâu. Dù sao, vị này tuổi trẻ pháp sư, tướng mạo và khí chất ngược lại là rất hợp khẩu vị của nàng. Đưa mắt nhìn nữ nhân rời đi, Lục Cẩn chậm rãi đứng dậy. Mặc dù không phải lần đầu tiên làm, nhưng là nhục thân bố thí loại chuyện này làm nhiều rồi, ít nhiều có chút không chịu đựng nổi ác kết. Đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người. Lục Cẩn híp híp mắt, biểu lộ có chút thổ thức. Hắn không phải người của thế giới này. Nói xác thực hơn, hắn là một cái người xuyên biệt. Mười mấy năm trước, thai xuyên qua thế giới này, bởi vì sợ bị người bắt lại cắt miếng nghiên cứu, cho nên một mực tưởng thường không có gì lạ sinh hoạt đến bây giờ. Thế giới này cùng hắn xuyên qua trước đó rất tương tự. Mặt ngoài đều là một cái hòa bình phồn vinh xã hội hiện đại. Hắn sinh ra ở đảo quốc, đời này có phụ thân là nhà này dược sư tự phường chủ, cũng có thể nói là chủ trì. Phụ thân tổ tịch Long Quốc, vài thập niên trước đi theo trưởng bối đi vào đảo quốc, cưới một người đảo quốc nữ nhân, an bám kế thừa nhà này chùa miếu. Lão đầu tử sau khi chết, hắn tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên kế thừa tòa chùa miếu này. Đảo quốc chùa miếu không giống với Long Quốc, hơn chín thành đều là tài sản riêng, thừa kế nghiệp cha, đời đời truyền lại. Mà lại đảo quốc tăng lữ cũng không cần giới sắc, cấm rượu, lấy vợ sinh con đều là cho phép sự tình. Nói là hòa thượng, càng giống là một cái nghề nghiệp. Nếu không phải như vậy, hắn điên rồi mới có thể chạy về tới làm hòa thượng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại đảo quốc hòa thượng là một loại lương cao nghề nghiệp. Mỗi một tòa chùa miếu đều có được đại lượng thổ địa cùng bất động sản cho thuê là chùa miếu chủ yếu thu nhập một trong. Mà lại, chùa miếu lũng đoạn toàn đảo quốc chín thành chín trở lên mai táng ngành nghề. Tuyệt đại đa số đảo quốc người sau khi chết đều sẽ lựa chọn đem chính mình chôn ở trong chùa miếu, hàng năm đều cần giao nộp một bút không ít mộ địa quản lý phí. Lại thêm bình thường làm một chút pháp sự, kiềm chế hương hỏa, tòa đàm tu thiền, bán một chút Phật châu, Phật tượng. Chỉ là hắn hiện tại kế thừa tòa này dược sư tự, hàng năm có thể cho hắn mang tới thu nhập liền có gần ngàn vạn ngày nguyên. Chuyển đổi thành Long Quốc tệ, đại khái chính là 500.000 lương hàng năm. Thu nhập ổn định, địa vị rất cao, đặt ở tình yêu và hôn nhân trên thị trường đều là quý hiếm bánh trái thơm ngon. Nghĩ như vậy, làm hòa thượng giống như cũng không tệ. Muốn nói duy nhất không địa phương tốt, đó chính là cả ngày đều muốn đợi tại trong chùa miếu, không có khả năng tùy tiện ra ngoài. Không đi ra, tại sao biết những kia tuổi trẻ khêu gợi nữ tín đồ? Khiến cho hắn hiện tại chỉ có thể cùng những cái kia đến bái Phật thiếu phụ giao lưu Phật pháp. Mặc dù thiếu phụ càng hiểu chuyện, phủi mông một cái liền biết làm gì, nhưng là thịt rừng ăn nhiều cũng nghĩ ăn chút thanh đạm. So sánh với tới gần sơn thôn những ngày thiếu phụ, hắn hay là càng ưa thích đại đô thị những kia tuổi trẻ nhục thể a người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không có chút nào thành kính. Muốn hay không tìm mấy cái đồ đệ mang mang. Lục Cẩn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh liền bị hắn cho bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, dược sư tự vị trí vắng vẻ, doanh thu cũng không tính quá cao. Hàng năm ngàn vạn yên doanh thu, khu trừ thường ngày tốn hao, tu sửa chùa miếu những này chi tiêu bên ngoài, có thể tích trữ tới lắc đắc không có mấy. Nuôi sống người một nhà đầy đủ, nếu như lại tìm mấy cái đồ đệ thay hắn quản lý chùa miếu, chỉ sợ thật muốn dẫn đầu ăn đất. Dù sao cũng rảnh rỗi, Lục Cẩn đi vào đại điện. Dược sư tự chính điện, thờ phụng ba tôn Phật tượng. Chính giữa một tôn Phật tượng, cầm trong tay ấm thuốc, tên là Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, cũng có thể xưng là Ẩm Quang Như Lai. Tả hữu đều có một tôn Bồ Tát phụ dưỡng, theo thứ tự là Nhật Quang Bồ Tát cùng Nguyệt Quang Bồ Tát. Dược sư Phật bình thường dùng để khẩn cầu tiêu thai diên thọ, tại đảo quốc xem như chủ lưu thờ phụng Phật tượng một trong. Lục Cẩn thành thói quen bái mấy lần Phật tượng, thái độ không tính là thành kính, nhưng cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Mặc dù hắn không phải cái gì thành tín Phật tín đồ, nhưng là nếu làm một chuyến này, ăn chén cơm này, mặt ngoài ít nhất phải không có trở ngại. Chính mình cũng không làm bộ dáng, còn muốn lừa dối người khác tin Phật. Cho nên thật tin Phật cũng tốt, thư giả Phật cũng được. Muốn lừa dối người khác cung phụng hương hỏa, đem tiền bỏ vào trong túi tiền của ngươi, đầu tiên liền muốn làm tốt một cái thần côn. Chương 2, cường hóa dược sư Như Lai kinh. Chương 2, cường hóa dược sư Như Lai kinh. Đảo quốc bên này người đều tương đối mê tín. Có lẽ là bởi vì thượng tầng tận lực tẩy não, đảo quốc người đối với thần thần quỷ quỷ loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trước kia Lục Cẩn là không quá tin tưởng, từ khi lão đầu tử uống rượu bị xe đâm chết, kế thừa nhà này chùa miếu đằng sau, hắn liền có chút tin tưởng. Tại Long Quốc, ngươi nếu là giả thần côn, giúp người nhục thân bố thí, đoán chừng có thể bị thiếu phụ lão công đánh nghị ra xịt đến. Mười người bên trong có thể có một cái nữ nhân không có đầu óc bị dao động cũng không thể rồi. Nhưng là tại đảo quốc, hắn dùng loại biện pháp này đã thành công giải tỏa trăm người chém thành kiểu. Chỉ cần hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem người khác, thần thần đạo đạo lừa dối vài câu, những cái kia có chút tư sắc thiếu phụ đều rất tình nguyện bị hắn quán thâu một chút phật lý, sau đó sẽ còn cung phụng không ít tiền hương hỏa. So sánh với trinh tiết cái gì, đảo quốc người phổ biến quan tâm hơn trên người mình có hay không tà túy. Ngẫm lại đảo quốc tập tục, giống như cũng không phải khó có thể lý giải được. Dù sao, đây vốn là một cái không có cái gì đạo đức quan niệm quốc gia. Sai lầm. Lục Cần xếp bằng ở trên bộ đoàn, cầm lấy bên cạnh kiếm truy, có tiết tấu gõ lên mõ. Người trẻ tuổi, hòa khí lớn. Vì bản thân tư dục, phá sát giới, rất bình thường. Nhưng là hắn thích nhất Phật giáo một chút chính là, mặc kệ phạm phải dạng gì tội nghiệp, đều có bổ cứu cơ hội. Bỏ xuống đồ đao đều có thể lập địa thành Phật. Nhục thân bố thí tự nhiên không nói chơi. Chỉ cần kiền tâm sám hối, niệm niệm Phật kinh, liền có thể để tội nghiệp biến mất. Phá giới, sám hối, tiếp tục phá giới. Về phần lúc nào có thể đốn ngộ thành Phật, ai biết được. Hắn niệm tình hắn trải qua, lúc nào có thể đốn ngộ, đó chính là Phật tổ sự tình. Đinh. Hệ cường hóa thống kích hoạt. Không linh mô âm thanh im bặt mà dừng, chính kiền tâm sám hối Lục Cẩn mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hệ thống. Hắn đều xuyên qua nhanh 20 năm cầu hệ thống này hiện tại mới kích hoạt. 20 năm a. Nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm? Cầu hệ thống, ngươi biết ta cái này 20 năm là thế nào qua a? Một lát buồn hỉ, Lục Cẩn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Dù sao cũng là tu vài chục năm Phật pháp người, cảnh giới bao nhiêu so với người bình thường cao một chút. Cẩn thận nghiên cứu một chút hệ thống. Lục Cẩn phát hiện hệ thống này công năng so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản thô bạo. Thứ nhất, có thể cường hóa bất luận cái gì vật phẩm hiệu quả. Thứ hai, mỗi ngày có được 3 lần cường hóa cơ hội. Từng cường hóa sau vật phẩm có được hiệu quả gì, tất cả đều xem vật khí. Cường hóa vật phẩm. Lục Cẩn ánh mắt đặt ở trước mặt một bản trên kinh Phật, dự định thử một chút hệ thống năng lực. Cường hóa. Theo suy nghĩ dâng lên, trước mắt Phật kinh trong nháy mắt trở nên cũ kỹ không chịu nổi, phản phất trong nháy mắt đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Đồng thời, một cỗ mênh mông khí tức thần thánh từ trên Phật kinh phát ra. Dược sư Như Lai bản nguyện kinh đạo đức cao tăng tâm huyết viết tay, ẩn chứa Phật pháp chí lý, ngày đêm đọc, vạn tà bất xâm. Bản này dược sư Như Lai bản nguyện kinh là hắn từ trong cửa hàng mua được hàng vỉa hè hàng, chính là một bản bình thường in ấn sách, nhưng bây giờ giống như trực tiếp biến thành đồ cổ. Ngày đêm đọc, vạn tà bất xâm. Lục Cẩn nhíu mày, có hay không như bức như vậy a? Lật ra có chút cũ cũ trang sách, từng hàng viết tay màu đen như mực kiểu chữ đập vào trong mắt, như là ta nghe. Nhất thời mỏng ra phạm du lịch hóa chư quốc chí quảng nghiêm thành ở tiếng nhạc dưới cây, cùng lớn bật xô chúng 8000 người đều. Bồ Tát Ma Ha Tát 36,000. Cùng quốc vương đại thần Bà La Môn tư sĩ, Thiên Long quỷ sứ người không phải người các loại. Vô lượng đại chúng cung kính quay chung quanh mà vì thuyết pháp dược sư Như Lai bản nguyện kinh, hắn từ nhỏ đã bị lao đầu tử buộc gánh vác, cũng sớm đã quen thuộc tại tâm. Bản này viết tay bản dược sư Như Lai kinh, nội dung cùng hắn trong trí nhớ dược sư Như Lai kinh không có gì khác biệt. Nhưng là, theo mỗi chữ mỗi câu đọc xuống, lại có hoàn toàn khác biệt cảm ngộ. Lục Cần lông mày nhíu lại, hứng hở biểu lộ hơi đổi, nhẫn lại tâm tiếp tục đọc xuống. Suy nghĩ dần dần lâm vào một loại giống như mộng giống như tình trạng thái đốn ngộ. Một vòng kim quang hiện hiện, trong đầu dần dần hội tụ thành một tôn vĩ ngạn Phật Đà hư ảnh. Phát hiện lên xoắn ốc hình, tay trái cầm ấm thuốc, tay phải kết thị không sợ ấn. Trên mặt từ bi, không giận tự uy. Chính là dược sư Như Lai pháp tướng. Yên lặng niệm xong một lần dược sư Như Lai kinh, Lục Cẩn từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Hắn hiện tại cảm giác, tựa như là đột nhiên tháo xuống trên thân lưng bèo vật nặng, thoải mái không diễn tả được. Mà lại, thể nội phảng phất có một cỗ yêu đất lực lượng phun trào, không ngừng ôn dưỡng lấy thân thể của hắn. Niệm kinh thật có thể tu luyện thành Phật. T. Cái này có chút huyền học. Lục Cẩn vội vàng lật ra trước mặt dược sư Như Lai kinh, lại lặp đi lặp lại niệm mấy lần kinh văn. Mỗi niệm xong một lần kinh văn, là hắn có thể cảm nhận được thể nội cái kia cô ấm áp dòng nước ấm lớn mạnh một kia. Mặc dù chỉ có tơ nhện mảnh như vậy vài kia, nhưng quả thật có thể cảm nhận được cỗ này không biết lực lượng đang không ngừng lớn mạnh. Bất quá, trừ có chút cường thân kiện thể hiệu quả bên ngoài, hắn tạm thời cũng không cảm giác được cái gì khu khác đường. Chỉ có thể cảm giác được trong đầu tôn Phật này đã hư ảnh, càng ngày càng rất thật. Cường hóa một lần liền có loại hiệu quả này, nếu là tiếp tục cường hóa Lục Cẩn ánh mắt lấp lóe, trực tiếp tiêu hao lần thứ hai cường hóa cơ hội, định đem bản này Phật kinh cường hóa càng thêm thần dị. Bá, một vệt kim quang bộc phát, trên kinh Phật hiện ra một tôn hư ảo Phật ảnh. Trong mơ hồ, bên hai phảng phất truyền đến vô số Phật đà tiếng tụng kinh, vô tận Phật ý tại chùa miếu ở giữa tràn ngập quanh quẩn. Chương 3, pháp khí tử đàn một ngư. Chương 3, pháp khí tử đàn một ngư. Mắt thấy Phật ảnh gần như ngưng thực, đóng chặt Phật mắt cũng chậm rãi mở ra. Cái kia sắp đạt đến đỉnh phong kim quang, lại đột nhiên ảm đạm xuống. Đây là cường hóa thất bại. Nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào Phật kinh, Lục Cẩn hơi sững sờ. Không nghĩ tới cường hóa lại còn sẽ thất bại. Bất quá cũng là, nếu là mỗi lần đều có thể cường hóa thành công, hệ thống này đơn giản cũng quá nguy thiên. Ba lần cường hóa cơ hội, đã dùng hai lần. Còn đưa lại một lần cường hóa cơ hội. Cường hóa chút gì tốt đâu. Lục Cẩn ánh mắt quét qua, đặt ở trong đại điện cung phụng dược sư trên Phật tượng, ngẫm lại lắc đầu. Cường hóa một bản Phật kinh đều thất bại, cường hóa Phật tượng đoán chừng càng xem bất khí. Hay là cường hóa điểm thứ đơn giản. Lục Cẩn cầm lấy trước mặt mõ. Cái này mõ ngược lại là cái lao cổ đồng, dựa theo lao đầu tự thuyết pháp, từ khi tòa này dược sư tự kiến tạo mới bắt đầu, liền đã tồn tại. Không biết cường hóa đằng sau sẽ có biến hóa gì. Không cần thất bại a. Lục Cẩn hít sâu một hơi, trực tiếp đem một lần cuối cùng cường hóa cơ hội đặt ở mõ bên trên. Bá. Theo một đạo quang mang hiện lên, mõ bên trên tinh mịn vết rách tất cả đều biến mất, nhan sắc cũng thay đổi thành nhàn nhạt màu tử kim. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, mõ mặt ngoài chiết xạ ra lít nha lít nhít Phật kinh kinh văn. Từ Đan Mục Ngư trải qua hơn 10 đảm nhiệm cao tăng Phật pháp tâm huyết tẩy lễ, đã thông Phật tính, có thể trợ người nhập định tu thiền, trừ tà tránh ma. Từ Đan Mục Ngư, cái đồ chơi này hẳn là sẽ rất đáng tiền đi. Lục Cẩn ánh mắt cổ quái, có thể trừ tà tránh ma mõ, thứ này đều coi là pháp khí đi. Pháp khí loại vật này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Toàn bộ đảo quốc cảnh nội, có thể xưng là pháp khí Phật bảo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những pháp khí này phần lớn đến từ Long Quốc, trên cơ bản đều cung phụng tại những cái kia danh khí cực lớn trong chùa miếu. Giống như là dược sư tự loại này chùa miếu nhỏ, đời này đều không có gặp qua pháp khí là cái dạng gì. Tùy tiện cường hóa một chút, liền được một kiện pháp khí, đơn giản chính là kiếm lời máu. Xoạt xoạt Lục Cẩn cầm lấy chốt đánh, nhẹ nhàng gõ Tử Đàn Mục Ngư. Thanh tịnh không linh mộ âm thanh ở trong đại điện tầng tầng quân quần, dư âm còn vang vẳng bên hai, trực thấu tâm thần. Vốn là còn chút tâm tình kích động, đang nghe mộ âm thanh sát na, không hiểu bình phục xuống tới. Tâm vô tạp niệm, sát na đốn ngộ. Thật giống như có từng cái Phật pháp tinh thâm cao tăng ở bên thai niệm kinh khai ngộ. Theo mộ âm thanh dần dần tiêu tán, Lục Cẩn cảm giác mình đối với Phật pháp lĩnh ngộ đều giống như sâu hơn không ít. Thứ này, thật đúng là cái bảo bối, ai nhìn xem trước mặt mộ, Lục Cẩn nhịn không được tắt lưới. Chỉ là cường hóa một lần, liền có loại hiệu quả này, cái này nếu là mạnh cỡ nào hóa mấy lần, hắn cũng không dám tưởng tượng cái đồ chơi này sẽ có đang lưu nhóm. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Lục Cẩn kinh ngạc quay đầu, phát hiện là hai cái thân mang một mạc nam nhân, hốt hoảng mang trên mặt kinh dị biểu lộ, giống như nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Vội vã chạy vào chùa miếu, thậm chí liền ngay cả cơ sở nhất nghi thức đều quên. Hai vị thí chủ có chuyện gì? Lục Cẩn nhíu mày hỏi, đang khi nói chuyện nhẹ nhàng gõ vang trước người mõ. Không linh mõ âm thanh quanh quẩn, vốn đang một mặt kinh hoàng hai người, nghe được cái mõ này âm thanh, tâm thần không hiểu liền bình tĩnh lại. Liếc nhau, đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn là dược sư tự trung quanh tiểu trấn cư dân, lần này gặp phải phiền toái, đến dược sư tự lúc đầu cũng chỉ là muốn chạm tìm vận may, trong lòng cũng không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ pháp sư lại còn thật có chút thủ đoạn. Nghĩ tới đây, hai trung niên nam nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu chống đỡ chạm đất mặt. Pháp sư, chúng ta muốn mời ngài xử lý một trận pháp sự. Xử lý một trận pháp sự? Lục Cẩn ánh mắt hồ nghi, biện pháp sự tình là chùa miếu chủ yếu thu nhập nơi phát ra, hắn kế thừa dược sư tự đằng sau, cũng làm không ít pháp sự. Một trận pháp sự xuống tới, chí ít có thể được đến 3-40 vạn ngày nguyên tạ ơn, tương đương với 1-2 vạn giờ mờ. Nhưng nhìn hai tên này dáng vẻ, cái này pháp sự chỉ sợ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, đưa tới cửa thu nhập thêm, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Tả Hữu cũng là không có việc gì, Lục Cẩn thay đổi xuất hành quần áo, hướng về phía hai trung niên nam nhân gật gật đầu. Đi thôi. Rời đi chùa miếu lúc, Lục Cẩn thuận tay đem quyển kia viết tay Phật kinh cùng Tử Đàn Mục Ngư cũng tất cả đều mang ở trên người. Đây chính là hắn ăn cơm ra hỏa. Hiện tại, toàn bộ dược sư tự có giá trị nhất đồ vật chính là bản này Phật kinh cùng Tử Đàn Mục Ngư. Không khách khí nói, chính là đem toàn bộ dược sư tự đều bán, đoán chừng cũng không bằng hắn cái này hai kiện có thể so với pháp khí Phật bảo. Rời đi chùa miếu, tại hai trung niên nam nhân dẫn đầu xuống, Lục Cẩn đi tới một cái có chút hẻo lánh tiểu trấn. Nói là tiểu trấn, trên thực tế cũng không rất lại phía sau, chỉ là vị trí có chút hẻo lánh, cách xa phồn vinh đô thị khu. 2-3 tầng nhà gỗ, rải rác tọa lạc tại các nơi, khu phố chật chội nhưng lại sửa sang lại coi như sạch sẽ. Chỉ là không có bao nhiêu người khí dáng vẻ. Tiểu trấn người trẻ tuổi đều chạy đến thành thị phồn hoa làm công phấn đấu, lưu tại trong trấn phần lớn đều là chút đã có tuổi trung lão niên nhân. Ngay tại Lục Cẩn suy tư thời khắc, hai trung niên nam nhân đã đem hắn dẫn tới một cái 3 tầng lầu nhỏ trước. Chương 4, có thể, nhưng là phải thêm tiền. Chương 4, có thể, nhưng là phải thêm tiền. Pháp sư, chính là chỗ này. Hai trung niên nam nhân đứng tại ngoài phòng, nhìn xem phòng ở ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hai nam nhân này là thân sinh huynh đệ, lão đại gọi Thiện Gian Thái Lang, lão nhị gọi Thiện Gian Thứ Lang. Lần này mời hắn tới, chính là vì thay mẫu thân của hai người làm một trận pháp sự. Trước khi đến, Lục Cẩn liền biết trận này pháp sự chỉ sợ có gì đó quái lạ. Hiện tại, càng vững tin ý nghĩ này. Ánh mắt nhìn về phía 3 tầng độc đống lầu nhỏ, một cú cảm giác nói không ra lời xông lên đầu. Tựa như là nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu một dạng, toàn thân trên dưới đều có loại cảm giác rất không thoải mái. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chần chờ một lát, Lục Cẩn cởi giày ra, đi vào trong nhà. Không phải căn phòng rất lớn bên trong, treo từng đầu vải trắng, trong phòng trống rỗng cũng không có bất luận kẻ nào. Càng đi trong phòng đi, trong không khí tràn ngập cái kia cố để cho người ta bầu không khí ngột ngạt liền càng nồng đậm. Chân muộn để cho người ta không thở nổi. Không cần hai huynh đệ dẫn đường, Lục Cẩn liền tự mình đi tới một gian ngoài phòng ngủ. Trong không khí, cái kia cố tràn ngập để cho người ta khí tức ngột ngạt đầu nguồn, liền đến từ gian phòng này. Chỉ là đứng tại ngoài cửa phòng, liền có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Lục Cẩn không có gấp mở ra cửa phòng, ánh mắt nhìn về phía đi theo phía sau hai huynh đệ. Hiện tại, có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì đi. Nếu không, trận này pháp sự ta sẽ không nhận. Nhìn xem cặp kia bình tĩnh quá phận ánh mắt, cặn ở giữa hai huynh đệ lướt nhau, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nói lời nói thật. Một lát sau, Lục Cẩn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Dựa theo hai huynh đệ này thuyết pháp, nhà này lao nhân là tại đêm qua đời. Hai huynh đệ riêng phần mình thành ra, bình thường quan hệ cũng không tốt, rất ít cùng mẫu thân lui tới. Là sát vách hàng xóm phát hiện lão nhân tin chết, gọi điện thoại thông chi hai người. Hai huynh đệ đêm đó vì pháp sự cùng tang lễ chi tiêu cãi lộn. Lúc đầu đã thương định tốt, hôm nay cử hành tang lễ, nhưng là chuyện kỳ quái phát sinh. Đã sớm chết mẫu thân, nửa đêm đột nhiên mở to mắt phát ra cười quái dị, chấn giữ đêm thân thích tất cả đều dọa chạy. sợ sẽ xảy ra chuyện tiền gian Thái Lang, vội vã liên hệ một nhà nhà tang lễ, muốn trực tiếp đem lão nhân hỏa táng. Nhưng là, đến đây vận chuyển thi thể nhà tang lễ công nhân, bất kể như thế nào đều không có biện pháp đem thi thể nâng lên. Hai huynh đệ sợ sệt lão nhân sau khi chết không được nghỉ ngơi, chỉ có thể đi tìm chùa miếu cao tăng tới làm một chút pháp sự. Dược sư tự là phụ cận người gần nhất chùa miếu, cho nên tự nhiên là tìm được trên đầu của hắn. Lục Cần nhìn xem ánh mắt tránh né hai huynh đệ, trong lòng nhất thời hiểu rõ, chỉ sợ hai tên này không phải sợ sệt lão nhân sau khi chết không được nghỉ ngơi, mà là sợ sệt thi thể sinh ra ác linh hại bọn hắn. Bất quá, loại chuyện này hắn ngược lại là đã tập mãi thành thói quen. Đừng nhìn những này đảo quốc người, từng cái mặt ngoài rất có lễ phép, trong lòng đều là chút lãnh mạn, ích kỷ tính cách. Không nói toàn bộ, nhưng đại bộ phận đều là đẹp đẽ tư tưởng ích kỷ người. Hắn đối với những cái kia cầu thí suối quậy sự tình không hứng thú, bất quá nếu là ác linh quấy phá, làm pháp sự giá cả đương nhiên không thể cùng bình thường một dạng. Pháp sự có thể làm, nhưng là phải thêm tiền. Lục Cẩn thận như nói, hắn dù sao cũng là dược sư tự chủ trì, thân phận bày ở nơi này. Bình thường một trận pháp sự, nói ít cũng phải 3-40 vạn ngày nguyên tiền hương hỏa. Hiện tại lại xuất hiện ác linh quấy phá, thù lao ít nhất cũng phải vượt lên một phen. Liên cái này, hay là xem ở hai nhà này không phải người có tiền gì, hắn cũng không có công phu sư tử ngoạng. Nếu là đụng tới những người có tiền kia cùng tài phiệt, mấy triệu yên đều che không được đấy. Có câu nói rất hay, pháp không kinh truyền. Tây Du bên trong, đường tam dấu thỉnh kinh 80 mức khó, cuối cùng còn phải cầm tử kim bình bát đổi lấy chân kinh đâu. Hắn tu hành vài chục năm Phật pháp, cũng không thể đem thành cải trắng giá một dạng bán phá giá. Có tiền hay không không trọng yếu nhất chính là không thể để cho người khinh mạn hắn Phật pháp. Cặn ở giữa hai huynh đệ mặt lộ xoắn xuýt, làm một trận pháp sự đối bọn hắn hai cái tới nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng là, nghĩ đến mâu thân bị ác linh thân trên khủng bố bộ dáng, thiện gian Thái Lang cắn răng một cái, đồng ý xuống tới. Các ngươi cách xa một chút, không nên tới gần. Lục Cần phất phất tay, để cho hai người rời xa. Sau đó chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một cánh cửa, tựa như là hút nước bọt biển một dạng, không nói ra được nặng nề. Lục Cần dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đẩy cửa ra. Rầm rầm. Theo cửa gỗ mở ra, một cỗ khí tức ấm lánh đập vào mặt. Lục Cần hít mắt, nhìn về phía trong phòng. U ám gian phòng, màn cửa không biết lúc nào bị kéo lên, không nhìn thấy một tia sáng ngời. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trên mặt đất nằm một cái lão nhân. Từng tia từng sợi hắc khí từ thân thể của lão nhân bên trên tán phát đi ra, tràn ngập cả phòng. Một màn này, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đứng ở ngoài cửa Lục Cần, phía sau lưng run lên, cái trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình bây giờ tựa như là đặt mình vào tại hai cái hoàn toàn khác biệt giữa thế giới. Tiến lên một bước, chính là vực sâu. Loại này cổ quái tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, trong lòng hơi có chút run rẩy. Sờ lên bên hông trong túi vải mõ, Lục Cần trong lòng khôi phục một tia lực lượng. Đi vào phòng ngủ, đi vào bên cửa sổ. Muốn kéo mở màn cửa sổ, lại phát hiện màn cửa giống như hàn chết tại trên cửa sổ một dạng, căn bản lôi kéo bất động. Lắc đầu, không có tiếp tục lãng phí sức lực. Lục Cẩn chậm rãi đi đến thi thể trên đất trước, liếc qua đứng tại trước của phòng không dám vào tới hai huynh đệ. Trật tự trật tự từ trong bọc móc ra Phật kinh cùng mõ. Chương 5, Kim Cang Hàn Ma. Chương 5, Kim Cang Hàn Ma. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lục Cẩn tay cuộn Phật châu, vỗ tay chắc tay, niệm một tiếng Phật hiệu, đem Phật kinh cùng mõ đặt ở trước người. Hắn không có khu ma thủ đoạn, nhưng là tử đàn một ngư dù sao cũng là một kiện pháp khí. Khu trừ một cái nho nhỏ ác linh đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Về phần có được hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao, thất bại hắn cũng không mất mát gì. Thiện tay lật ra một tờ Phật kinh, đang muốn bắt đầu khu ma. Thi thể trên đất phảng phất cảm nhận được nguy cơ bình thường, đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Khoảng cách gần nhất Lục Cẩn, nhất thời tay chân lạnh bước, bị cỗ này âm khí ăn mòn, thân thể đều trở nên nặng nề. Hô, bên hai lạnh lẽo, giống như có đồ vật gì thổi một ngụm. Dư Quang nhìn về phía bên cạnh tấm gương, xuyên thấu qua tấm gương chết sạng, Lục Cẩn thấy được một cái tóc thai bù xù lão nhân chính nằm nhòi trên lưng của hắn. Thân thể khô gầy, như ẩn như hiện. Toàn thân tràn ngập từng kia từng sợi hắc khí, một tấm vặn vẹo khuôn mặt, ánh mắt không nói ra được các độc. Phản phất cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, lão nhân chậm rãi quay đầu nhìn về phía tấm gương. Bốn mắt nhìn nhau, lão nhân nhếch miệng cười một tiếng, Lục Cẩn toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ. Ngạt thở. Ở khắp mọi nơi khí tức cấm lãnh, tựa như là một sợi dây thừng, gắt gao quấn quanh ở trên cổ của hắn, để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Mắt thấy lão nhân há to mồm, hướng về cổ của hắn cắn tới. Lại cả người Lục Cẩn giống như là bị đông lại một dạng, căn bản động đậy không được mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhân tới gần. Ông, ngay tại ác linh tập kích rơi xuống sát na, thể nội cái kia mấy sợi niệm tụng Phật kinh lấy được lực lượng, đột nhiên chẳng khác nào bị kích thích, từ trong yên lặng khôi phục. Trong chốc lát, phản âm tràn ngập, một tôn hư ảo Phật Đà hư ảnh từ Lục Cẩn sau lưng hiện hiện. Phật quang phổ chiếu, như là nắng xuân hóa tuyết, đem bao phủ tại thân thể âm khí chung quanh xua tan. Cái kia nằm nhồi trên lưng ác linh, cũng bị Phật quang xua tan đến trong góc. Bị Phật quang soi sáng thân thể, phát ra ầm tiếng vang, một mặt vẻ mặt thống khổ. Vốn đang không thể động đậy Lục Cẩn, lập tức khôi phục thân thể khống chế. Lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Kém một chút, liền thật làm cho ác linh này viết gì chúc ở đây rồi. Nghiệt chướng. Hư lạnh một tiếng, Lục Cẩn cầm lấy chốt đánh, tại mõ phía trên trùng điệp vừa gõ. Phản phất dung nhập lửa giận của hắn, không linh mõ âm thanh, giống như lôi đỉnh tức giận, hướng về bốn phía lan tràn. Một tôn trận mắt kim cang hư ảnh, tại mõ âm thanh bên trong hiện hiện, cầm trong tay hàng ma sử, hướng về ác linh che xuống. Kim cang trừng mắt, chỉ giết không độ. Chỉ là một kích, liền để ác linh thân hình tiêu tán, gần như sụp đổ. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lục Cẩn khẽ đọc một tiếng Phật hiệu, nhìn thấy ác linh thảm trạng, lửa giận trong lòng nghỉ. Sắc mặt y nguyên còn mang theo vài phần không giận tự uy. Nghiệt trướng, bần tăng hôm nay muốn độ ngươi thành Phật, nếu là chấp mê bất ngộ, đó chính là hồn phi phách tán. Ác linh co quắp tại trong góc, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Cẩn. Thân thể hư nhược giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, chớ nói chi là phản kháng. Lục Cẩn lật ra Phật kinh bắt đầu tụng kinh. Như là ta nghe. Nhất thời mỏng ra phạm du lịch hóa chư quốc chí quảng nghiêm thành ở tiếng nhạc dưới cây. Cùng lớn bật xô chúng 8000 người đều. Bồ Tát Ma Ha Tát 36,000. Cùng quốc vương đại thần bà La Môn cư sĩ. Thiên Long quỷ sứ người không phải người các loại. Vô lượng đại chúng cung kính bay chung quanh mà vì thuyết pháp trong phòng, tiếng tụng kinh quanh quẩn. Lục Cẩn nhẹ nhàng gõ vang mõ, không linh mõ dây thanh lấy phản âm quanh quẩn. Ác linh trên thân tản ra âm khí, tại Phật âm tẩy lễ bên dưới dần dần rút đi, biểu tình dữ tợn cũng biến thành hiền lành hiền lành. Ác độc hai mắt khôi phục lý trí, chắp tay trước ngực, hướng về phía Lục Cẩn có chút thi lễ, tại một trận Phật quang chiếu rọi, thân ảnh hư ảo chậm rãi tiêu tán. Hô, Lục Cẩn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đừng nhìn siêu độ ác linh này quá trình đơn giản. Trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm khẩn trương muốn chết. Dù sao, trong cơ thể hắn cái kia mấy sợi pháp lực sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Ác linh này nếu là liều chết phản kháng, hắn bao nhiêu sẽ có chút chật vật. Mắt thấy ác linh bị siêu độ, Lục Cẩn chống đỡ như nhũn ra hai chân đang muốn đứng lên. Bá, một vệt kim quang đột nhiên từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Bao phủ tại kim quang bên trong Lục Cẩn, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Vốn là còn chút vô lực thân thể, trong lúc bất chợt tựa như là ăn thuốc thập toàn đại bổ một dạng, tràn đầy tinh lực. Sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục hồng nhuận tơ tớt. Liền ngay cả nguyên bản đã bị tiêu hao sạch sẽ pháp lực, cũng trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn tăng vọt mấy lần. Đại khái đạt đến 2-30 sợi. Đây là thứ gì? Lục Cẩn trừng to mắt, nhìn xem cái kia đạo dần dần hòa tan vào thân thể kim quang. Cái đồ chơi này, làm sao nhìn qua như thế giống trong truyền thuyết công đức? Phàm yêu ma luật thế, huynh định lập lại trật tự người tất có công đức gia thân. Công đức thâm hậu người, sau khi chết nhập lục đạo luân hồi, có thể nhập thượng tam đạo. Cái gọi là sáu đạo, chia làm ba thiện đạo cùng ba ác đạo. Ba thiện đạo, thiên thần đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, ba ác đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Đương nhiên, đối với tu hành người tới nói, công đức liền giống với thuốc đại bổ, có thể trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nếu có đầy đủ công đức gia thân, thậm chí có thể tạo nên công đức kim thân, không ngã lục đạo luân hồi. Hắn vẫn cho là công đức chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại còn thật có loại vật này. Chương 6, Tịnh Y Y Ca Sa, van cầu số liệu. Chương 6, Tịnh Y Y Ca Sa, van cầu số liệu. Có chút ít còn hơn không? Lục Cẩn lắc đầu. Hắn kèm chút đem mệnh góp đi vào, hay là mượn nhờ tử đàn một ngư kiện pháp khí này, mới thành công siêu độ ác linh này. Lấy được công đức, cũng chỉ là cho hắn không có ý nghĩa tăng lên mười mấy sợi pháp lực. Chớ nói chi là tạo nên công đức kim thân. Muốn tạo nên công đức kim thân, cần công đức ít nhất là vừa mới cái kia đạo công đức mấy triệu lần trở lên. Nói cách khác, hắn muốn chém giết mấy triệu cái ác linh, mới có thể ngưng tụ ra bình thường nhất công đức kim thân. Phong hiểm quá lớn, hồi báo quá ít. Còn không bằng hắn nhiều niệm mấy lần Phật kinh bây giờ tới. Bất quá, loại này ngoài định mức kinh hỉ, có dù sao cũng so không có tốt. Ác linh đã bị ta siêu độ thành Phật, pháp sự phí tổn chờ chút đánh tới trên thẻ của ta là được rồi. Lục Cẩn đi đến ngoài phòng ngủ, nhìn xem kem chút bị dọa sợ cạn ở giữa hai huynh đệ, từ tốn nói. Theo lý thuyết, một trận pháp sự hẳn là tiếp tục đến chết người hạ táng mới tính kết thúc. Bất quá, hắn lần này nhận chỉ là siêu độ ác linh sống, lại muốn tổ chức một trận tang lễ pháp sự, đó chính là phần thứ hai tiền. A, tốt. Như ở trong mộng mới tỉnh tiện gian Thái Lang, kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lục Cẩn, ánh mắt kính sợ bên trong mang theo một tia sợ hãi. Vừa mới, hắn nhưng là tận mắt thấy mẫu thân ác linh bị cái này trẻ tuổi pháp sư siêu độ thành Phật. Trong lòng căn bản sinh không nổi bất luận cái gì bất kính ý nghĩ. Loại này ngay cả ác linh đều có thể siêu độ đại pháp sư, cũng không phải hắn loại người bình thường này có thể đắc tội. Chờ chút, pháp sư đại nhân. Một bên ngồi quỳ chân tiện gian Thứ Lang, đột nhiên mở miệng ngăn cả nói: "Chúng ta nguyện ý thêm ra gấp đôi tiền, xin ngài giúp mẹ của chúng ta tại trên tang lễ làm tiếp một trận pháp sự." Thứ Lang. Thiện gian Thái Lang nhíu nhíu mày, có chút bất mãn đệ tự tác chủ trương. Dù sao, trước đó vì siêu độ mẫu thân biến thành ác linh, liền đã ra gấp hai giá cả. Làm tiếp một lần pháp sự, vậy sẽ phải lại nhiều ra gấp đôi tiền. Hai người bọn họ huynh đệ, một người đều muốn xuất ra 1 triệu yên. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Kaka, để phòng vạn nhất, nếu như ác linh kia còn không có triệt để thành Phật, Thiện gian Thứ Lang túi thấp xuống mắt, nhỏ giọng nói ra. Thiện gian Thái Lang lập tức kịp phản ứng, hắn vừa mới thế nhưng là thấy được ác linh kia hung tàn bộ dáng. Vạn nhất ác linh phục sinh trả thù, kia không may nhưng chính là hai người bọn họ huynh đệ. Mặc dù có chút đau lòng tiền, nhưng là đối mặt ác linh uy hiếp, Thiện gian Thái Lang hay là cắn răng một cái, vì trên mặt đất thỉnh cầu Lục Cẩn làm tiếp một lần pháp sự. Tốt a. Lục Cẩn thấy thế, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao, thằng không tới cửa chỗ tốt, không cần vậy liền thành đồ đần. Về phần ác linh có thể hay không phục sinh, nói bừa. Trên trời rơi xuống công đức, nói rõ đối với phương thế giới này tới nói, ác linh này đã tiến vào luân hồi. Phục sinh, trừ phi nàng có thể đánh xuyên qua lục đạo luân hồi, một lần nữa leo về đến. Bất quá, nếu thật là có thể làm được loại trình độ này, không cần hắn xuất thủ, thiên khiển đều có thể đem cái này ác linh đánh chết. Gõ gõ mõ, niệm niệm Phật kinh, phong hiểm gì đều không có. cái này 1 triệu chẳng phải tương đương với tặng không á ở đâu niệm kinh không phải niệm đạo quốc tang lễ rất đơn giản. Tổng cộng chia làm các đêm, lễ truy điệu, tử linh 3 cái bộ phận. Các đêm là lão nhân trước khi chết vào đêm đó cử hành, còn lại 2 cái quá trình trong vòng 1 ngày đều có thể đi đến. Đợi đến thi thể hỏa táng nhập táng, sát trời cũng vừa tối qua xuống dưới. Lục Cần bị khoản đãi một phen sau, cáo từ rời đi. Đến chùa miếu thời điểm, đã là đêm khuya. Có lẽ là bởi vì tu thành pháp lực, mặc dù đã là đêm khuya, Lục Cần hay là rất tinh thần. Một chút xíu buồn ngủ đều không có. Dứt khoát trực tiếp ngồi xuống nhập kinh, mai cho đến hừng đông. Một đêm thời gian, Phật kinh đọc một lần lại một lần. Nguyên bản vụn vặt lẻ tẻ 10 mấy sợi pháp lực, cũng giữa bất chi bất giác đạt đến 50 sợi. Trừ tinh lực càng thêm thịnh vượng bên ngoài, ngược lại là tạm thời không có mặt khác hiệu quả. Bá, mới lên mặt trời, chiếu xạ ở trên mặt. Lục Cần mở to mắt, đáy mắt một đạo Phật quang ẩn hiện. Nhìn lướt qua hệ thống, phát hiện cường hóa số lần đã đổi mới. Lần này cường hóa cái gì tốt đâu? Lục Cần đưa tay bước cảm, ánh mắt suy tư. Đột nhiên nghĩ đến cái kia bị hắn siêu độ ác linh. Nói đến, đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được loại quỷ đồ vật này. Bất quá, nếu trên thế giới này có ác linh tồn tại, vậy có phải hay không còn có mặt khác càng cường đại hơn quỷ dị? Chỉ là một cái bình thường ác linh, thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Nếu thật là gặp được càng thêm lớn yêu quái, hắn đoán chừng ngay cả chạy cơ hội đều không có. Mà loại vật này, khẳng định không phải số ít. Mặc dù đụng phải tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình đặt ở trên bậc khí. Trước hết nghĩ biện pháp tăng lên một chút năng lực sinh tồn. Hắn có Phật kinh có thể tu hành, có tử đàn một ngư có thể khu ma. Hiện tại duy nhất thiếu hụt chính là một loại hộ thân thủ đoạn. Lục Cần đưa ánh mắt đặt ở trên người mình trên tăng y liễu, dự định đánh cược bậc khí. Cường hóa. Quang mang lóe lên, lại trong nháy mắt giảm đạm xuống. Lần thứ nhất cường hóa thất bại, Lục Cần cũng không kỳ quái. Trực tiếp bắt đầu lần thứ 2 cường hóa. Có lần thứ nhất cường hóa thất bại đệm đao, lần thứ 2 cường hóa trực tiếp thành công. Bá. Chỉ gặp nguyên bản thường thường không có gì lạ trên tăng y liễu, hiện ra một trận Phật quang. Tịnh y di ca sa Phật pháp gia chỉ ca sa, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm có thương, bụi bằng không nhiễm, có thể trừ tà tránh ma. Ban cầu số liệu, hoa tươi để cử cái gì đều cầu một chút, ban ngày có việc làm chế lại, ban đêm bạo trường. Chương 7, vị vong nhân. Mỹ thiếu phụ. Chương 7, vị vong nhân. Mỹ thiếu phụ. Tịnh y di ca sa. Lục Cần nhìn xem trên người tăng y liễu màu đen tăng y liễu, bên trong dùng sợi tơ màu vàng, văn tú lấy lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Một thiên dùng phạn văn viết Phật kinh. Trên tăng ý nhàn nhạt Phật quang lưu chuyển, đem tất cả bụi bặm, ô uế ngăn cách ở bên ngoài, lại là một kiện pháp khí. Lục Cần ánh mắt hài lòng, có như vậy một kiện hộ thân pháp ý đi, phổ thông ác linh đoán chừng ngay cả cận thân cũng khó khăn. Uy lực của pháp khí, hắn đã thí nghiệm qua. Phổ thông ác linh, tại pháp khí trước mặt trong khoảnh khắc liền sẽ bị chấn sát, trừ phi gặp được so ác linh càng cường đại hơn yêu quái. Nếu không, có như vậy một kiện cà sa hộ thân, hoàn toàn đầy đủ. Còn thừa lại một lần cường hóa cơ hội, Lục Cần không có lãng phí ở trên tăng ý đi, mỗi một lần cường hóa thành công, lần tiếp theo cường hóa độ khó đều sẽ tăng lớn. Nếu như nói, lần thứ nhất cường hóa tỷ lệ thành công là 50 cái kia lần thứ 2 cường hóa sát suất thành công chính là 25. Mà lại, càng là cường đại vật phẩm, cường hóa tỷ lệ thành công liền càng thấp. Tịnh Yikasa đã cường hóa thành công một lần, muốn một phát bên trong hồn liên tục cường hóa thành công 2 lần, ít nhiều có chút xem vật khí. Chẳng cường hóa một chút những thứ đồ khác. Lục Cần xuất ra một chuỗi Phật Châu, định đem chính mình tùy thân đồ vật tất cả đều cường hóa một lần lại nói. Phật Châu, lại xương nhập Châu. Đại khái chia làm 3 loại loại hình, cầm Châu, bộ Châu, treo Châu. Trong tay hắn sâu này cầm Châu. Tổng cộng có 14 quả, lấy kim cang tử rèn luyện mà thành. Kim cang tử, theo Phật giáo giới thiệu quyển sách vị kim cang cây kết chi tử, cũng có nói là bồ đề thụ kết chi tử, rất là quý báu. Kim cang thì làm cứng rắn không gì sánh được, không gì không phá chi ý, có thể phá hủy hết thể lực lượng tà ác. Mật tông tu luyện luyện kim cang bộ thốn cần dùng kim cang tử nhập châu. Kim cang tử mang theo trên thân, trừ tà tránh họa chi lực khá mạnh, có thể tăng cát tượng. Trước trước sau sau cường hóa mấy lần này, hắn cũng coi là thăm dò hệ thống cường hóa một chút quy luật. Mặc kệ là cái gì, được cường hóa qua đi hiệu quả lại nghịch thiên cũng sẽ cùng nó bản chất có quan hệ. Hắn cường hóa Phật kinh, lấy được chính là một bản có Phật pháp chân lý viết tay Phật kinh. Cường hóa một ngư, lấy được chính là có thể để cho người ta khai ngộ, khu ma tử đàn một ngư. Mà kim cang tử làm thành niệm châu, trên bản chất liền có phá ma, không gì không phá chi ý cho nên, cường hóa đằng sau hiệu quả, rất có thể cùng phương diện này có quan hệ. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn không do dự nữa. Cường hóa. Quang mang lóe lên, tại Lục Cẩn ánh mắt khẩn trương bên trong, trong tay 14 quả niệm châu quang mang đại thịnh. Một lát sau, tràn ngập Phật quang thu liễm, mỗi một khỏa mượt mà niệm châu bên trên đều hiện lên ra một tôn điêu khắc ở trên đó thần linh. Cao lớn uy mãnh, người mặc áo giáp, cầm trong tay kim cang sử, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Chính là Phật giáo mật tông bên trong hộ pháp thần linh, trợn mắt kim cang. Kim cang niệm châu Phật môn hộ pháp thần linh, trợn mắt kim cang chi lực gia trì, có thể phá tà, hàng ma, che chở, có hay không kiên không phá vỡ chi vĩ lực. Cầm trong tay niệm châu, thiện tay cuộn động. Trong mơ hồ, hình như có lôi âm tràn ngập, kim cang nổi giật quát. Lục Cần đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có thể rõ ràng cảm nhận được niệm châu bên trong cái kia cổ mãnh liệt cuồng bạo hàng ma chi lực. Không hổ là Phật môn kim cang hộ pháp. Hôm qua nếu là có cái này một bộ tăng y liễu, một chuỗi Phật châu, hắn muốn chấn áp cái kia ác linh, chỉ sợ cũng chỉ là tiện tay sự tình. Hôm nay khách hành hương giống như trở nên nhiều hơn không ít ta. Xếp bằng ở trong đại điện Lục Cần, nhìn xem người đến người đi chính điện, đáy mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Ngày xưa một ngày không có mấy người dược sư tự, bất quá nửa trời vậy mà liền tới mấy đám thăm viếng người. Mặc dù chùa miếu khách hành hương phần lớn là chuyện tốt, nhưng Lục Cẩn hay là rất ngạc nhiên, những người này tại sao đến? Tùy tiện tìm cái nhìn qua rất thành tín lao nhân hỏi, mới biết được những người này là nghe nói nhà này chùa miếu rất linh nghiệm, chủ trì là có thể khu trừ ác linh đại pháp sư, cho nên mới mộ danh mà đến. Lục Cẩn nhíu mày, cái này thanh danh tại sao phải truyền đi, không cần nghĩ cũng biết khẳng định cùng Cẩn ở giữa huynh đệ có quan hệ. Trên tang lễ, thế nhưng là tới không ít người. Hắn siêu độ ác linh sự tình, đoán chừng cũng là từ hai huynh đệ trong miệng truyền tới. Loại chuyện này, có một người biết, liền sẽ một truyền 10, 10 truyền trăm. Mà đảo quốc loại địa phương này lại là đặc biệt mê tín, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Cẩn lắc đầu, cũng không có để ở trong lòng. Hắn bây giờ muốn kiếm tiền, có là biện pháp, căn bản không đem điểm ấy tiền hương hỏa để ở trong lòng. Bất quá, dược sư tự thanh danh truyền bá ra ngoài, tóm lại là chuyện tốt. Hắn người này không thích nợ nhân tình, cho nên lần sau làm pháp sự thời điểm, cho bọn hắn giảm 10 đi. Xin hỏi, ngài chính là Lục Cẩn pháp sư đi? Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm nhu hòa. Ngay tại suy tư Lục Cẩn chậm rãi ngẩng đầu, một người mặc màu đen kimono tuyệt mỹ thiếu phụ lập tức đập vào trong mắt. Bần tăng Lục Cẩn, không dám xưng pháp sư. Nhìn xem nữ nhân trước mặt, Lục Cẩn đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Tóc dài màu đen co lại, dáng người cao gầy, tối thiểu cũng có 1m65 trở lên. Đặt ở đảo quốc bên trong, tuyệt đối coi là cao gầy xuất sắc. Một thân tu thân màu đen kimono, tuyết trắng cái cổ cùng da thịt trần trụi ở bên ngoài. Dù là có kimono che lấp, y nguyên không cách nào che giấu nở nang dáng người, tựa như là một cái chờ đợi bị đi bao hồi quả. Làm cho lòng người bên trong không khỏi dâng lên một loại thăm dò dục vọng. Thành thục, vũ mị, gợi cảm. Tất cả nam nhân trong lòng đối với người khác phái khát vọng, giống như đều có thể tại nữ nhân này trên thân hoàn mỹ bày biện ra đến. Giờ phút này, nữ nhân hai tay đặt ở bụng dưới, tuyệt mỹ thành thục trên gương mặt mang theo bi thương, còn có một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Xác nhận Lục Cẩn thân phận sau, nữ nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, túi người chào thật sâu, thanh âm bi thương: "Ta muốn xin ngài, vì ta trượng phu làm một trận pháp sự." Chương 8, giúp vị vong nhân phu nhân Kuma. Chương 8, giúp vị vong nhân phu nhân Kuma. Cho trượng phu làm một trận pháp sự. Lục Cẩn ánh mắt của quái, không nghĩ tới nữ nhân này lại còn là cái vị vong nhân. Mỹ thiếu phụ, vị vong nhân. Đơn giản mấy chữ tổ hợp lại với nhau, giống như có loại không hiểu cảm giác kích thích. Lục Cẩn vừa định đáp ứng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhìn xem nữ nhân ánh mắt trở nên của quái. Trong mắt hắn, cái này mặc màu đen kimono nữ nhân trên người, đang phát ra một cô yếu ớt hắc khí. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng loại hắc khí này hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đó gặp phải cái kia ác linh trên thân, liền có loại này âm khí tồn tại. Thí chủ, gần nhất có hay không tiếp xúc qua cái gì đồ không sạch sẽ? Lục Cẩn thuận miệng hỏi. Mặc dù không xác định âm khí có phải hay không chỉ có tại ác linh trên thân mới có thể xuất hiện, nhưng là người bình thường trên thân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện loại hắc khí này, trừ phi gần nhất tiếp xúc qua cái gì không sạch sẽ sự tình. Đồ không sạch sẽ. Nữ nhân hơi sững sờ, sau đó giống như nghĩ tới điều gì một dạng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Do dự một chút, lắc đầu lại gật đầu một cái. Đồ không sạch sẽ ngược lại là không có gặp được, nhưng là gần nhất ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, trong mộng sẽ mơ tới trượng phu của ta. Nữ nhân nói, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là quá mức thương tâm, cho nên mới sẽ nằm mơ. Nhưng là, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, ta mỗi ngày đều sẽ làm cái này tái diễn mộng. Nữ nhân đè nén thanh âm, thân thể run nhẹ nhẹ. Mặc dù trong mộng trượng phu cũng không có thương tổn nàng, nhưng là cùng một cái mộng làm vô số lần, là người bình thường đều sẽ cảm giác sợ sệt. Dù sao, nhân bị khác đường. Vừa nghĩ tới có một cái vong hồn tùy thời đi theo bên cạnh mình. Dù là cái này vong hồn là đã từng thân mật nhất trượng phu, trong lòng cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Đây là người bản năng. Nàng cũng nghĩ qua rời nhà, đi ra bên ngoài ở, nhưng là mỗi lần ngủ đằng sau, đều sẽ chính mình không hiểu thấu đi trở về trong nhà. Nàng biết là chính mình vong phu vong hồn quấy phá, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Lần này, sở dĩ sẽ chạy đến nơi đây, cũng là nghe được sắt vách hàng xóm tham gia tang lễ sau khi trở về, ngẫu nhiên nhắc lên cái này có thể khu ma dược sư tự đại pháp sư, cho nên mới sẽ tới thử thời vận. Muốn cho người pháp sư này giúp nàng trượng phu làm một trận pháp sự, siêu độ một chút trượng phu nàng vong hồn. Nhìn xem trượng phu có cái gì chưa giải tâm nguyện. Lúc đầu nhìn thấy Lục Cẩn còn trẻ như vậy thời điểm, nàng còn hơi nghi ngờ cái này trẻ tuổi pháp sư có hay không năng lực siêu độ trượng phu nàng vong hồn. Không nghĩ tới, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người nàng vấn đề. Thường xuyên làm một giấc mộng. Lục Cẩn hít mắt, trong lòng đại khái xác định nữ nhân này đã bị ác linh để mắt tới. Nằm mơ rất bình thường. Nhưng là, cùng một cái mộng cảnh mơ tới mấy lần, cái này rất có vấn đề. Mộng cảnh, có đôi khi cũng không phải là đơn thuần mộng cảnh, mà là kết nối âm dương thế giới thông đạo. Một cái nhân ngẫu ngươi nằm mơ, không có vấn đề gì. Nhưng nếu như mỗi ngày đều sẽ làm mộng, tất nhiên sẽ tổn thương đến tinh thần thậm chí là linh hồn. Huống chi, hay là làm cùng một cái mộng. Đây là có ác linh cố ý đem nữ nhân này kéo vào trong mộng cảnh a người thuần dương, vong hồn thuần âm. Người chết vào luân hồi, âm dương lưỡng cách, đây là thiên đạo. Người sau khi chết, vong hồn nếu như bởi vì chấp niệm lưu lại nhân gian, không vào luân hồi. Thời gian dài, hoặc là bản thân tiêu tán, hoặc là hóa thành ác linh. Người bình thường cùng ác linh tiếp xúc thời gian quá dài, trong thân thể dương khí liền sẽ bị âm khí ăn mòn, nhẹ thì bách bệnh quấn thân. Nghiêm trọng, thọ mệnh đại giảm. Trừ phi là giống hắn loại này tu thành pháp lực người tu hành, mới có thể ngăn cản âm khí ăn mòn. Trên thân nữ nhân này âm khí mặc dù nhạt mỏng, nhưng lại đã có một tia bệnh trạng. Nếu là tiếp tục như thế, không tới 3 năm liền sẽ bị ác linh hại chết. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. loại chuyện này nếu gặp đương nhiên không có khả năng làm như không thấy. Dù sao siêu độ ác linh thế nhưng là có công đức sự tình, thịt mỗi cũng là thịt, ta Lục Cẩn thu thập một chút, trực tiếp đi theo nữ nhân rời đi chỗ miếu. Ngồi lên nữ nhân xe mẹ xe đét, hắn mới biết được nữ nhân này vẫn một cái phú bà. Trợ phu là công ty lão bản, bởi vì mệt nhọc quá độ đột tử, sau khi chết cho nàng lưu lại một bút không ít di sản, đầy đủ vài đời cũng xài không hết. Mà lại bởi vì trợ phu bề bộn nhiều việc sự nghiệp, hai người cũng không có hài tử. Sách. Lục Cẩn chép miệng tắt lưỡi, kết hôn phát tài chết lão công, đây là cái gì thần tiên bắt đầu? Cái này nếu là đổi lại Long Quốc những cái kia ít nờ bọn họ gặp được loại chuyện này, chỉ sợ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Cẩn cũng biết tên của nữ nhân, Mạ Xạ Cổ Cụ Dồ Sạ Kỳ. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp gả cho chồng bây giờ, nghề nghiệp là toàn chức phu nhân. Toàn chức phu nhân tốt. Lục Cẩn từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, để Mạ Xạ Cổ Cụ Dồ Sạ Kỳ có chút khó hiểu. Luôn cảm giác vị pháp sư này, chẳng những tuổi trẻ quá phận, giống như cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy ở chung. Đến. Lái xe hơn 20 phút, tiến vào nội thành. Ô tô đứng tại một tòa độc đống trước biệt thự. Pháp sư, không cần đi trượng phu ta mộ địa nhìn một chút ta. Mạ Xạ Cổ Cụ Dồ Sạ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Lục Cẩn xuống xe đánh giá một chút biệt thự, thuận miệng giải thích nói. Đã ngươi mỗi lần nằm mơ đều là tại ngôi nhà này bên trong, vậy ngươi trượng phu vong hồn khẳng định trốn ở chỗ này. Chương 9, đi tắm phong tình. Chương 9, đi tắm phong tình. Đi vào biệt thự, Lục Cẩn lập tức nheo mắt lại. Ánh mắt đánh ra trong phòng, rất bình thường tiểu nhật sửa sang phong cách, không có gì quá lạ thường địa phương. Trên mặt bàn trưng bày một tấm khung ảnh, trong khung ảnh là một nam một nữ. Nữ nhân dĩ nhiên chính là Mạ Xạ Cổ Cụ Dỗ Sạ Kỳ, mà nam nhân thì là một cái có chút đầu trọc đại thúc trung niên. Mặc đồ tây, dáng tươi cười chân thành, mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc. Thật nặng âm khí. Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì đạo. Đi vào trong nhà trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận được căn biệt thự này bên trong tràn ngập nồng đậm âm khí. So với trước đó bị hắn siêu độ ác linh kia, chỉ có hơn chứ không kém. Quả nhiên, là có ác linh quấy phá. Bất quá, để hắn có chút kỳ quái là, mặc dù có thể cảm nhận được âm khí tồn tại, lại không biện pháp tìm tới ác linh vị trí. Ẩn nấp rồi a. Lục Cẩn tay cầm Phật châu, hơi hơi hí mắt. Hắn chỉ có khu ma thủ đoạn, tìm ác linh cũng không phải hắn am hiểu sự tình. Muốn siêu độ ác linh này, trước được đem hắn tìm ra mới được. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nữ nhân. Ngươi mỗi ngày nằm mơ thời điểm, đều sẽ mơ tới trượng phu của ngươi. Mạ Xạ Cổ Cụ Dồ Sạ Kỳ nhẹ gật đầu. Mỗi ngày đều sẽ mơ tới. Cái kia tốt, ngươi bây giờ lên giường đi ngủ. Nhìn xem Mạ Xạ Cổ Cụ Dồ Sạ Kỳ ánh mắt của quái, Lục Cẩn thần sắc bình tĩnh giải thích nói. Trong phòng này ác linh đã trốn đi, ta cần ngươi đem hắn dẫn ra, mới có thể siêu độ. Đã ngươi trượng phu ác linh sẽ ở ngươi lúc ngủ xuất hiện, cho nên ta cần ngươi đi ngủ. Mạ Xạ Cổ Cụ Dồ Sạ Kỳ hơi đỏ mặt, biết là chính mình cùng nhau xóa. Nhìn xem sắc mặt hồng nhuận tớt tớt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích nữ nhân, Lục Cẩn trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Làm sao còn không đi? Chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ rõ ràng? Ta lúc ngủ, thói quen thay đổi áo ngủ tắm một cái thư giãn một tí, không phải vậy rất khó ngủ. Lục Cẩn nghe vậy, bó tay rồi một chút. Bần tăng là người xuất gia, chẳng lẽ còn sẽ nhìn lén ngươi tắm rửa a? Pháp sư, ta không phải ý tứ này, ta cái này đi. Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đi đến trong phòng ngủ. Từ tủ quần áo bên trong tìm kiếm ra một thân đồ ngủ lớn bạc, đi vào phòng tắm. Mặc dù không cảm thấy vị dược sư này chùa pháp sư sẽ nhìn lén mình, nhưng là trượng phu vừa mới chết không lâu, liền cùng một người đàn ông xa lạ cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Nàng còn muốn tắm rửa. Trong lòng luôn có chủng không nói ra được cảm giác cổ quái. Bất quá, nghĩ đến chồng mình ác linh, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ hay là cố nén xấu hổ, cùng thường ngày bình thường tiến vào phòng tắm ngâm trong bồn tắm. Nửa giờ sau, lề mà lề mề Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ từ trong phòng tắm đi ra. Tóc dài đen nhánh, đơn giản co lại, còn có chút ướt nhẹp trên thân, đơn bạc nửa thấu áo ngủ, kề sát ở trên người. Mơ hồ có thể thấy được trong áo ngủ màu tím đen đường biển hoa. Sách. Lục Cẩn hai mắt tỏa sáng, trước đó Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ mặc một thân rộng rãi kimono, cho nên nhìn không phải rất rõ ràng. Bây giờ vừa mới tắm rửa xong, thay đổi thân này có chút khêu gợi áo ngủ, hoàn mỹ tư thái lập tức không có chút nào che giấu bại lộ ở trước mắt. Đai đeo áo ngủ, cổ áo có chút rủ xuống, lộ ra sung mãn bán cầu. Mượt mà sung mãn nhét chung một chỗ, một đầu sâu không lường được trắng non bực sâu, tựa như là lô đen một dạng hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái này tiêu chuẩn, tối thiểu cũng là kiểu chữ tiếng Anh ca vị thứ tư cấp bậc. Áo ngủ bên hông là kiềm chế kiểu dáng, đem nữ nhân luyện chuyển một nắm eo như thủy xà phụ trợ càng thêm tinh tế, bụng dưới mang theo có chút nhục cảm, càng lộ ra mê người. Hướng xuống thì là bỗng nhiên mở rộng vòng tròn, tựa như là móc ngược lấy cây bảo mật, theo đi lại có chút rung động. Mắt trần có thể thấy màu mỡ cùng kinh người mút vào lực. Eo nhỏ, mông rộng, ẩn ẩn qua vai. Cực phẩm a cái này nếu là ngồi lên đến mài mài một cái, chính là thần tiên cũng chịu không được. Lục Cẩn đột nhiên liền có chút hiểu, vì cái gì nhà này nam chủ nhân chết sớm như vậy? Gặp được loại nữ nhân này, người nam nhân nào không được sống ít đi mấy chục năm? Cũng không biết ta kháng không gánh vác được. Lục Cẩn sờ lên cái mũi, hắn khổ tu vài chục năm Phật pháp, hiện tại lại có pháp lực bản thân, đại khái là có thể gánh vác được trong thời gian ngắn, tối thiểu nhất có thể so sánh người bình thường nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá, trừ phi Phật pháp lại đột phá một chút, nếu không, cùng loại nữ nhân này dính líu quan hệ, đoán chừng Phật môn cao tăng cũng phải sớm ngày niết bàn. Pháp sư, ngươi có thể nhất định phải ở bên cạnh trông coi ta. Nằm ở trên giường Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Sạ Kỳ, hai tay đặt ở trên bụng, biểu lộ có chút câu nệ. Bất quá càng nhiều hay là sợ hãi. so với cái này xa lạ pháp sư, nàng sợ hơn hay là chính mình biến thành ác linh trợ phu. Có bần tăng tại, chỉ là ác linh là không nổi sóng gió gì. Lục Cần ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần tình lạnh nhạt tự nhiên, không nói ra được tự tin. Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ thấy thế, vốn là còn chút tâm tình khẩn trương, chậm rãi bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, hô hấp trầm ổn, dần dần lâm vào trong ngủ say. Lục Cần canh giữ ở bên cạnh, lặng lặng nhìn chìm vào giấc ngủ bên trong nữ nhân, chờ đợi ác linh hiện thân. Tuôn rơi. Đột nhiên, nằm thẳng trên giường nửa ngủ nửa tỉnh mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ, giống như không thoải mái một dạng trở mình, tìm một cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế. Theo nữ nhân nghiêng người động tác, một cái chân hướng lên cuộn lên, tới gần bụng dưới. Đồ ngủ đơn bạc, theo động tác bị cuốn đến bên hông. Vài vóc ít đến thương cảm màu tím đường biến hoa, không giữ lại chút nào ánh vào Lục Cần đáy mắt. Chương 10, Bần tăng Lục Cần. Tới đây siêu độ thí chủ. Chương 10, Bần tăng Lục Cần. Tới đây siêu độ thí chủ. Nhìn xem đưa qua tại màu mỡ mật đảo cùng đùi, cùng như ẩn như hiện lạc đã chỉ. Lục Cần cuộn lại Phật Châu động tác có chút dừng lại, trong lòng lửa vô danh lên. Tùy thân hàng ma kim cang sử đều kìm nén không được, làm ra hàng ma tư thái. Nữ nhân này, là hoàn toàn quên hắn còn ở nơi này a. Lục Cần cố nén lửa giận trong lòng, mặc niệm Phật kinh. Bây giờ còn có chính sự, cũng không phải giúp nữ thí chủ nhục thân bố thí thời điểm. Một lát sau, cuối cùng đè nén xuống cái kia cố bước lên ngọn lửa vô danh. Ân đột nhiên, trong lúc ngủ mơ mạ xạ cổ cụ rồ Saki, phát ra một tiếng nỉ non. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện lên một tia sợ hãi. Mà Lục Cẩn cũng trong nháy mắt cảm nhận được, trong không khí tràn ngập âm khí trở nên nồng nặc lên. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại lặng yên tới gần. Cùng lúc đó, trong một cảnh, nửa ngủ nửa tỉnh mạ xạ cổ cụ rồ Saki nhìn xem chết đi trợ phu, xuất hiện trước mặt mình. Trong nháy mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt phiêu hốt có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Đáng chết tiện nữ nhân, ngươi cũng dám tìm pháp sư đối phó ta. Kèn dị cụ rồ xạ kỳ lần một tấm trên khuôn mặt tái nhợt, viết đầy vẻ ác độc, hung ác nhìn chăm chú nữ nhân. Kiện lần, ngươi đã chết, ta chỉ là muốn để pháp sư siêu độ ngươi thành Phật. Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ thanh âm bất lực, ánh mắt rời rạc, muốn chạy trốn. Siêu độ ta thành Phật, sau đó ngươi liền có thể ở bên ngoài tùy tiện câu dẫn nam nhân khác à? Kèn dị cụ rồ xạ kỳ lần cười lạnh một tiếng. Đừng nghĩ thoát khỏi ta. Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sụp đổ ngồi quỳ chân trên mặt đất, nghẹn ngào khóc giống. Ngươi đến cùng làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Nhìn xem sụp đổ nữ nhân, kẻ gì cụ rồ xạ kỳ lần tràn đầy ác ý biểu lộ càng thêm bặm mẹo. Chậm rãi hướng về nữ nhân đi tới, mắt thấy phải nhờ vào gần mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận sâu kín thở dài. Vốn đang tưởng rằng cái có chấp niệm vong linh, không nghĩ tới lại là cái lệ quỷ. Ai? Kẻ gì cụ rồ xạ kỳ lần chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Một người mặc màu đen tăng y liễu, cầm trong tay Phật châu, mặt trắng như ngọc tăng nhân tuổi trẻ, chính một mặt thương hại nhìn xem hắn. Nhìn xem cặp kia ánh mắt thương hại, kẻ gì cụ rồ xạ kỳ lần trong lòng nhất thời lửa cháy, nhưng lại có loại không nói được sợ hãi. Hoa thượng này, vậy mà có thể đi vào mộng cảnh của hắn. Ngươi là ai? Kẻ gì cụ rồ xạ kỳ lần mặt mũi tràn đầy cảnh giác, lại có chút nổi nóng. Cái này đáng chết tiện nữ nhân, vậy mà thật tìm được một cái có năng lực pháp sư đối phó hắn. Đây là muốn đem hắn siêu độ, sau đó liền có thể đi tìm nam nhân. Hay là nói, hoa thượng này chính là nàng tình nhân. Nghĩ tới đây, kẻ gì cụ rồ xạ kỳ thứ thân bên trên ác niệm càng thêm nồng đậm. Không có thuốc chữa. Lục Cần thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này khi còn sống còn tính là người tốt, theo lý thuyết luân hồi đằng sau chí ít có thể lấy chuyển sinh trưởng thành. Đáng tiếc, lưu lại nhân gian làm ác, đã triệt để biến thành một cái ác linh. Coi như đánh vào luân hồi, cũng chỉ có thể tiến vào hạ tam đạo chịu khổ. Tội gì khổ như thế chứ? Bần tăng Lục Cần, đến đây độ hóa thí chủ thành Phật. Lục Cần chắp tay trước ngực, chắp tay thi lễ. Hòa thượng, đây là chúng ta sự tình, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Kèn gì cụ rồ xạ kỳ lần trong lòng có e rè, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ là nghiêm nghị uy hiếp. Nhân quỷ khác đường, bần tăng độ ngươi thành Phật là vì ngươi tốt, chớ có chấp mê bất ngộ. Lục Cẩn thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi tiến lên. Mắt thấy Lục Cẩn tới gần, kèn gì cụ rồ xạ kỳ lần trên mặt vẻ hung ác lóe lên, đột nhiên nhào tới trước mặt. Không biết tốt xấu. Lục Cẩn khẽ quát một tiếng, trên khỏe mắt dương, không giận tự uy. Đối phó loại này chấp mê bất ngộ ác linh, giảng đạo lý cùng Phật pháp là vô dụng, chỉ có thể vật lý siêu độ. Nếu nghe không hiểu bần tăng đại thừa Phật pháp, bần tăng liền đưa ngươi đi gặp Phật tổ, lắng nghe lời dạy dỗ. Chắp tay trước ngực, đáy mắt Phật quang ẩn hiện, như là một tôn trận mắt kim cang. Trong tay 14 viên Phật châu Phật quang lưu chuyển, kim cang chi lực ra chỉ bản thân. Một quyền chẳng những trực tiếp đánh nát ác linh, càng đem toàn bộ ngộng cảnh phá toái. Chỉ là cấp thấp ác linh, căn bản ngăn cản không nổi cách khác khí chi uy. Theo ngộng cảnh phá toái, ngồi xếp bằng trên mặt đất Lục Cẩn từ từ mở mắt. Nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì đạo: "Vậy mà để hắn trốn thoát." Hắn ngược lại là không nghĩ tới, ác linh này thực lực bình thường, thủ đoạn lại còn không ít. Bị hắn trọng thương đằng sau, lại còn có năng lực chạy trốn. Bất quá, không quan hệ. Ác linh này hẳn là sống nhờ tại biệt thự này bên trong, sẽ không rời đi qua xa. Chỉ cần nghĩ biện pháp bắt hắn cho bước đi ra, tiện tay liền có thể trấn áp. Bất quá, làm sao đem cái này ác linh bước đi ra ngược lại là cái vấn đề. Vừa mới hắn xuất thủ trọng thương ra hỏa này, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định không còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Pháp sư nằm ở trên giường mạ xạ cổ cụ rồ Saki, từ trong cơn ác mộng thăm thẳm tỉnh lại, nhìn xem xếp bằng ở bên cạnh Lục Cẩn, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Vừa mới ở trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, nàng tất cả đều xem ở trong mắt, cũng càng vững tin vị này tuổi trẻ pháp sư thật sự có năng lực siêu độ ác linh. Hắn bị siêu độ a? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy trong sự khẩn trương mang theo mong đợi nữ nhân, Lục Cẩn lắc đầu. Để hắn chạy, bất quá, hắn bây giờ đang ở nhà này trong phòng, mà lại đã triệt để biến thành một cái ác linh, nếu như không nhanh chóng siêu độ lời nói, sớm muộn sẽ tổn thương đến ngươi. Chạy. Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong đầu không khỏi hiện lên Kẹn Dị Cụ Rồ Xạ Kỳ lần tâm kia bán độc gương mặt. Nàng lần này tìm pháp sư siêu độ Kẹn Dị Cụ Rồ Xạ Kỳ lần, đã chọc giận ra hỏa này. Nếu như không đem Kẹn Dị Cụ Rồ Xạ Kỳ lần ác linh siêu độ, khẳng định sẽ bị trượng phu ác linh trả thù. Chương 11, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ dụ hoặc. Ban cầu số liệu. Chương 11, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ dụ hoặc. Ban cầu số liệu. Pháp sư, còn có hay không biện pháp giải quyết ác linh này? Chỉ cần có thể siêu độ ác linh này, bất kỳ giá nào, ta đều có thể đáp ứng. Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ quỳ trên mặt đất, thật sâu bái, ngữ khí đều đang run rẩy. Nàng đối với ác linh này sợ hãi, đã đạt đến có thể xưng cừu hận trình độ. Dù sao, ác linh này tồn tại, tuyệt đối không phải cái gì trượng phu quyến luyến cùng không bỏ. Nàng từ Kẹn Dị Cụ Rồ Xạ Kỳ lần ác linh trên thân, cảm nhận được chỉ có nồng đậm ác ý tên hôn đản này, chỉ là muốn để nàng cùng một chỗ biến thành vong linh mà thôi. Nàng không muốn chết, mà bây giờ duy nhất có thể ký thác cũng chỉ có trước mắt cái này trẻ tuổi pháp sư. Nhìn xem khó nén sợ hãi nữ nhân, Lục Cẩn ngược lại là tương đương bình tĩnh. Trong tay cuộn nắm nhập châu, suy tư một lát, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ trên mặt biểu lộ từ chờ mong biến thành tuyệt vọng, lúc này mới chậm rãi nói ra giải quyết chi pháp. Ác linh còn ở lại chỗ này cái trong phòng, bất quá hắn bị pháp khí của ta trọng thương, tạm thời sẽ không hiện thân. Chỉ cần ngươi có biện pháp có thể đem hắn dẫn ra, ta là có thể đem hắn siêu độ. Lục Cẩn thần thái tự nhiên, chỉ là một cái ác linh, lấy thủ đoạn của hắn tùy tiện liền có thể siêu độ. Hiện tại vấn đề là, như thế nào mới có thể đem cái này ác linh dẫn ra? Ác linh bị hắn trọng thương, phàm là có chút đầu óc lời nói, chắc chắn sẽ không hiện thân. Cho nên, làm sao đem cái này ác linh dẫn ra ngoài, đó chính là nữ nhân này sự tình. Dù sao, hắn phụ trách chỉ là khu ma nghiệp vụ này. Đương nhiên, nếu như thực sự không có cách nào đem cái này ác linh dẫn ra, cũng có bộ thứ hai biện pháp giải quyết. Làm một trận pháp sự, trực tiếp đem biệt thự này trong trong ngoài ngoài siêu độ một lần. Đến lúc đó, mặc kệ ác linh này trốn ở địa phương nào, đều sẽ bị hắn cho siêu độ. Bất quá, loại pháp này sự tình thời gian quá dài, tối thiểu nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Nói đơn giản, có thể làm, nhưng là phải thêm tiền. Nếu có đơn giản hơn biện pháp, hắn cũng không muốn thật lãng phí thời gian này. Đem hắn dẫn ra. Đen khi nhã tí nhất mặt khó xử, nàng có thể có biện pháp nào đem ác linh dẫn ra? Nàng cũng không phải thầy số ma. Ác linh hiện tại đã thụ thương, hắn biết sự lợi hại của ta, bình thường biện pháp khẳng định không có cách nào đem hắn dẫn ra, cho nên nhất định phải từ hắn quan tâm nhất đồ vật trên dưới tay. Ác linh tư duy hỗn loạn, dùng hắn quan tâm nhất đồ vật chọc giận hắn, chỉ cần bị kích thích, tự nhiên là sẽ chủ động nhiệt thân, đến lúc đó ta tự có biện pháp đem hắn siêu độ. Lục Cần đem vấn đề ném đi trở về. Nếu ác linh này sẽ ở biệt thự này lưu lại, vậy đã nói rõ trong biệt thự khẳng định sẽ có hắn quan tâm đồ vật. Nếu không, ác linh sẽ không ở nơi này lưu lại thời gian dài như vậy. Quan tâm đồ vật Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ nhỏ giọng nỉ non, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận. Ngược lại là có một cái. Nhìn xem Lục Cẩn ánh mắt nghi hoặc, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ có chút thẹn thùng quay đầu đi. Nhìn xem cái kia đỏ thấu lỗ tai, Lục Cẩn giống như đoán được cái gì. Trượng phu của ta, tính cách tương đối cực đoan, dục vọng khống chế rất mạnh, xưa nay không cho phép ta cùng khác phái tiếp xúc, kết hôn về sau liền ngay cả đã từng đồng học cùng phụ thân đều rất ít lui tới. Mà lại kết hôn không bao lâu, hắn liền ra tai nạn xe cộ, thân thể một số phương diện ra một chút vấn đề. Từ đó về sau tính cách liền càng thêm cực đoan, có đôi khi ta cùng chung quanh hàng xóm chào hỏi đều sẽ tức giận. Lục Cẩn đấy mắt hiện lên một tia giật mình. Chắc không được giá hỏa này có tiền có phòng, còn cưới như thế cái xinh đẹp tiểu lão bà, sau khi chết lại còn lại biến thành ác linh. Giống như là loại tính cách này cực đoan người, sau khi chết chấp niệm so với người bình thường mạnh hơn mấy lần. Một khi tư tưởng đi vào lạc lối, rất dễ dàng liền sẽ biến thành ác linh hại người. Vậy liền khó làm a. Lục Cẩn nhíu mày, ác linh này chấp niệm chính là Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ. Muốn đem ác linh dẫn ra, liền muốn nghĩ biện pháp từ nơi này nữ nhân trên thân kích thích ác linh này. Cái này để cho người ta có chút đau đầu. Hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra có gì tốt biện pháp có thể kích thích ác linh này. Cũng không thể để Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ đem nam nhân mang về biệt thự ngay trước ác linh mặt cầu dẫn nam nhân đi. Mặc dù loại biện pháp này hữu dụng, nhưng là liền sợ nữ nhân này không đáp ứng, a liền xem như đảo quốc nữ nhân ngay trước chồng mình mặt cùng nam nhân khác mà mở, trong lòng cũng sẽ không có cách nào tiếp nhận. Bất quá rất hiển nhiên, hắn có chút đánh giá thấp nữ nhân này đối với mình trượng phu biến thành ác linh sợ hãi. Ngay tại Lục Cẩn một mặt xoắn xuýt thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng bước chân tới gần. Kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy một thân áo ngủ Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ, mí môi nhích lại gần. Chỉ cần có thể đem hắn kích thích đi ra, là có thể đúng không? Nhìn xem ánh mắt mê ly, phản phất có một tầng hơi nước giống như vũ mị Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ, Lục Cẩn hít sâu một hơi. Cảm giác mình Phật môn kim cang sử lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy, đơn giản giống như muốn nổ một dạng. Tên yêu nghiệt này. Lục Cẩn đôi mắt đỏ bừng, hung hăng cắn một chút đầu lưỡi, lại khó mà áp chế thể nội như liệt diễm phần thân giống như hàng mã chi niệm. Gặp hắn này tấm khó mà nhẫn mại dáng vẻ, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ đấy mắt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, xem ra bị lực của nàng vẫn là trước sau như một lớn. Liền ngay cả loại này có đạo hạnh cao tăng đều không chống đỡ được sự cám dỗ của nàng. Các minh đệ, van cầu số liệu, ném ném hoa tươi phiếu phiếu, thức đêm lại càng mấy tấm. Chương 12, còn tốt bần tăng Phật pháp cao thâm. Chương 12, còn tốt bần tăng Phật pháp cao thâm. quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bản nhược ba la mật đã lâu, chiếu do ngũ uẩn đều là không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ muốn đi biết, cũng lại như Vân Lục Cẩn chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm bản nhược ba la mật tâm kinh. Trong lòng sao động ngọn lửa vô danh, dần dần bình ổn lại. Mà xạ cổ cụ rồ xạ kỳ thấy thế, trong lòng dục vọng hiếu thắng ngược lại bị câu lên. Ta không phải muốn câu dẫn pháp sư, chỉ là muốn đem ác linh dẫn ra mà thôi. Trong lòng tìm cho mình một cái lấy cớ, nhìn xem Lục Cẩn tấm kia thanh tú bên trong mang theo tuấn mỹ khuôn mặt, mà xạ cổ cụ rồ xạ kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, có chút khô nóng. Từ khi trượng phu thân thể xuất hiện ma bệnh, nàng đã thật lâu không có cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc qua. Trước kia không có cách nào, tăng thêm kẹn dị cụ rồ xạ kỳ lần tham muốn giữ lấy quá mạnh, căn bản không cho phép nàng cùng bất luận cái gì khác phái có tiếp xúc, từ từ cũng liền quen thuộc. Nhưng là loại chuyện này tựa như là lò xo mở dạng, kiềm chế càng lâu, bán ngược liền càng mãnh liệt. Trước kia không có nam nhân, còn cảm giác không thấy cái gì. Hiện tại khoảng cách gần như vậy cùng một cái xa lạ khác phái tiếp xúc, cái kia nóng rực giống được khí tức đập vào mặt, mà xạ cổ cụ rồ xạ kỳ cảm giác toàn thân đều giống như đã mất đi khí lực một dạng. Trong đầu chỉ còn lại có một cái bản năng suy nghĩ, tới gần nơi này cái nam nhân, cũng là vì dẫn ra ác linh. Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, sau cùng một chút thận trọng cũng bị cái kia tuôn ra mà đến hỏa diễm nuốt hết. Nàng tựa như là một cái khát khô vài chục năm, sắp bị chết khát người, mà Lục Cẩn ở trong mắt nàng liền biến thành bình kia giải khát nước. Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ trở tay ôm lấy cái kia khoan hậu phía sau lưng, nóng lên thân thể trong nháy mắt giống như đụng phải khối băng một dạng, toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Ngắn ngủi thỏa mãn sau, lửa giận trong lòng chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Nữ nhân xích tới, tham lam hô hấp và liếm láp, vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì lý trí, theo sau cùng lý trí đánh mất, tựa như là dã thú động tình mở dạng, sẽ rách lên Lục Cẩn trên người tăng ý đi. Chắp tay trước ngực, tụng niệm Phật kinh Lục Cẩn, nhìn xem đầy mắt dục niệm mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này làm sao so với hắn còn muốn đói khát dáng vẻ? Đây là đói quá lâu, kiềm chế hỏa khí như ong vỡ tổ tất cả đều bộc phát ra, tuổi khô lửa bốc, vừa chạm vào tức đốt. Nhìn xem sừng sững tại chỗ, ý nguyên bình tĩnh niệm kinh Lục Cẩn, hắc khí nhã con đấy mắt hiện lên một tia bất mãn. Nàng đều như thế chủ động đưa tới cửa, gia hỏa này lại còn như thế một bộ dáng vẻ khó chơi. Nàng cũng không tin, gia hỏa này thật có thể chịu được. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua trước ngực, mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ đem trên người đai đeo áo ngủ kéo xuống, lộ ra bị màu tím viền ren văn bao vây lấy, cao ngất mượt mà núi tuyết. Sau đó chậm rãi tháo xuống chiếc nhẫn, đem trong lúc lơ đãng tóc tán loạn co lại, ngồi quỳ chân trên mặt đất. T. Nhắm mắt nhớ tới Phật kinh Lục Cẩn, hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên mở to mắt, túi đầu nhìn xuống, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc co lại mái tóc đen dài, mãnh liệt hàng ma chi lực kém chút bạo phát đi ra. Còn tốt hắn Phật pháp tinh thâm, mặc niệm mấy lần tâm kinh, cưỡng ép đã ngừng lại cái kia cuồng bạo hàng ma chi lực. A. Ngay tại ra sức dẫn dụ ác linh mạ xạ cổ cụ rồ Saki, cảm nhận được biến hóa. Lúc đầu dâng lên muốn ra hàng ma chi lực, vậy mà lui trở về. Long háo thăng quấy phá, càng thêm ra sức dẫn dụ. Không lưu loát động tác, cũng dần dần trở nên quen thuộc đứng lên. Lục Cẩn không cách nào, vì phòng ngừa ác linh hiện thân, cũng không dám đem lực chú ý quá mức tụ tập tại đen khi nhã tử thân bên trên. Chỉ có thể một bên nhẫn lại, vừa cảm thụ chung quanh biến hóa. Còn không ra a? Lục Cẩn hơi kinh ngạc. Gia hỏa này ngược lại là rất có thể nhịn. Xem ra, lúc trước hắn một quyền kia sắc thực trọng thương ác linh này, để ác linh này bây giờ căn bản cũng không dám hiện thân. Bất quá, ác linh tư duy hỗn loạn, coi như có thể cưỡng ép khắc chế, cũng có một cái cực hạn. Không phải vậy cũng không phải là ác linh. Hắn có thể cảm nhận được âm khí chung quanh xuất hiện ba động, nói rõ hiện tại ác linh này đã tại cố nén phẫn nộ. Chỉ cần lại thêm một mùi lửa, đoán chừng là có thể đem hắn cho câu đi ra. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn trực tiếp kéo lên một cái ngồi quỳ chân trên mặt đất mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ. Nhìn xem cặp kia nhuận giống như có thể xuất thủy vũ mị ánh mắt, Lục Cẩn trong lòng nói thầm một tiếng yêu tình. Thế nào? Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ theo bản năng liếm liếm vẻ miệng. Gió đốt tận xương hình ảnh, để Lục Cẩn kim căng hàng ma sử kém chút bạo động. Cũng may, hắn Phật pháp thâm hậu, cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Lục Cẩn không có nhiều lời, sợ mình nhịn không được, hung hăng hàng phục yêu tinh này, chặn ngang ôm lấy, trực tiếp đưa đến trong phòng ngủ, ném vào trên giường. Nam sấp. Lục Cẩn thanh âm trầm thấp, giống như đang liều mạng nhẫn lại lấy cái gì. Mạ xạ cổ cụ rồ xạ kỳ thần sắc vũ mị, nghe vậy nu thuận xoay người, đưa lưng về phía Lục Cẩn túi người nằm sấp. Bóng loáng lưng, không chút nào bố trí phòng vệ bại lộ tại Lục Cẩn trước mắt. Tuyết trắng thân thể, chỉ có hai khối vải vóc đơn giản màu tím sậm viền ren che lấp. Hoàn mỹ mông eo tỷ lệ, tựa như là một cái mượt mà hồ lô. Màu tím sậm vải vóc khảm nạm tại trắng nón đầy đặn đường cong bên trong, mãnh liệt so sánh tràn ngập đánh vào thị giác lực. Trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng lắc lư, cách hình lưỡi viền ren, Lục Cẩn đều có thể cảm nhận được cái kia kinh người lực hấp dẫn. Chương 13, cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Chương 13, cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Bởi vì là quỳ sát tư thế, sung mãn đùi cùng dưới lưng đường cong, để ép ra khoa trường tràn đầy đường cong. Một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi qua, có chút sợ lạnh mạ xạ cổ cụ rồ Saki, thân thể bản năng căng cứng. Theo gió mà động nổi lên gợn sóng thân thể, mang theo kinh người nhục cảm. Quỷ thần xui khiến, Lục Cẩn theo bản năng đưa tay đụng phải phanh cái kia không chịu nổi một nắm eo như thủy xà. Ngón tay đụng vào trong nấy mắt, mạ xạ cổ cụ rồ Saki trong cổ họng phát ra một trận kiềm chế hừ nhẹ. Trắng nón làn da trở nên phấn hồng, bị cái kia nóng bỏng ngón tay nóng đến một dạng, toàn thân run nhẹ lên. Kín kẽ hai chân, càng gia tăng hơn hợp lại. Tê, nhạy cảm như vậy sao? Bộ dạng này, đơn giản không giống như là cái kinh nghiệm phong phú thiếu phụ. Bất quá, đầy đầu đều là muốn đem ác linh kia dẫn ra Lục Cẩn, cũng không có thời gian đi thưởng thức cái này mê người phong cảnh. Một bên phân tâm chú ý đến tình huống xung quanh, thân thể lặng yên đi đến bên giường, đem màu tím viền ren nhẹ nhàng đẩy ra đến một bên. Đơn giản non quá phận. Dư quang cong lên, Lục Cẩn trong miệng phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đừng bảo là loại này để cho người ta thẹn thùng lời nói. Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ đỏ mặt đến cổ, coi như đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, giờ phút này hay là có loại không thể chịu đựng được cảm giác xấu hổ. Trực tiếp đem đầu chôn ở trong chăn, giống như là cái đà điểu một dạng, tớm ở cùng đợi xâm lấn. Lục Cẩn giơ lên kim cang hàng ma sử, ra vẻ liền muốn siêu độ tên yêu nghiệt này. Hắn cũng không tin, ác linh này có thể trơ mắt dễ dàng tha thứ loại này phu trước mắt phạm tình huống phát sinh. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Mắt thấy liền muốn lên diễn kim cương hàng ma thực chiến tiết mục, cái kia ẩn nhẫn nửa ngày ác linh, rốt cục vẫn là nhịn không được xuất thủ. Bá, một cỗ khí tức ấm lãnh từ phía sau cấp tốc đánh tới. Lục Cẩn híp lại con mắt trong nháy mắt mở ra, đáy mắt Phật quang sáng tắt, giống như kim cang trừng mắt. Trong miệng phát ra chấn nhiếp tâm thần nổi giận quát: "Các loại chính là ngươi!" Lên, toàn thân pháp lực đánh vào gian phòng các ngóc ngách. Trong chốc lát, thường viên mượt mà Phật châu trôi nổi mà lên. Vàng nóng ánh Phật châu phía trên, tràn ngập kinh khủng kim cang chi lực, trên Phật châu điêu khắc trận mắt kim cang một sát na giống như sống lại bình thường. Cầm trong tay hàng ma sử, không giận tự uy. Kèn dị Cụ Rồ Xạ Kỳ lần trừng to mắt, cảm thụ được cái kia cố kinh khủng kim cương hàng ma chi uy, hoán độc hai mắt khôi phục thanh tỉnh. Bản năng liền muốn đào tẩu. "Đợi ngươi thời gian dài như vậy, nếu để cho ngươi chạy, bần tăng còn khu cái gì mà?" Lục Cẩn thấy thế hừ lạnh một tiếng, hai tay vỗ, phiêu phủ ở trung quanh Phật châu lẫn nhau kết nối, dâng lên một tấm Phật quang kết giới. Phật quang hướng vào phía trong tu liễm, cuối cùng hóa thành một chuỗi niệm châu. Nhẹ nhàng vây tay một cái, niệm châu bay trở về tới tay trong nội tâm. Nhìn xem bị niệm châu trói buộc trong đó ác linh, Lục Cẩn thần sắc đạm mạc. Thiện tay bóp, niệm châu bên trong ác linh trực tiếp tiêu tán. Về phần là bị siêu độ thành Phật hay là hồn phi phách tán, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ khu ma pháp sư mà thôi. Chỉ nói siêu độ thành Phật, cũng không có nói dùng cái gì biện pháp siêu độ. Dù sao, vật lý siêu độ cũng coi như siêu độ. Thí chủ, ác linh đã bị siêu độ, ngươi không cần sợ hãi. Chuyện mới vừa rồi, đúng là hành động bất đắc dĩ, không cần để ở trong lòng. Lục Cẩn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía trước người Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ, nhẹ giọng giải thích nói. Về phần có nghe hay không, vậy thì cùng hắn không quan hệ rồi. Khu ma loại chuyện này, ở đâu là dễ dàng như vậy. Xuất hiện chút ít sai lầm, hoàn toàn có thể lý giải. Siêu độ. Pháp sư, nơi này chính là còn có một cái ác linh không có bị siêu độ đâu. Nghe thanh âm cổ quái kia, Lục Cẩn nhíu mày. Còn có một cái ác linh không có bị siêu độ. Hắn làm sao không biết? Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, bao phủ tại biệt thự âm khí xung quanh theo ác linh bị siêu độ, cũng sớm đã tiêu tán. Không có khả năng còn có cái thứ hai ác linh mới đối. Ngay tại Lục Cẩn một mặt kỳ quái thời điểm, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ chậm rãi xoay đầu lại. Một đôi vũ mị con người, giống như là móc một dạng câu người, ánh mắt mê ly có thể nhuận xuất thủy đến. Khẽ cắn bờ môi, mông eo đột nhiên dựa vào sau tọa lạc. Lục Cẩn xử trí không kịp đề phòng, hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quỷ sắt trên giường nữ nhân. Nữ nhân này đang làm gì? Cậu ngươi đem ác linh này siêu độ thành Phật lại đi thôi. Thứ nhẹ âm thanh bên trong, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ thanh âm ở bên tai vang lên. Lục Cẩn không thể làm gì, chỉ có thể đưa tay nắm chặt cái kia không chịu nổi một nắm eo như thủy xạ. Khu trừ ác linh là bần tăng bản trước, thí chủ không cần khách khí. Giống hắn loại này tận tâm tận tụy người xuất ra, làm việc đương nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nếu còn có ác linh không có bị khu trừ, hắn tự nhiên muốn ra sức khu ma. Bất quá, cho người con cá không bằng dạy người câu cá. Mặc dù hắn có khu ma chi năng, nhưng cũng không thể mỗi ngày canh giữ ở nữ nhân này bên người. Muốn để Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ về sau đều không bị ác linh quấy nhiễu, tốt nhất vẫn là để chính nàng cũng nắm giữ một chút khu ma thủ đoạn. Tại Lục Cẩn tự thân dạy dỗ bên dưới, Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ trong miệng Phật kinh đọc một lần lại một lần. Từ ban đầu gặp đèn, đến phía sau thông thuận tự nhiên, tiến cảnh nhanh chóng. Lục Cẩn đều không thể không thừa nhận, đó là cái trời sinh tu Phật hạt giống. Đợi đến khu ma lúc kết thúc, đã là một giờ về sau. Toàn thân vô lực nằm ở trên giường Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ, ánh mắt không nói ra được hài lòng. Mặc dù giao lưu Phật pháp thời điểm, để cho người ta đọc thuộc lòng Phật kinh loại này đam mê cảm giác có chút cổ quái. Nhưng là, cái kia cương mãnh cực kỳ Phật môn pháp khí, không hổ là Phật môn cao tăng. Chương 14, cảnh giới đột phá. Chương 14, cảnh giới đột phá. Thật là một cái yêu tính a. Rời đi biệt thự, Lục Cẩn nuốt nuốt đau nhức thật. Mặc dù tu thành pháp lực, nhưng là thân thể dù sao vẫn là nhục nhãn phàm thai, liên tục khu ma thời gian dài như vậy, tóm lại có chút nhịn không được. Quay đầu nhìn thoáng qua, biệt thự lầu 3 bên cửa sổ, khoác trên người lấy đồ ngủ đơn bạc nữ nhân, chính lưu luyến không rời nhìn xem hắn. Lục Cẩn lắc đầu, lần này khu ma cũng không đến không. Độ hóa một cái ác linh, đạt được không ít công đức. Hấp thu siêu độ kèn dị Cụ Rồ Xạ Kỳ lần công đức sau, trong cơ thể hắn pháp lực đã từ 50 sợi tăng trưởng đến 70 sợi. Trừ cái đó ra, còn có 5 triệu yên thù lao. Không thể không nói, phú bà chính là phú bà. Tùy tiện vừa ra tay, chính là hắn căn này chùa nát miếu nửa năm thu nhập. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn đạt được một cái vĩnh cửu thành kính tín đồ. Về sau nếu là có cần, tùy thời có thể lấy đem Mạ Xạ Cổ Cụ Rồ Xạ Kỳ thét lên dược sư trong chùa khu ma. Nhục thân bố thí một chút tín đồ thành tín, nữ nhân này hẳn là sẽ rất tình nguyện. Thủ đoạn còn chưa đủ nhiều a. Lục Cẩn tổng kết một chút mình bây giờ thiếu hụt. siêu độ ác linh có tử đàn một ngư cùng kim cang nhập châu, pháp khí hộ thân có một kiện tịnh y ca sa tạm thời cũng đã đủ dùng. Nếu như ác linh cùng hắn chính diện chém giết, hắn bằng vào cái này mấy món pháp khí chi uy, có thể đem ác linh phân đều cho đánh ra đến. Nhưng là, nếu như ác linh tận lực cẩn tàng, hắn liền không có biện pháp nào. Dù sao, hắn hiện tại trừ cái này mấy món pháp khí bên ngoài, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhiều lắm là hơi cường tráng một chút mà thôi. Đây là bởi vì siêu độ ác linh đạt được 2 lần công đức quán đỉnh. Phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút thực lực của mình mới được a. Lục Cẩn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp. Nếu hệ cường hóa thống, có thể cường hóa bất kỳ vật gì. Vậy tại sao không có khả năng cường hóa một chút chính hắn đâu? Nếu như có thể cường hóa mình, đây còn không phải là trực tiếp nguyên địa cất cánh. Cái này không thể so với khổ cấp niệm kinh tu hành nhanh hơn. Có thể thử một chút. Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì đạo, dù sao cường hóa thất bại cũng không có gì chỗ xấu, nhiều nhất lãng phí một lần cường hóa cơ hội mà thôi. Nếu như cường hóa thành công, đó chính là kiếm lời máu. Ôm ý nghĩ này, tâm tình kích động trở lại chùa miếu. Vừa trở lại chùa miếu, Lục Cẩn sắc mặt chính là một lần. Nhìn xem rối bời đại điện, tựa như là bị thổ phỉ cướp sạch một dạng, trong hòm công đức tiền hương hỏa tất cả đều bị người trộm đi. Thậm chí, toàn bộ trong chùa miếu phàm là đáng tiền một điểm đồ vật, đều bị người đánh cắp đi. Nam mô cái chân con mẹ nó ngay cả chùa miếu tiền cũng dám trộm, không sợ chết sau rơi vào 18 tầng địa ngục a. Chắp tay trước ngực, trong lòng yên lặng nói với chính mình là cái có tu hành đạo đức cao tăng. Không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận. Nhưng có câu nói rất hay, nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Chính là từ trước đến nay tâm tính không sai Lục Cẩn, nhìn xem bị tẩy sạch không còn chùa miếu, đều có chút phá phòng. Mặc dù trong chùa miếu không có cái gì thứ đáng giá, mấy món pháp khí hắn cũng mang ở trên người. Nhưng là, lớn lên nhiều năm như vậy, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được loại này, ngay cả chùa miếu tiền hương hỏa đều không buông tha xuất sinh. Cái này mẹ nó, đơn giản ăn gan hùm mật báo. Chính là tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, chớ nói chi là Phật gia. Cũng may tiểu thâu này đoán chừng cũng là lần thứ nhất đến chùa miếu trộm đồ, có chút chột dạ. Chỉ trộm đi một chút trên mặt nổi thứ không đáng tiền. Về phần hắn tiểu kim cố, bởi vì dấu tương đối tốt, không có bị tiểu thâu phát hiện. Quả nhiên, dược sư tự thanh danh truyền đi, có lợi có hại. Lục Cẩn xếp bằng ở đại điện Phật tượng trước, trong lòng như có điều suy nghĩ. Nếu không phải dược sư tự thanh danh truyền đi, liền sẽ không hấp dẫn những này kẻ trộm cắp. Có được tất có mất, đây chính là nhân quả. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn tâm cảnh dần dần bình phục lại. Bất quá, loại chuyện này phát sinh một lần là đủ rồi. Phải nghĩ biện pháp ngăn chặn loại chuyện này phát sinh mới được. Bằng không mà nói, ngày sau hắn đem dược sư tự đổ vật tất cả đều cường hóa một lần, vạn nhất đưa tới người hữu tâm rình mò, tùy tiện trộm đi một kiện bà bối, hắn đều được thịt đau một trận. Để phòng vạn nhất, hay là làm điểm giữ cửa đồ vật. Nuôi con chó giống như cũng không tệ. Lục Cẩn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dần dần tiến vào thiền định trạng thái. Trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có Phật kinh từng lần một lưu truyền. Pháp lực cũng theo kinh văn không ngừng tăng trưởng. Xếp bằng ở trong đại điện, niệm kinh đến hừng đông. Trong thân thể pháp lực theo lần lượt niệm tụng Phật kinh, cũng rốt cục đột phá 100 sợi. Vâng. Khi pháp lực đột phá 100 sợi sát na, vụ mặt lẻ tẻ pháp lực đột nhiên giống như là lẫn nhau hấp dẫn một dạng, dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, từ tơ nhện mảnh pháp lực biến thành một sợi tóc mảnh pháp lực. Liền cái này, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Lục Cẩn sắc mặt cổ quái. Còn tưởng rằng pháp lực tích lũy có làm được cái gì, kết quả chính là biến thành một cây càng thô dài hơn pháp lực. Chất lượng cùng uy lực ngược lại là so trước đó tơ nhện mảnh pháp lực càng mạnh mấy phần. Trừ cái đó ra, hắn ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì đặc thù biến hóa. Đoán chừng còn phải tiếp tục tích lũy pháp lực, thẳng đến lượng biến sinh ra chất biến. Lại nói, hắn đây cũng là cảnh giới đột phá đi. Lục Cẩn trong đầu không hiểu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù rất giống không có tác dụng gì. Lắc đầu, Lục Cẩn cũng không có quá mức để ý dù sao, hắn mới tu luyện mấy ngày. Từ từ sẽ đến đi. Chương 15, Kim Cương Hộ Pháp. Hành cấp nhị tướng. Chương 15, Kim Cương Hộ Pháp. Hành cấp nhị tướng. Lục Cẩn nhìn thoáng qua hệ thống. 3 lần cường hóa cơ hội đã tất cả đều đổi mới. Về phần cường hóa cái gì, hắn đã có ý nghĩ. Đứng dậy rời đi chính điện, đi tới chùa miếu ngoài sân môn. Phật tự cửa lớn bình thường là tam môn cùng tồn tại, ở giữa một cửa lớn, hai bên đều có một tiểu môn, biểu tượng 3 giải thoát cửa. Không môn, vô tướng môn, không làm cửa. Tam môn lại xưng sân môn. Có chùa triền chỉ có một tòa cửa lớn, cũng xưng là tam môn thức sân môn. Tam môn thường đóng làm điện đường thức, cho nên còn gọi là sơn môn điện. Trong Phật giáo nổi danh hành cấp nhị tướng liền phân lập tại sơn môn hai bên, uy phong lẫm liệt. Hai vị kim cang lực sĩ diện mạo hùng vĩ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi tướng. Đầu đội bảo quan, nửa người trên loại thể, tay cầm kim cang cán, hai cước mở ra. Bên trái lực sĩ giận nhan há miệng, là phát ra a a đem, bên phải lực sĩ thì phẫn nhan bế môi, là phát ra hử âm thanh hử đem. Hai vị môn thần chủ yếu khác nhau ngay tại cái này mở miệng ngậm miệng ở giữa. Phật giáo Kim Cang Hành Cấp Nhị Tướng là hai vị Phật tự môn thần tục xưng, bản thân cũng là chấp kim cang thần một loại. Lục Cẩn nhìn xem trên vách đá điêu khắc hai tôn tượng thần, hắn gọi ngay bây giờ tính cường hóa một chút cái này hai tôn tượng thần. Hành Cấp Nhị Tướng là che chở chùa miếu cùng Phật pháp không nhận ngoại ma xâm hại kim cương hộ pháp. Chỉ cần cường hóa thành công, có cái này hai tôn hộ pháp thần thủ hộ, chí ít không cần lại lo lắng phổ thông kẻ trộm. Mà lại, tam môn hợp thành một thể, chỉ cần cường hóa thành công một lần, liền có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hy vọng vận khí không nên quá kém. Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì lấy, càng cường đại vật phẩm muốn cường hóa xác suất thành công liền càng thấp. Cường hóa nguyên một tòa sân môn, độ khó này gần với trong chính điện cái kia vài tôn Phật tượng. ba lần cơ hội có thể thành công hay không, chính hắn cũng nói không chính xác. Bất quá, tóm lại muốn thử một lần. Cường hóa. Trong lòng mặc niệm, một đạo quang mang bao phủ toàn bộ sân môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần thứ nhất cường hóa trực tiếp thất bại. Lần thứ hai cường hóa, Lục Cẩn để phòng vạn nhất, cứ vậy mà làm một chút huyền học. Đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, sau đó đốt hương bái Phật. Một bộ quá trình xuống tới, bắt đầu lần thứ hai cường hóa. Bá. Nương theo lấy một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy kim quang bao phủ sân môn, nguyên bản thường thường không có gì lạ sân môn trong lúc bất chợt trở nên uy nghiêm túc mục. Trên vách đá, hai tôn trợn mắt nhìn kim cương hộ pháp, càng lạ như cùng sống đến đây một dạng. Nhe răng trợn mắt, mặt lộ hung sắc, giống như một giây sau liền có thể từ trong vách đá đi ra. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh, Trương Trị lòng mang ý đồ xấu người. Hộ pháp tượng thần hành cấp nhị tướng thụ Phật pháp điểm hóa, bảo vệ chùa miếu chi hộ pháp thần, tượng thần đặt chân chỗ, chu tà tránh lui, lòng mang ý đồ xấu người, phỉ báng chư Phật giả, khó vào sân môn. Nhìn xem hai tôn rất sống động kim cương hộ pháp, Lục Cẩn đấy mắt hiện lên vẻ hài lòng. Từ trong tầm mắt của hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy, một tầng Phật quang biến thành kết giới, bao phủ toàn bộ dược sư tự. Phàm tham viếng người vào chùa, chắc chắn bị này hai tôn kim cương hộ pháp khấu vấn tâm thần, nếu là lòng mang ý đồ xấu liền sẽ trốn bán sống bán chết. Liên liên sơn môn đều không thể tiến vào. Mà lại, liền xem như phổ thông ác linh đoán chừng cũng khó có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Toàn bộ chùa miếu đã trở thành nửa cái thánh địa tu hành, si mị vong lượng cấm khu. Lần này cũng không cần lo lắng trong chùa miếu đồ vật sẽ mất trộm. Vốn đang coi là cần thật lãng phí mấy lần cường hóa cơ hội mới có thể đem sơn môn cường hóa thành công. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vậy mà hai lần liền thành công. Nhìn xem còn lại một lần cường hóa cơ hội, Lục Cẩn không chút do dự trực tiếp lắc tại trên người mình. Hắn hiện tại có hàng ma thủ đoạn, nhưng không có tìm tới ác linh biện pháp. Cho nên, hắn dự định cường hóa một chút ánh mắt của mình. Hệ cường hóa thống có thể cường hóa thế gian vật vật, bất luận cái gì có hình có chất đồ vật đều bao quát ở bên trong. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một thạch. Nhưng cái này vật vật, bao gồm hay không chính mình, hắn cũng không xác định. Dù sao, hệ thống cũng không có giải thích cho hắn qua. Bất quá, hắn đoán chừng là có thể. Dù sao, cường hóa vật vật, không có đạo lý không bao gồm chính hắn á, thử một chút lại nói. Lục Cẩn thần sắc bình tĩnh, có thể cường hóa thân thể của mình đương nhiên không còn gì tốt hơn. Không thể nói, hắn cũng không lỗ. Dù sao, cùng lắm thì lãng phí một lần cường hóa cơ hội. Một ngày ba lần cường hóa cơ hội, hắn còn lãng phí lên. Cường hóa. Bá. Trước mắt một đạo quang mang hiện lên, quang mang chói mắt để Lục Cẩn nhịn không được nhắm mắt lại. Một lát sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là thất bại hay là thành công? Nhìn xem trước mặt hoàn toàn như trước đây hình ảnh, Lục Cẩn trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng rằng lần này cường hóa thất bại. Bất quá, cũng không phải không có tin tức tốt. Chỉ ít nghiệm chứng một việc, đó chính là hệ thống có thể cường hóa chính hắn thân thể. Ngay tại Lục Cẩn lòng tràn đầy lạc quan nghĩ đến thời điểm, thế giới trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt giống như có sắc thái cùng quang mang một dạng. Một đông hoa, một cọng cỏ, một cây, bao quát trên bầu trời bay qua chim bay, mỗi một dạng đồ vật trên thân đều xuất hiện các loại sắc thái phát sáng. Pháp sư. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên, Lục Cẩn thuận thanh âm nhìn lại. Một cái trung niên phụ nữ thân ảnh đập vào trong mắt. Đây là một cái rất thành tín Phật tín đồ, Lục Cẩn khắc sâu ấn tượng. Tại hắn kế thừa dược sư tự trong khoảng thời gian này, thường thường liền có thể nhìn thấy cái này phụ nữ đến đây bái Phật. Bất quá, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, nữ nhân trên thân lại là hiện ra một đạo màu bạc trắng phát sáng. Chương 16, Phật giáo ngũ nhãn. Chương 16, Phật giáo ngũ nhãn. Lục Cẩn chắp tay trước ngực, đáp lễ lại. Đưa mắt nhìn tín đồ rời đi, lúc này mới hơi có ngạc nhiên đánh giá đến chung quanh mặt khác thăm viếng người. Phát hiện mỗi người trên người quang mang đều không giống nhau, có là màu trắng bạc, cũng có màu xám cùng màu đen. Đương nhiên, phần lớn người nhan sắc đều xen vào màu trắng bạc cùng màu xám ở giữa. Cho vẹn dùng một buổi sáng thời gian, Lục Cẩn kết thúc ra mấy điểm. Đầu tiên, lần này cường hóa thành công. Ánh mắt của hắn được cường hóa đằng sau, phát sinh một loại thuế biến nào đó, có thể nhìn thấy một chút thường nhân không thấy được đồ vật. Thì như, khí tràng. Hắn từ những tín đồ này trên thân nhìn thấy phát sáng, trên thực tế chính là một loại khí tràng. Thông qua nhìn hết có thể phán đoán người thân thể tình huống. Bình thường là màu bạc trắng thân thể người khỏe mạnh, màu xám người có bệnh, nhan sắc càng tối bệnh tình càng nặng, hắc quang người đã cách cái chết không xa. Thứ yếu, thông qua nhìn hết có thể phán đoán khí vận của người cùng đạo hạnh. Khí vận cùng đạo hạnh càng mạnh, phát sáng nhan sắc càng rõ ràng. Người bình thường trên người phát sáng phần lớn là màu trắng bạc, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái màu đỏ, màu cam phát sáng tín đồ. Mà những tín đồ này, phần lớn đều là có chút tài sản cùng thân phận nhân sĩ thành công. Khí tràng càng mạnh, thân phận càng cao. Mà lại, phát sáng hình thái cũng đều có khác biệt. Hắn từ một cái đến đây thăm viếng công ty lão bản trên thân nhìn thấy phát sáng, so với người bình thường cao hơn, mà lại cực kỳ tính xuyên thấu. Mà tính cách của người này, cùng trên người hắn phát sáng cùng loại. Chiêu khí phồn thịnh, lời nói cử chỉ đều cực kỳ tính xâm lược, thời khắc đều có thể nắm giữ chủ quyền, nhưng cũng có thể khiến người ta không hiểu tin phục. Loại người này, trời sinh liền có một loại lực ngưng tụ, có thể thành đại sự. Mà dựa theo tín đồ này thuyết pháp, hắn cũng đúng là một cái vừa mới lập nghiệp công ty lão bản, bây giờ công ty chính là lên cao giai đoạn. Lần này cũng là nghe nói dược sư tự nghe đồn, cố ý tới thăm viếng một chút, khẩn cầu sinh bệnh mẫu thân sớm ngày chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, hắn từ trên người người này nhìn thấy phát sáng, chính đối ứng tính cách của hắn. Đủ loại biến hóa, để hắn nghĩ tới Phật giáo ngũ nhãn. Phật giáo ngũ nhãn là chỉ mắt thường, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn cùng Phật nhãn. Mắt thường đã là nhục thân phàm phu mắt, gặp gần không thấy xa, gặp trước không thấy sau, khách khí không thấy bên trong, gặp ban ngày không thấy đêm, gặp được không thấy bên dưới. bởi vì có này ngại, cho nên cầu thiên nhãn. Mắt thường có thể chiếu rõ hết thảy không có ẩn nấp, không có chướng ngại có thể thấy được đồ vật. Mắt thường công mạnh người, tại lúc mở mắt ra có thể nhìn thấy thân thể người khác phía ngoài phát sáng, cũng tức là khí tràng. Nếu như tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết tiên nhãn. Thiên nhãn đã là thiên nhân chi nhãn. Xa gần đều là gặp, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới tất đều không ngại. Có thể chiếu rõ không có ẩn nấp, không có chướng ngại cũng có ẩn nấp, có chướng ngại có thể thấy được đồ vật. Tu đến cực hạn, có thể nội thị, thấu thị, dõi mắt nhìn, hơi xem. Về phần cao cấp hơn tuyệt nhãn, pháp nhãn, tạm thời không để cập tới. Những này với hắn mà nói còn có chút quá xa. Muốn có được pháp nhãn, chí ít cũng là Bồ Tát loại khoảng cách này thành Phật chỉ có cách xa một bước đại tu hành giả. Chiếu phá hư vọng, trực thấu căn bản. Đây cũng không phải là đơn thuần con mắt, mà là một loại cảnh giới. Ánh mắt của hắn vốn chỉ là phổ thông mắt thường, cường hóa đằng sau đã đạt đến mắt thường cực hạn, cùng tiên nhãn chỉ kém lâm môn một cước, cũng không tệ lắm. Lục Cần một mặt hài lòng, mặc dù trên bản chất vẫn chỉ là một đôi mắt thường, nhưng là dùng để tìm kiếm ác linh, hoàn toàn dư xài. Thế gian vạn vật đều có khí trạng, hắn có thể nhìn thấy người khác khí, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy ác linh khí. Nếu như gặp lại kẻ gì cụ rổ xạ kỳ lần loại này ẩn nấp ác linh, hắn một chút chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy đối phương ẩn tàng địa phương. Cổ có hy vọng khí thuật, có thể tại trong loạn thế tìm thiên tử chi khí, bình định lập lại trật tự, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Giống như là loại kia chuyên môn tu tập thuật vọng khí thuật sĩ, tu luyện cả một đời đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới hắn loại cảnh giới này. Đây đã là phổ thông người tu hành có thể đạt tới cực hạn. Cường hóa một lần liền được loại chỗ tốt này, còn muốn cái gì xe đạp. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lục Cần dự định đi nội thành mua sắm một chút thường ngày vật dụng. Dược sư tự vị trí tương đối vắng vẻ, tới gần chân núi, trung quanh cũng đều là phổ thông tiểu trấn. Mặc dù hoàn cảnh yên lặng, nhưng là sinh hoạt hàng ngày phương diện cũng có chút phiền toái. Liền ngay cả mua một chút sinh hoạt hàng ngày vật tư, đều muốn ngồi xe 2-30 phút đồng hồ đến nội thành mới được. Cũng may, mấy năm trước chùa miếu không xa xây dựng một tòa đường sắt ngầm, nếu không cũng chỉ có thể lái xe đến nội thành. Tối thiểu muốn bao nhiêu đi 20 phút lộ trình. Quả nhiên, vẫn là phải thu mấy cái đồ đệ mới được a. Lục Cần thở dài, hiện tại trong chùa miếu cũng chỉ có một mình hắn, mua đồ đều muốn chính hắn tự mình đi một chuyến. Nếu có thể có cái đệ tử cái gì hỗ trợ chạy cái chân, vậy liền thoải mái hơn. Mà lại, đệ tử nhiều, cũng có thể khai sáng một chút mới thu nhập con đường. Thời đại đang phát triển, hiện nay người trẻ tuổi cùng thế hệ trước cũng không đồng dạng. Tình cảm không có thâm hậu như vậy, mà lại không quá coi trọng mai táng phương diện sự tình. Rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí trả không nổi mộ địa quản lý phí dụng, cho nên những năm gần đây các đại chùa miếu thu nhập đều có chỗ giảm xuống. Vì sinh tồn, đảo quốc tăng nhân kiêm chức không phải số ít. Hòa thượng mở quầy rượu, làm ăn loại hình sự tình, đã không phải là cái gì hiếm lạ. Hắn cũng định cho chính mình làm cái nghề phụ. Tỷ như, làm cái linh dị sở sự vụ, giải quyết ác linh loại hình sự tình. Mở ra mới thu nhập con đường, còn có công đức gia thân, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Thường ngày van cầu số liệu, van cầu chương 17, xá lợi Phật Châu. Chương 17, xá lợi Phật Châu. Thu cái đồ đệ rất có tất yếu. Bất quá, tạm thời cũng là không cần gấp gáp như vậy. Lục Cần rời đi chùa miếu, ngồi xe lửa hướng về trung tâm thành phố mà đi. Sau 20 phút, đến nội thành. Tìm một cái gần nhất thị trường, mua đầy đủ một tháng sinh hoạt cần thiết thường ngày vật dụng. Thuê một chiếc xe, trực tiếp đưa đến trong chùa miếu. Mà chính hắn thì là đi tới phụ cận một cái nổi danh chợ bán đồ cũ. Đảo quốc chợ bán đồ cũ có rất nhiều, bên trong bán ra thương phẩm phần lớn là đồ cũ còn có đồ cổ. Vật khí tốt thậm chí có thể đại đến quý báu châu báu, mà giá cả chỉ có hàng mới 1-2 thành. Cho nên, rất thụ người bình thường ưa thích. Lão đầu từ trước kia liền rất thích đến loại địa phương này mua đồ, liên đối hắn cũng ưa thích ở loại địa phương này đảm bảo. 7-8 phần đồ vật mới, chỉ cần giá gốc 10-30 giá cả liền có thể mua được, một năm xuống tới có thể tiết kiệm không ít tiêu xài. Cưới xe đi quầy rượu, tỉnh này tiết kiệm, nên tiêu xài một chút. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng là thép tốt vẫn là dùng tại trên lưới đao. Lục Cần ánh mắt liếc nhìn, phát hiện những này trên sạp hàng đồ vật đều tản ra yêu đất phát sáng. Phát sáng càng sáng ngời, đã nói lên vật như vậy giá trị càng cao, càng hoàn chỉnh. Tương phản, nếu như đồ vật sinh ra tổn hại, tán phát sáng liền sẽ tương đối tối nhạt. A. Đột nhiên, dư quang bên trong một đạo phát sáng đưa tới Lục Cần chú ý ánh mắt nhìn về phía trong góc một cái quầy hàng, trên quầy hàng trưng bày các loại việc Phật vật dụng còn có một cái bàn thờ. Lục Cần ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trên quầy hàng một chuỗi nhìn qua bình thường Phật châu. Trong mắt hắn, chuỗi Phật châu này tán phát sáng tựa như là một ngọn đèn sáng, chỉ so với trong tay hắn kim cang niệm châu kém một bậc. Không phải pháp khí, nhưng cũng là một kiện bán pháp khí. Lục Cần đi đến trước gian hàng, cầm lấy chuỗi Phật châu này, một chút liền xác nhận chuỗi Phật châu này vật liệu. Kỳ Lân Nhãn Bồ Đề. Bởi vì Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni tại dưới Bồ Đề thụ chứng đạo, cho nên tại trong Phật giáo, Bồ Đề tức là giác ngộ, thành tựu Phật quả chi ý lấy hạt Bồ Đề xuyên thành vòng eo, tự nhiên cũng có khai ngộ chi ý mà Kỳ Lân Nhãn Bồ Đề thì là Bồ Đề bên trong cực kỳ thưa thất một loại biến chủng. Cùng mắt phượng Bồ Đề, Long Nhãn Bồ Đề cùng xưng là Bồ Đề Tam Nhãn, cũng xưng là Tam Thánh Mắt. Mắt phượng Bồ Đề, bởi vì mặt ngoài hoa văn như là con mắt mỹ lệ, lấy tên đẹp mắt phượng Bồ Đề. Mắt phượng biểu tượng tường thụy, dùng mắt phượng Bồ Đề chế thành Phật châu là mật tông tu luyện giả ắt không thể thiếu pháp khí một trong, là trong Phật châu thượng phẩm. Mà Long Nhãn Bồ Đề cùng Kỳ Lân Nhãn Bồ Đề thì là mắt phượng Bồ Đề bên trong tự nhiên dị biến dị chủng. Bình quân 100 hạt mắt phượng Bồ Đề bên trong mới có thể xuất hiện một viên Long Nhãn Bồ Đề. Mấy bạn quả mắt phượng Bồ Đề bên trong mới có thể xuất hiện một viên Kỳ Lân Nhãn Bồ Đề. Bởi vì số lượng thưa thớt, cho nên lại có 100 xe mắt vượng, 10 xe long nhãn, 1 xe kỳ lân nhãn tuyết pháp. Kỳ lân nhãn bổ đề mặc dù thưa thớt, nhưng bình thường phẩm chất vòng đeo cũng không tính đắt đỏ. Nhưng hắn trong tay chuỗi Phật châu này liền không giống với lúc trước. 17 quả kỳ lân nhãn bổ đề, hình dạng mượt mà, lớn nhỏ bằng nhau, mà lại mỗi quả đều là lục mang tinh hình dạng. Phóng nhãn kỳ lân nhãn bổ đề bên trong đều là trần nhà cấp bậc đỉnh tiêm hàng. Riêng là trong đó một viên, liền giá trị 20-30 vạn trở lên yên. Như thế một chuỗi vòng đeo giá cả, giá trị ít nhất 5 triệu trở lên. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ lấy để sâu này vòng đeo trở thành nửa cái pháp khí. Lục Cẩn ánh mắt lấp lóe, bình thường Phật châu số lượng đều là 18 quả, chuỗi Phật châu này trên vòng đeo mặt 17 hạt châu là lục mang tinh kỳ lân nhãn bổ đề. Mà một viên cuối cùng thì là một viên xá lợi tử. Xá lợi tử tại trong Phật giáo bị coi là bảo vật vô cùng chân quý, là cao tăng đại đức viên tịch sau hỏa táng sinh ra đồ vật. Gánh chịu lấy cao tăng lực lượng tinh thần cùng Phật pháp gia trì, có thể xưng thánh vật. Thứ này giá trị đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc, đặt ở bất luận cái gì trong chùa miếu đều là có thể lấy ra cúng bái xem như trấn tự chi bảo. Mà bây giờ, liền có như thế một viên xá lợi tử bị người rèn luyện thành Phật châu, xuyên tại chuỗi Phật châu này trên vòng đeo. Cũng khó trách như thế phổ thông một chuỗi Phật châu, vậy mà có thể so với pháp khí. Kỳ lân nhãn bổ đề xá lợi Phật châu cao tăng sau khi chết Phật pháp gia chỉ chi xá lợi, cùng kỳ lân nhãn bổ đề chỗ xuyên thành Phật châu, cầm chi tu hành có thể tăng phúc tuệ, trợ khai ngộ, tăng tiến Phật pháp. Lục Cẩn trên mặt không để lại dấu vết, hay là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Ánh mắt nhìn về phía quầy hàng phía sau, một người mặc nhị thứ nguyên phim hoạt hình sơ mi 200 cân trẻ nam. Chuỗi Phật châu này bao nhiêu tiền? 1000 yên. Ngay tại cầm máy chơi game phì trạch, hứng hờ ngẩng đầu nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói. Trên quầy hàng những lao cổ đồng này đều là hắn chết đi mãi mãi lưu lại di vật. Trong cả nhà chỉ có lao nhân một người là tin Phật, những vật này để ở nhà cũng là chiếm chỗ. Cho nên cha hắn mới có thể để hắn đem những này không cần đến đồ vật cầm tới chợ bán đồ cũ đi lên bán. Chuỗi Phật châu này hắn cũng có chút ấn tượng, giống như từ nhỏ thời điểm mãi mãi vẫn mang theo trên tay, người khác chạm thử cũng không cho. Hắn trước kia cũng tò mò trộm sang đây xem qua một lần, chính là một chuỗi bình thường Phật châu mà thôi, không có cái gì ly kỳ. Người chết đèn tắt, người chết mang qua đồ vật, ít nhiều có chút xúi quẩy, hắn cũng liền thuận tiện mang ra bán. Lục Cần nghe vậy, trực tiếp bỏ tiền ném ở trên quầy hàng, cầm Phật châu xoay người rời đi. Thật là một cái đồ đần, 1000 khối mua như thế cái phá vòng đeo. Quầy hàng sau phì trạch nhặt lên tiền, đắc ý đá vào trong túi. Như thế một chuỗi phá vòng đeo, trong mắt hắn ngay cả 100 đều không đáng. Nếu không phải nhìn thấy gia hỏa này là tên hòa thượng, hắn mới sẽ không mở ra giá cả cao như vậy. Ai bảo những hòa thượng này đều là kẻ có tiền? Chương 18, dưới đèn đường gợi cảm nữ nhân. Chương 18, dưới đèn đường gợi cảm nữ nhân. Những này cuộc sống tạm bợ thật đúng là mắt bị mù. Xá lợi Phật châu vật quý giá như vậy, đều có thể làm thành hàng vỉa hè hàng bán. Lục Cần nhìn xem trong tay Phật châu, rõ ràng đã có chút năm tháng. Phật châu phía sau lấy cổ văn điêu khắc lít nha lít nhít phản văn Phật kinh, không ngoài dự liệu lời nói chuỗi Phật châu này hẳn là đến từ Long Quốc. Chỉ là không biết nguyên nhân gì mới lưu lạc đến Đạo Quốc. Đáng tiếc, những này cuộc sống tạm bợ có mắt không biết đồ quý, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận từng ly từng tí đem Phật châu mang theo trên tay. Lạnh buốt xúc cảm để hắn đại não một mảnh thanh tỉnh. Cảm giác kia rất kỳ quái, tựa như là cho đầu góc đổi một cái CPU mở dạng, rất nhiều nguyên bản không thể nào hiểu được đồ vật, trong lúc bất chợt liền không hiểu thấu đã hiểu. Thể nội đứng im pháp lực cũng tự hành vận chuyển lại. Bất quá trong chốc lát, liền tăng lên một tia. Bồ đề khai ngộ tăng tuệ, xá lợi tăng tiến Phật pháp. Chuỗi Phật châu này, mặc dù không có bất luận cái gì sát phạt cùng hộ thân chi lực, nhưng ở Phật pháp trên tu hành đơn giản chính là một kiện chí bảo. Chỉ là mang ở trên người, thì tương đương với thời khắc đều tại tu hành Phật pháp. Loại tốc độ tu hành này đâu chỉ gấp bội. Vừa tới liền đãi một kiện bảo vật, Lục Cẩn trong lòng hứng thú lập tức bị câu lên. Lớn như vậy một cái chợ bán đồ cũ, bảo vật khẳng định không chỉ món này, nói không chừng còn có cái gì mặt khác đồ tốt. Dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì, lúc này trực tiếp tại trong chợ tản bộ đứng lên. Như thế một trận tản bộ, thật đúng là để hắn tìm được không ít đồ tốt. Một ngọn đèn dầu, một cây đứt gãy kim cang hàng ma sử, một khối tàn phá cổ ngọc. Ba món đồ, trừ ngọn đèn bên ngoài đều là không trọn vẹn đồ vật cũ. Bất quá, dù là đã không trọn vẹn, ba món đồ này phía trên phát ra phát sáng, y nguyên so những vật khác càng thêm lóa mắt. Nói rõ ba món đồ này khẳng định có hắn không biết giá trị. Ánh mắt của hắn sẽ không lừa hắn. Mà lại, dù sao đều là cải trắng giá đãi tới đồ vật, Lục Cẩn cũng liền không quan trọng. Lấy về từ từ suy nghĩ, đem đồ vật thu hồi, bỏ vào trong ba lô. Chiếu nặng trọng lượng, để Lục Cẩn có chút bất đắc dĩ. Hắn mỗi lần đi ra đều sẽ đem trên người những pháp khí kia tất cả đều mang ra, những vật này chung vào một chỗ cũng không nhẹ nhõm. Nhưng là đặt ở trong chùa miếu hắn lại không yên lòng. Mặc dù có hành cấp nhị tướng thủ hộ chùa miếu, nhưng cũng chưa chắc thứ gì đều có thể ngăn trở. Loại chuyện này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu có thể nghĩ biện pháp làm đến cái nhẫn chứa vật cái gì liền tốt. Lục Cẩn sờ lên cái cằm, cường hóa chiếc nhẫn có thể hay không cho hắn làm ra đến cái nhẫn chứa vật. Bất quá, cảm giác không quá có thể thực hiện. Dù sao, chiếc nhẫn nhưng không có chứa vật thuộc tính, mà hệ thống cường hóa trên thực tế chính là tại vật phẩm trên bản chất tiến hành tăng phúc. Trừ phi hắn có thể giao phó chiếc nhẫn chứa vật đặc tính. Phật giáo ngược lại là có dâu di giới tử thuyết pháp. Tu di dâu giới tử nạp tu di, cùng chiếc nhẫn cũng không có gì quan hệ. Lục Cẩn cúi đầu nhìn thoáng qua ba lô của mình, ba lô có chứa vật thuộc tính, ngược lại là có thể thử cường hóa một chút. Bất quá, đến cùng vẫn là không có chiếc nhẫn như vậy thuận tiện, có thể tùy thân mang theo. Lục Cẩn mắt nhìn thời gian, Sắc trời đêm đen, cách cuối cùng ban một đường sắt ngầm còn có thời gian nửa tiếng, hẳn là đầy đủ hắn chạy trở về. Có bao lớn bao nhỏ, hướng chạm xe lửa phương hướng tiến đến. Dọc theo lối đi bộ, đi tới đột nhiên cảm giác hoàn cảnh chung quanh có chút lạ lẫm. Trong bất chi bất giác, Lục Cẩn đi tới một cái tràn ngập đảo quốc truyền thống phong tình khu phố. Đèn nghe ông bài quang mang giao thoa lấp lóe. Hai bên đường phố, đứng đây các loại mặc hở hang nữ nhân. Quần áo gợi cảm lớn mật, không phải bó sát người váy ngắn, chính là chỉ mặc một kiện thấp ngực áo. Ánh mắt dụ hoặc hướng người đi đường qua lại ném đi mị nhãn, ý đồ hấp dẫn người đi đường chú ý. Lục Cẩn ánh mắt quét qua, thấy được không mặc ít lấy cờ OS chế ngự đảo quốc tiểu nữ, còn có lẻ tẻ mấy cái ngoại quốc gương mặt đại dương mã. Mặc dù hay là ban ngày, nhưng là trên đường đã đứng đầy không ít người. Cà Vũ Ký Đinh. Lục Cẩn nhỏ giọng thầm thì lấy, hắn chỉ là muốn xét cái đường tắt mà thôi, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ đây chính là tiên ý? Bất quá, hắn hôm nay cũng không có tâm tình làm những này. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhìn thấy bên đường trong góc đèn đường bên cạnh, đứng đấy một người mặc váy dài màu đen, làn da trắng non nữ nhân. Một bộ màu đen thấp ngực lễ phục váy dài, cổ áo cứ thấp, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng bả vai. Lõm sâu xương vai xanh đường con có thể thấy rõ ràng, hướng xuống thì là một đầu sâu không lường được đường sự nghiệp. Nữ nhân dáng người cao gầy, mặc dù không phải rất khoa trương đầy đặn, nhưng từ mặt bên nhìn cũng là hoàn mỹ S hình đường cong, eo thon cùng cái mông vung cao hình thành mê người độ cong. Trên đầu một đỉnh màu đen lễ phép, vành nón hình dáng rộng thùng thình, có chút tối lượng, bao trùm lấy một tầng nhu hòa hắc sa, nửa che lấy nữ nhân gương mặt, mặt mày như ẩn như hiện, có loại mông lung mà mê người mỹ cảm. Dưới mũ, tóc dài màu đen như thác nước, rối tung ở trên người. Váy xẻ tà cho đến đùi, theo nàng rất nhỏ động tác, cái kia trắng non thon dài cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Nữ nhân chân đạp giày cao gót màu đen, hai tay đặt ở sau lưng, đứng bình tĩnh trong góc. Cứ việc mang theo khẩu trang, nhưng nó mặt mày ở giữa lại tràn đầy phong tình. Lục Cẩn nhìn xem nữ nhân này, từ khí chất bên trên xem hoàn toàn không giống như là đi ra bán, càng giống là một cái cao nhã quý phụ tại sai thời gian. Bất quá, nhà ai người tốt giết thời gian chạy đến nơi đây đứng đường phố. Thường ngày ban cầu số liệu. Chương 19, ngươi nhìn ta đẹp a. Chương 19, ngươi nhìn ta đẹp a. Nhà ai người tốt giết thời gian chạy đến nơi đây đứng đường phố. Vậy cũng quá xinh chơi. Nhìn xem chung quanh đám người tới lui, căn bản cũng không có chú ý tới nữ nhân này, Lục Cẩn nhịn không được có chút kỳ quái. Dù sao như thế một cái khí chất cùng dáng người đều rất không tệ nữ nhân, vậy mà lại không có người đi lên bắt chuyện. Hiện tại người ánh mắt đều như thế bắt bẻ rồi sao? Mặc dù nữ nhân này mang theo khẩu trang, nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, trên nửa khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp như vậy, nửa gương mặt dưới tuyệt đối sẽ không quá kém. Dù là trung hòa một chút, tối thiểu cũng là 8-9 phần trở lên nữ thần. Không được nữa, đây không phải là còn có dáng người thế này. Xấu xí liền xấu điểm, mang lên khẩu trang não bổ cũng giống vậy. Nào đó Ngô tỷ tỷ không phải liền là như thế lửa. Lúc đầu không có ý nghĩ Lục Cẩn, nhìn xem nữ nhân cái kia vóc người xinh đẹp, cũng nhịn không được tới điểm hứng thú. Cả ngày ăn đồ ăn thường ngày, ngẫu nhiên ăn một chút thịt rừng cũng không tệ a, mặc dù không nhất định sạch sẽ, nhưng là đeo lên bao tay ăn ngon là được rồi. Liền xông tướng mạo này cùng dáng người, có sạch sẽ hay không kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Bắt chuyện là cái nghệ thuật sống, không có khả năng quá trực tiếp. Đi lên trực tiếp chính là một câu lũ kẻ quỷ, người ta coi như thật là vũ khí sửa chữa rèn luyện sư cũng phải mắng ngươi một câu ngu xuẩn. Tuyển chuyển một chút, dùng điểm kỹ xảo cùng chuyên nghiệp thoại thuật. Phương diện này, hắn tương đương có kinh nghiệm. Nữ thí chủ, có hứng thú hay không đi uống một chén? Có thể đứng ở chỗ này lấy nữ nhân, trên cơ bản đều là người trong nghề tình anh đạo sư. Cho nên Lục Cẩn cũng không có quá nhiều suy tư, trực tiếp đi qua, huyện chuyển phát ra mời. Chắp tay trước ngực, một thân tăng y đi, trên mặt mang không thất lễ mạo dáng tươi cười, Lục Cẩn cảm giác mình hiện tại nhất định rất đẹp trai. Có hòa thượng tầng thân phận này gia trì, khí chất khối này trời sinh liền có ưu thế. Tĩnh, đứng ở trong góc nhỏ nữ nhân, cổ cứng ngắc chậm rãi xoay đầu lại, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú Lục Cẩn, nhìn qua tương đương quỷ dị. Ngươi muốn cùng ta lên giường? Nữ nhân tử tính mà khêu gợi thanh âm tại Lục Cẩn vang lên bên hai. Không biết vì cái gì, Lục Cẩn đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, nổi da gà đều muốn đi lên. Nhưng nghe nữ nhân nói, Lục Cẩn kém chút cười ra tiếng. Nữ nhân này mẹ nói nhìn người vẫn rất chuẩn. Mục đích của hắn nhìn qua rõ ràng như vậy a, Lục Cẩn sờ lên cái mũi, nghĩ đến chính mình là nơi nào bại lộ. Chỉ là muốn tìm người uống rượu với nhau mà thôi. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra cũng biết một nhà khách sạn giường nước nằm rất dễ chịu, ngươi nếu là nguyện ý cũng có thể thử một chút. Lục Cẩn nghiêm trang nói. Đều đi ra bắt chuyện nữ nhân, còn muốn cái gì mà ta? Nữ nhân nghe vậy, ánh mắt sâu kín đánh giá hắn một chút, quay người trực tiếp hướng về một đầu vắng vẻ đường tắt đi đến. Tiểu hòa thượng, chơi vẫn rất hoa. Đi thôi. Ân. Nhìn xem đầu kia đều là khách sạn cái hẻm nhỏ, Lục Cẩn nhịn không được nhíu mày. Không phải, cũng không uống chén rượu tâm sự, hòa hoãn một chút không khí khẩn trương a. Đi lên cứ như vậy kích thích nói, vậy hắn coi như không bay lại. Không phải là tiên nhân kêu đi. Lục Cẩn trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, lại trong nháy mắt bị hắn bỏ đi. Nói đùa, tiên nhân kêu thì thế nào? Chỉ cần hắn rất nhanh, tiên đế cũng nhảy không lên. Thật coi Phật gia cái này một thân Phật pháp là sửa không. Đi theo nữ nhân sau lưng, hướng về chật chội mờ tối trong ngõ nhỏ đi đến, Lục Cẩn nhìn xem gần trong gang tấc bóng lưng, lễ phục màu đen kề sát ở trên người, biến thành thân thể nữ nhân hình dạng. Có chút một đạo lõm, càng làm cho người vô hạn mơ màng. Lục Cẩn đột nhiên phát hiện, nữ nhân này thân cao còn giống như rất cao. Phổ thông đảo quốc nữ nhân, 1m6 trở lên đều tính rất cao, nữ nhân này tối thiểu cũng có 1m7 trở lên. Bất quá, làn da ngược lại là thật trắng. Lạnh làn da màu trắng, tại màu đen tiếp thân lễ phục bên dưới lộ ra càng thêm trắng nõn. Đi theo nữ nhân sau lưng, Lục Cẩn đầu liền không có nâng lên qua, đột nhiên đi ở phía trước nữ nhân dừng bước lại. Lục Cẩn không có kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào nữ nhân trên thân. Trong nháy mắt liền cảm nhận được cái kia cỗ kinh người co giãn, bất quá làn da này băng băng lạnh lạnh, không giống như là người bình thường nhiệt độ cơ thể a. Lục Cẩn trong lòng suy nghĩ, nữ nhân đột nhiên xoay người lại, ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Trong con ngươi đen nhánh, phản phất nổi lên u ám vực sâu. Ta xinh đẹp không? Hai người khoảng cách gần trong gang tấc, Lục Cẩn cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy đôi kia trắng nõn tội ác, mặc dù không lớn, nhưng hình dạng tương đương hoàn mỹ. Bầu không khí đều tô đậm đến trình độ này, hắn còn có thể nói cái gì? Thí chủ là bần tăng gặp được xinh đẹp nhất nữ nhân. Lời này cũng không phải gạt người, hắn mặc dù trải qua chiến trường, thường xuyên cùng nữ tín đồ thảo luận Phật pháp, nhưng có khí chất như vậy nữ nhân thật đúng là lần thứ nhất gặp. Cho dù là mạ xạ cổ cụ rộ xạ kỳ cái kia cốc chịu nóng, cùng so sánh đều kém một bậc. Lục Cẩn nói, làm càn vươn tay liền muốn nắm ở nữ nhân tinh tế vòng eo. Dù sao chung quanh nơi này cũng không ai, hắn muốn chơi cái lớn mật kích thích. Nữ nhân không chỉ có không có ngăn cản Lục Cẩn cử động, ngược lại trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười kia tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt mị hoặc. Sau đó, chậm rãi đưa tay đem mặt bên trên khẩu trang hái xuống. Cái kia, hiện tại ta xinh đẹp hơn a? Lục Cẩn nhìn qua khẩu trang dưới khuôn mặt kia, cả người trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Vừa mới dâng lên hỏa khí, trong nháy mắt giống như bị một chậu nước đá dội tắt. Chương 20, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người. Chương 20, ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người. Khẩu trang bên dưới là một tấm đẹp đẽ mà xinh đẹp khuôn mặt, trắng non da thịt như tuyết, một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, khóe mắt có chút nhíu lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo câu người vũ mị. Khuôn mặt thon dài, mũi cao thẳng, xinh đẹp thành thục bên trong lộ ra thiếu phụ đặc lưu bận bị. Nếu như chỉ nhìn trên nửa khuôn mặt, đơn giản chính là cái nữ thần cấp cực phẩm thiếu phụ. Bất quá, cái này hoàn mỹ bên trong lại lộ ra một tia quỷ dị. Cái mũi hướng xuống, sung mãn khêu gợi bờ môi, khóe miệng phảng phất bị một loại nào đó sắc bén khí cụ hung hăng phá vỡ một dạng. Xé rách vết thương một mực kéo dài đến bên hai, cao thấp không đều biên giới lộ ra đặc biệt dữ tợn, giống như một tấm miệng to như chậu máu, để cho người ta không rét mà run. Lục Cẩn trầm mặc một chút, nói xong xem đi, thật sự là có chút tang lương tâm, dù sao cái miệng này không biết còn tưởng rằng là muốn ăn tiểu hài đâu. Nói không đẹp đi, bầu không khí đều đã tô đậm đến phân thượng này, giống như lại có chút thật không có lễ phép. Trầm mặc một lát, Lục Cẩn trên khuôn mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Chậm rãi vươn tay giúp nữ nhân đem khẩu trang một lần nữa đeo lên. Đừng nói loại này quấy rầy bầu không khí lời nói. Lục Cẩn đưa tay đem khẩu trang cho nữ nhân một lần nữa đeo lên. Toàn thân tản ra băng lãnh khí tức nữ nhân, bị bất thình lình động tác khiến cho cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lục Cẩn, đại não có chút mờ mịt. Gia hỏa này, không sợ a? Lục Cẩn nhìn xem nữ nhân trước mặt, trong lòng cũng có chút ê. Chính mình ước vũ khí sửa chữa kỹ sư, ngập lấy nước mắt cũng phải xây xong. Nhưng vấn đề là, cái miệng này cũng quá kinh khủng. Mặc dù miệng lớn cũng có miệng lớn chỗ tốt, nhưng bây giờ là muốn cái này thời điểm a hắn là có chút khác, nhưng còn không đến mức tiểu não điều khiển đại não. Hiện tại trọng yếu nhất hay là trước hết nghĩ biện pháp chạy trốn lại nói. Bần tăng đột nhiên nhớ tới, chùa miếu cửa lớn còn không có đóng, ta muốn trở về nhìn xem. Lục Cẩn rôi ra ngón tay, một bộ đột nhiên nghĩ đến sự tình gì dáng vẻ, quay người trực tiếp chuẩn đi. Bị hắn đánh gãy thi pháp, cứ thế tại nguyên chỗ nữ nhân, nhìn xem chạy trốn Lục Cẩn, u ám trong con ngươi hiện lên sát ý lạnh như băng. Chạy? Ngươi là ta cảm giác rất xấu a. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có cách nào. Lục Cẩn trên mặt biểu lộ bất đắc dĩ. Phàm là trong lòng có chút bức số, cũng hỏi không ra loại lời này. Vậy ngươi liền đi chết đi. Thanh âm ôn nhu, bị ác ý lấp đầy. Sau lưng nữ nhân nói nhỏ lấy, nồng đậm tan không ra ác ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đường tắt. Ngay tại chạy trốn Lục Cẩn, đột nhiên toàn thân lông tơ loé sáng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau nhanh chóng tới gần. Bá, một thanh tản ra băng lãnh phong mang lưới dao, dừng lại tại sau lưng ba thước. Ca sa nở rộ Phật quang, đem nữ nhân công kích ngăn cách ở bên ngoài. Lục Cẩn cầm trong tay Phật châu, thần sắc băng lãnh, chậm rãi quay người. Bần tăng đã sớm nhìn ra ngươi không phải người, không có nghĩ rằng lại còn là cái yêu nghiệt. Sớm tại vừa nhìn thấy nữ nhân thời điểm, hắn cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Trừ hắn bên ngoài, người chung quanh tựa hồ cũng đang tận lực coi nhẹ nữ nhân này. Loại tình huống này sẽ chỉ ở ác linh trên thân xuất hiện. Bất quá, hắn từ nơi này nữ nhân trên người cũng không có cảm nhận được ác linh khí tức. Thậm chí liền ngay cả trên thân phát sáng cũng là màu cho tàn, mà không phải ác linh loại kia màu đen. Cho nên lúc này mới đi theo nữ nhân này tiến đến, muốn nhìn một chút nàng đến cùng là cái thứ gì. Hiện tại, hắn đã nhìn ra. Yêu quái. Không giống như là ác linh như vậy chỉ còn lại có linh thể hư ảo, mà là có được thân thể yêu nghiệt. Có bộ nhục thân này ngăn cách yêu khí, cũng khó trách hắn nhìn không ra đối phương theo hầu. Lục Cẩn nhìn xem tập kích đồ vật của mình, một thanh màu đỏ cái kéo, dài nửa mét cái kéo, tản ra hắc khí nồng đậm, lưỡi dao sắc bén, lộ ra thấu xương phong mang. Đáng tiếc, tại hắn pháp khí trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Con ngón đúng ra, cái kéo bay về phía bên cạnh bức tường, cứng rắn xi măng, tại cái kéo sắc bén bên dưới giống như là bọt biển một dạng yếu ớt, nhẹ nhõm liền bị xé rách. Lục Cẩn khẽ nhíu mày, thanh này cái kéo ngược lại là sắc bén quá phận. Nếu không có cả Sa hộ thân, vừa mới bỗng chốc kia hắn đoán chừng đã nằm. Bất quá, Lục Cẩn càng tò mò hơn là, lớn như vậy một thanh cái kéo, trước đó là giấu ở nơi nào đó a, nếu là yêu nghiệt, vậy thì dễ làm rồi. Lục Cẩn thản nhiên nói. Đối phó người hắn còn có chút cố kỵ. Đối phó yêu nghiệt, làm liền xong rồi. Đập, đập, đập. Giày cao gót màu đen giẫm lên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cuối con đường, chậm rãi hướng về Lục Cẩn đi tới lễ phục đen nữ nhân, bình tĩnh hỏi trước đó vấn đề. Ta sinh đẹp không? Từng sợi hắc khí từ nữ nhân trên người phát ra, sau lưng thế giới đều phảng phất trở nên vặn vẹo cùng âm u theo hắc khí lan tràn, toàn bộ ngõ nhỏ đều giống như bị lực lượng vô hình đông kết một dạng. Cái kia sâu tận xương thủy hàn ý, để Lục Cẩn cảm giác toàn thân rét run. Đây là tình huống như thế nào? Lục Cẩn thở ra một hơi, trên mặt biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Nữ nhân này, giống như có gì đó quái lạ a cùng trước đó ác linh kia, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc đồ vật. Xinh đẹp. Suy tư một lát, Lục Cẩn dự định thuận cái này kỳ quái nữ nhân nói đi xuống. Hắn phát hiện ác linh này hiện tại tình huống giống như có chút kỳ quái. Vậy ngươi liền trở nên giống như ta xinh đẹp. Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, màu đen dưới vành nón, nửa thấu hắc sa che chắn lấy nửa gương mặt. Trong con ngươi đen nhánh, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ban cầu số liệu a các minh đệ. Chương 21, Hoan Hỉ Phật Kim Tăng Sử. Chương 21, Hoan Hỉ Phật Kim Tăng Sử. Bá. Nữ nhân vung tay lên một cái, trong tay trong nháy mắt xuất hiện thanh kiếm màu đỏ cái kéo, trực tiếp hướng về Lục Cẩn trên khuôn mặt bẻ tới. U ám trong ánh mắt, lóe ra bệnh trạng điên cuồng. Hừ. Lục Cẩn hừ lạnh một tiếng, trong tay kim cang niệm châu rời khỏi tay. Sau lưng hiện hiện kim cang trừng mắt hư ảnh, cầm trong tay hàng ma sử, theo niệm châu hướng về nữ nhân trấn áp mà rơi. Thấy cảnh này, nữ nhân áo đen trên thân tán phát hắc khí càng thêm nồng đậm. Bá. Cây kéo trong tay vung dậy, không chậm trễ chút nào cùng kim cang niệm châu đụng vào nhau. Chỉ là sát na, màu đỏ cái kéo liền bị niệm châu phá toái. Nữ nhân cũng bị đụng bay ra ngoài mười mấy mét. Nâng lên cặp kia tràn đầy ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cẩn, đưa tay hắc khí ngưng tụ, dần dần hội tụ thành cái kéo hình dạng. Phanh. Lục Cẩn ánh mắt lạnh lẽo, lấn người mà lên. Cầm trong tay niệm châu, kim cang chi lực gia trì, một quyền trực tiếp bạo nện vào nữ nhân trên mặt. Đều tình huống này hắn cũng mặc kệ cái gì thương hương tiếc ngọc, huống chi còn là một cái yêu nghiệt, muốn hại chết hắn. Vậy liền cho Phật ra chết. Lục Cẩn cũng không biết chính mình cái này kim cang chi lực gia trì một quyền lực lượng lớn bao nhiêu. Một chuỗi niệm châu trực tiếp bị hắn xem như bợ giặt đủ cổ một dạng dùng. Theo một quyền rơi xuống, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt vặn mèo biến hình, cổ đều sai lệch. Tê, vẫn rất tướng lạnh. Lục Cẩn nhìn xem không có gì đáng ngại nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo. Một tay nắm nữ nhân cổ đè xuống đất, từng quyền đập xuống. Kim cương chỉ hổ, khẩn thiết bạo kích. Đoàn kiếm ngưng tụ hắc khí lần lượt bị đánh tan, căn bản không có thời gian ngưng tụ thành hình. Phúc. Theo cuối cùng một quyền rơi xuống, bị đè xuống đất bạo truy quỷ dị nữ nhân, đầu bị đánh bạo thành một đoàn hắc khí. Giải quyết ta. Lục Cẩn cau mày, rất nhanh liền nhìn thấy tứ tán hắc khí còn tại hướng về ở giữa hội tụ. Mặc dù yêu nghiệt này suy yếu rất nhiều, nhưng hiển nhiên còn sống. Thật đúng là đủ khó chơi. Nhìn xem bốn phía dần dần xuất hiện đám người, Lục Cẩn không cách nào chỉ có thể trước dùng kim cang niệm châu đem tên yêu nghiệt này thu phục. Bá. Kim cang niệm châu như là xiềng xích bình thường, trói buộc tại nữ nhân trên người. Theo niệm châu thu nhỏ, trở lại trong tay. Trong đó một viên Phật châu đã biến thành màu đen. Lục Cẩn thu hồi Phật châu, hướng về trạm xe lửa đi đến. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi kịp cuối cùng ban một đường sắc ngầm. Trở lại chùa miếu thời điểm, đã là đêm khuya. Lục Cẩn xuất ra niệm châu, thả ra bị phong ấn ở nữ nhân trong đó. Sú hòa thượng. Vừa mới được thả ra, nữ nhân áo đen liền mặt mũi tràn đầy oán khí hướng về Lục Cẩn đánh tới. Bá. Một vệt kim quang dâng lên, thân thể nữ nhân bị trực tiếp gãy trở về. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lúc này mới phát hiện trên mặt đất tán lạc 14 quả niệm châu. Niệm châu ở giữa, kết nối với một đạo Phật quang, như là lồng giam bình thường đem nàng trói buộc tại cái này ba thước vuông trong không gian. Thả ta ra ngoài. Nữ nhân trên người tản ra nồng đậm ác ý, xuất ra thanh kiếm màu đỏ cái kéo muốn xé rách phong ấn. Cái kéo rơi vào Phật quang phía trên, lại tại trong nháy mắt sụp đổ. Tính xấu khó thuần. Lục Cẩn nhìn thoáng qua nữ nhân, nhắm mắt lại niệm tụng Phật kinh. Hắn mặc dù có thể chế ngự tên yêu nghiệt này, lại không biện pháp đem nàng giết chết. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là niệm kinh siêu độ, tẩy đi oán khí. Sú hòa thượng, đừng niệm, ồn ào quá. Không linh mô âm thanh hôn tạm Phật kinh, tựa như là vô số con rồi một dạng tiến vào trong đầu. Trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ thống khổ. Lục Cẩn nhìn như không thấy, tiếp tục niệm kinh. Vừa mới bắt đầu nữ nhân còn tại giãy giụa, theo thời gian trôi qua, biết giãy giụa cũng vô dụng, nữ nhân từ từ yên tĩnh xuống. Một mặt sinh không thể luyến ngồi dưới đất, ôm đầu gối hung tợn nhìn trước mắt hòa thượng này. Mới sinh tia nắng ban mai chiếu vào trên mặt, Lục Cẩn mở to mắt, toàn bộ làm như là không thấy được bên cạnh cặp kia ác độc ánh mắt. Thu hồi niệm châu, đem nữ nhân áo đen một lần nữa phong ấn. Tên yêu nghiệt này trên người oán khí quá sâu, không phải trong thời gian ngắn liền có thể siêu độ. Cũng may hắn cũng không nóng nảy, dù sao hắn không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Từ trong ba lô móc ra hôm qua đãi đến mấy món bảo vật. Một cây có chút đứt gãy kim cang sử, một chiếc cũ kỹ ngọn đèn, một khối rách ra trăm ngọc. Ba kiện đồ vật phía trên tản ra phát sáng, mặc dù so ra kém pháp khí, nhưng cũng coi là có linh tính vật. Loại này bản thân liền có linh tính đồ vật, cường hóa đằng sau tất nhiên có thể biến thành uy năng pháp khí mạnh mẽ. Lục Cẩn suy tư một lát, cầm lấy cây kia kim cang sử. Kim cang sử là trong Phật giáo một loại pháp khí, là kiên cố, bất diệt biểu tượng. Phổ thông kim cang sử, hai đầu đều là đèn lồng trạng, giống như là truy một dạng. Nhưng hắn trong tay căn này kim cang sử liền có chút khác biệt, một mặt là đèn lồng trạng, mà đổi thành một mặt hình dạng liền có chút không thể nói rõ. Lục Cẩn túi đầu nhìn một chút, luôn cảm giác có chút tương tự. Kim cang sử bên trên trải rộng vết rách, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy điêu khắc một tôn Phật tượng. Chính là Phật tượng này dáng vẻ không quá đứng đắn. Một nam một nữ, nam giả ngồi xếp bằng, đùi phải độ cong khá lớn, chân trái cúc tại đùi phải bên trong, độ cong nhỏ bé. Nữ giả mặt hướng nam giả, hai chân mở ra, nở nang bờ mông ngồi tại nam giả trên chân trái, bốn tay ôm nhau, bộ ngực chăm chú kề nhau, trần như nhộng làm giao hợp trạng. Lục Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ tới Phật tượng này lai lịch. Hoan Hỉ Phật. Chương 22, tội ác. Chương 22, tội ác. Hoan Hỷ Phật là thuộc về giáo truyền Phật giáo mật tông bản tôn thần, tức trong Phật giáo dục thiên thần tình yêu. Trong đó nam thân đại biểu pháp, nữ thân đại biểu trí tuệ, nam thể cùng nữ thể lẫn nhau ôm chặt, biểu thị pháp cùng trí tuệ song thành, tương hợp là một người, dù bày ra pháp giới trí tuệ vô tận. Phật giáo các phái cũng có Phật tượng, nhưng Hoan Hỷ Phật duy mật tông tất cả, chỉ có giáo truyền Phật giáo trong chùa miếu mới có cung phụng. Nó tạo hình bắt nguồn từ mật tông nam nữ song tu giáo nghĩa. Đại biểu pháp nam thân cùng đại biểu trí tuệ nữ thân giao hợp Hoan Hỷ Phật chỉ là ý nào đó tượng trưng biểu tượng, càng có thể lợi dụng không vui song vận sinh ra ngộ không tính, đạt tới lấy muốn chế dục con mắt. Căn này kim cang sử bên trên điêu khắc Hoan Hỷ Phật Phật tượng, nói cách khác căn này kim cang sử đến từ đạo Lạt Ma. Hoan Hỷ Phật a. Lục Cẩn vước cảm, mặc dù cái này Phật có chút không quá đứng đắn, nhưng dù gì cũng là một tôn Phật, cho nên hay là có một chút cường hóa giá trị. Cường hóa một lần thử một chút, không được thì thôi. Lục Cẩn một cái cường hóa lắp tại kim cang sử bên trên. Trong chốc lát, bên hai hiện ra giống như vui vẻ giống như đốn ngộ bình thường nam nữ Phật âm. Trước mắt cũng là huyễn tượng mọc lan tràn, vô số dâm mỹ, lớn mật, bại lộ hình ảnh chợt lóe lên, từng cái nam nữ lẫn nhau dây dưa. Khi tất cả hình ảnh tiêu tán, một bộ hư ảo chân dung dần dần ngưng thực. Một nam một nữ đối lập mà ngồi, mặc dù tư thế hoang dâm, lại mặt mũi tràn đầy thánh khiết cùng khai ngộ chi sắc, phảng phất đã đốn ngộ thành Phật. Trong tay kim cang sử hóa thành một vệt kim quang hòa tan vào thân thể, Lục Cẩn cảm giác mình hai cái thận đều đang phát sáng phát nhiệt. Kim cang hàng ma sử giống như phụ ma bình thường, phát ra hàng ma chi uy, không gì không phá. Kim cương bất phôi bản căn âm dương song tu, không vui song bận, lấy muốn chế dục, có thể tại vui vẻ bên trong đốn ngộ Phật pháp. Cái quỷ gì? Lục Cẩn hít vào một hơi, theo kim cang sử hòa tan vào thân thể, lập tức cảm giác một cỗ ngọn lửa vô danh dâng lên. Dục vọng tựa như là một thất ngựa hoang mất cương, lòng tràn đầy Phật pháp cần gấp phát tiết ra ngoài. Bất quá, nơi này là chùa miếu, nào có cái gì nữ thí chủ có thể giúp hắn làm dịu Phật pháp, tới tiêu Phật lý. Yêu quái ngược lại là có một cái. Nghĩ đến yêu quái, Lục Cẩn hai mắt tỏa sáng. Vung ra trong tay niệm châu, đem phong ấn ở bên trong liệt khẩu nữ phóng ra. "Sú Hòa thượng, ngươi muốn làm gì?" Mới từ trong phong ấn thoát khốn nữ nhân, còn muốn nói nhiều cái gì, liền đang đối đầu Lục Cẩn cặp kia phiếm hồng con mắt. Trong lòng nhất thời có chút chột dạ, Hòa thượng này làm sao một bộ muốn ăn nàng ánh mắt? Đến cùng ai mới là yêu quái? Lục Cẩn không nói gì, tiện tay một chỉ, kim cang niệm châu hóa thành xiềng xích quấn quanh ở liệt khẩu nữ trên hai tay, đem nó treo lên đến. Lục Cẩn đi đến liệt khẩu nữ sau lưng, sờ lên cái kia ngạo nghệ ưỡn lên cái mông. Vẫn rất đạm. Nhìn xem cặp kia hoảng sợ ánh mắt, Lục Cẩn trên mặt biểu lộ lạnh lẽo. Ngồi xuống, nương theo lấy thoại âm rơi xuống, niệm châu phía trên rủ xuống một trận Phật quang. Liệt khẩu nữ thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng áp bách lấy, hai tay chống đất ngồi xổm dưới đất. Bó sát người lễ phục màu đen, theo liệt khẩu nữ làm ra động tác này tự nhiên trượt xuống, xẻ ta đến bắp đùi lễ phục bên dưới, một đôi sung mãn mà cân xứng tuyết trắng cặp đùi đẹp, không có chút nào che giấu bại lộ tại lục mắt sáng trước. Nhìn xem cái kia bởi vì ngồi xổm tư thế mà đè ép càng thêm sung mãn thịt đùi, còn có hoàn mỹ mông eo đường cong, tựa như là một cái móc ngược lấy cây bảo mật, để cho người ta hỏa khí đưa ra. Cái gì gọi là mông lớn qua vai a? Hắn xem như thấy được, ngón tay thuận bóng loáng bằng phẳng phía sau lưng, chậm rãi phủ hướng xương vai xanh, thuận xương vai xanh hướng về cái kia hoàn mỹ tội ác rơi xuống. Cảm thụ được liệt khẩu nữ run nhẹ nhẹ thân thể, Lục Cẩn dáng tươi cười càng nhu hòa. Sợ cái gì, bần tăng cũng không phải cái gì ác ma. Mặc dù tạm thời siêu độ không được tên yêu nghiệt này, nhưng giáo huấn một chút vẫn là có thể. Mà lại, nói thật, không hái xuống khẩu trang lời nói, gương mặt này hay là thật đẹp mắt. Lục Cẩn ngón tay bước lên liệt khẩu nữ cái cằm, nhìn xem tấm kia đẹp đẽ không thể bắt bẻ trên nửa khuôn mặt. Mặc kệ là từ dáng người hay là khí chất bên trên, nữ nhân này đều là rất hợp hắn xu hướng tình dục, duy nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận chỉ sợ cũng chính là tấm kia có thể ăn tiểu hài miệng. Bất quá, nếu là xem nhẹ điểm này, đem khẩu trang cho nàng hàn ở trên mặt, kỳ thật cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. "Ta muốn giết ngươi." Cắn răng nghiến lợi thanh âm từ liệt khẩu nữ trong miệng truyền ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, giống như thực chất hắc khí hướng về bốn phía tràn ngập. Lục Cẩn một mặt bình tĩnh, tùy ý dòng hắc khí kia lan tràn, lại trốn không thoát kim cang niệm châu trói buộc. Này tấm hung tợn bộ dáng, ngược lại để hắn càng có hứng thú. Dù sao, sẽ không phản kháng đồ chơi còn có cái gì ý tứ, cùng bé con khác nhau ở chỗ nào? Hai tay vươn hướng lễ phục màu đen cổ áo, chậm rãi kéo xuống một đoạn khóa kéo. Lễ phục bên dưới, trắng non tội ác, dần dần bại lộ ở trong không khí. Trong chớp mắt, hơn phân nửa thân thể đã không có chút nào che giấu bại lộ ở trong không khí. Lục Cẩn thưởng thức liệt khẩu nữ cái kia đầy đặn dáng người, kim cang hàng ma sử đã dục dịch. Liệt khẩu nữ mặc trên người lễ phục là lộ vai kiểu dáng, trước đó kéo ra lễ phục hơn phân nửa khóa kéo, lễ phục đã từ bả vai trượt xuống đến bên hông. Nửa người trên trừ một kiện viền ren màu đen bên trong dựng bên ngoài không có chút nào che lấp. Màu đen viền ren văn bên dưới, trắng non tội ác, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là hình dạng hoàn mỹ. Chương 23, nhục thân bố thí. Phật lý quán thâu. Chương 23, nhục thân bố thí. Phật lý quán thâu. Coi như không tệ, A Lục Cẩn mặt mũi tràn đầy thưởng thức, chỉ bằng dáng người này, phóng nhãn hắn gặp phải những này nữ thí chủ bên trong, còn không có một cái có thể so sánh. Bần tăng hiện tại hỏa khí có chút lớn a. Đưa thay sờ sờ liệt khẩu nữ đầu, Lục Cẩn chậm rãi đè xuống. Tại kim cang chi lực áp chế xuống, liệt khẩu nữ toàn thân lực lượng tất cả đều bị suy yếu đến cực hạn. Ngay cả thời kỳ toàn thịnh một đều không có. Đối mặt Lục Cẩn cường thế, cũng chỉ có thể biệt khuất lựa chọn cúi đầu. Phúc. Một tiếng vang trầm nặng, Lục Cẩn nhíu nhíu mày cảm giác được giống như bị con muỗi trích một miếng một dạng. Ngược lại là liệt khẩu nữ phát ra kêu đau một tiếng, răng đều kém chút bị chấn nát một chỗ. Cổ có xương vai xanh bồ tát, lấy sát dừng sát, lấy muốn giải muốn, yêu nghiệt, hôm nay bần tăng muốn ngươi giúp ta tu hành, đi Bồ Tát tiến hành, nhục thân bố thí, công đức vô lượng, đừng muốn không biết tốt xấu. Ngoan ngoãn nghe lời, còn có thành phần này. Lục Cẩn trầm giọng quát. Hắn hiện tại dung hợp kim cang sử chi lực, nhục thân căn bản không thể phá vỡ, căn bản không sợ yêu quái này động cái gì khỏe miệng. Bất quá, nếu là yêu nghiệt này chết không phối hợp, hắn cũng đau đầu. Lúc này, lấy lý hiểu, lấy tình động. Sú hoa thượng, hoa ngôn xảo ngữ, nam nhân quả nhiên không có một cái nào đủ tốt. Liệt khẩu nữ ho khan vài tiếng, đầu ngựa ra sau, một mặt trào phúng nhìn xem Lục Cẩn. Hoa thượng này nói dễ nghe như vậy, còn không phải ham sắc đẹp của nàng. Thí chủ hiểu lầm bần tăng chỉ là muốn độ ngươi thành Phật mà thôi. Bần tăng thở nhỏ tu hành Phật pháp, chỉ là phạm tục vui thích, há có thể để cho ta trầm mê. Lục Cẩn thần sắc không thay đổi, hắn làm hòa thượng nhiều năm như vậy, Phật pháp cảnh giới bình thường, ra mặt cảnh giới thế nhưng là đã sớm tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ra mặt không đủ dày, làm sao lừa dối những cái kia thành kính tín đồ cùng hắn cùng tham khảo Phật pháp. Liệt khẩu nữ nghe vậy, nhìn xem Lục Cẩn ánh mắt trực tiếp liền thay đổi. Nàng chưa từng thấy qua vô liêm sỉ như thế chi đồ, có thể đem gặp sắc này lòng tham loại lời này đều nói như thế tươi mát thoát tục. Thua thiệt gia hỏa này vẫn là tên hòa thượng. Ai, thí chủ chấp mê bất ngộ hiểu lầm ta quá sâu, bần tăng cũng không muốn nhiều lời. Lục Cẩn gặp nàng hay là một bộ đầu góc chậm chạp dáng vẻ, trên mặt lập tức lộ ra giận nó không tranh biểu lộ. Nếu yêu nghiệt này không nguyện ý tỉnh ngộ, như cái kia Bồ Tát bình thường, đi nhục thân bố thí sự tỉnh thu hoạch công đức, bản thân siêu thoát. Vậy hắn cũng chỉ có thể dùng hàng ma thủ đoạn, chủ động giúp hắn siêu độ. Chỉ là đáng tiếc, thiếu chút hứa lẫn nhau nghiên cứu thảo luận Phật pháp niềm vui thú thôi. Lục Cẩn từ từ đi đến liệt khẩu nữ sau lưng, đem váy đen nhấc lên đến thắt lưng, trên người lễ phục màu đen cuối cùng một tia che lấp biến mất, không có chút nào che giấu đồng thể bại lộ tại Lục Minh trước mắt. Không nên nhìn. Liệt khẩu nữ đưa tay muốn che lại thân thể, hai tay lại bị niệm châu trói buộc giơ lên đỉnh đầu, căn bản là không có cách phản kháng. Không sai. Lục Minh một mặt hài lòng nhìn xem cái kia bóng lưng hoàn mỹ, tóc dài màu đen tản mát, trắng nõn làn da tại chiếu sáng bên dưới hiện ra quang trạch. Có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá, hoàn mỹ thân thể ẩn ẩn run rẩy. Từ mặt bên nhìn, đầy đặn ngạo nhân tội ác miêu tả sinh động, sung mãn độ cong tự nhiên rủ xuống, tản ra trí mạng dụ hoặc. Mảnh khảnh eo như thủy xà không chịu nổi một nắm, nhưng lại có kinh người tính bền dẻo cùng lực lượng, đem lên nửa người cùng nửa người dưới hoàn mỹ dính liền đứng lên. Hướng xuống thì là cái mông vung cao, như là trái cây chín muồi, mượt mà đầy có giãn. Cái kia bộ ngực cao vút cùng sung mãn bờ mông, cùng eo thon hình thành so sánh rõ ràng, khoa trương đường cong, mỗi một chỗ đường cong đều hiện lộ rõ ràng cực hạn gợi cảm. Mà treo ở bên hông váy dài màu đen, tựa như là nữ nhân cuối cùng một khối tấm màn che, vẹn vẹn miễn cưỡng che khuất tư mật bộ vị. Mỗi một lần rất nhỏ động tác đều tràn đầy dụ hoặc. Không nên nhìn. Liệt khẩu nữ ngữ khí run rẩy, một đôi mắt vừa thẹn lại giận, thân thể ra sức dây dụ lấy, lại hoàn toàn không để ý đến đôi kia tùy ý lắc lư tội ác. Nhìn xem cái kia bởi vì mãnh liệt xấu hổ mà dần dần phiếm hồng làn da, Lục Cẩn cảm giác một trận khô nóng. Mặc dù là cái yêu nghiệt, nhưng bộ dáng này cùng phổ thông thiếu nữ yếu đuối khác nhau ở chỗ nào? So với trong tưởng tượng còn khó hơn đỉnh A. Lục Cẩn đem phòng tuyến cuối cùng nhẹ nhàng đẩy ra đến một bên. Tại cái kia bối rối mà sợ hãi cao trong tiếng thét chói tai, Kim Cang Sử bắt đầu siêu độ hàng ma làm việc. Liệt khẩu nữ vốn đang giãy giụa, nhưng thời gian dần trôi qua liền đình chỉ động tác. Nương theo lấy nục thân bị siêu độ khoái hoạt, trong óc lại lâm vào như là đốn ngộ bình thường không hiểu cảnh giới. Thân thể cảm giác không ngừng bay bọn, thời gian dần qua đạt đến một loại siêu thoát đơn giản nhục dục, phát ra từ linh hồn khoái hoạt. Lục Cẩn cũng cảm nhận được trong đó biến hóa, trong lòng cái kia cỗ sao động bất an ngọn lửa vô danh dần dần lắng lại, thay vào đó là một cỗ phát ra từ thể xác tinh thần vui vẻ. Thể nội pháp lực lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Lục Cẩn hít mắt, thân thể bản năng muốn thu hoạch được càng nhiều vui vẻ, đốn ngộ cảnh giới càng cao hơn. Trong đầu không hiểu hiện ra từng màn trước đó nhìn qua hình ảnh. Thất thần liệt khẩu nữ, bị ép biến hóa thành các loại tư thái, vốn nghĩ phản kháng lại bị một đợt kia đợt càng thêm mãnh liệt vui vẻ đánh tan tâm phòng. Triệt để trầm luân trở thành một cái chỉ biết là phiên nhãn công cụ. Không biết đi qua bao lâu, máy móc giống như không ngừng lặp lại động tác đình chỉ, Lục Cẩn cùng liệt khẩu nữ tư thế đã biến thành đối lập mà ngồi. Tựa như là kim cang sử bên trên điêu khắc hoan hỷ Phật giống tư thế không khác nhau chút nào. Nương theo lấy kim cang sử rung động, hoàn thành Phật lý quán đâu. Lục Cẩn từ từ mở mắt, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ngắn ngủi một lát thời gian, trong cơ thể hắn pháp lực liền tăng lên một chóng tóc kia, chí ít bù đắp được hắn 2-3 ngày khổ tu. Mà kim cang sử vẫn là trước sau như một không thể phá bỡ, hoàn toàn không giống như là vừa mới hoàn thành một trận đánh nhau kịch liệt dáng vẻ. Chương 24, đốn ngộ Phật pháp. Chương 24, đốn ngộ Phật pháp. Lấy muốn dừng muốn, vui vẻ thành Phật. Lục Cẩn mặt mũi tràn đầy cảm thán, loại tu hành này phảng phất cũng thực không tồi a, không nghĩ tới trong Phật môn lại còn có thứ đồ tốt này. Cái gọi là lấy muốn dừng muốn, nói trắng ra là chính là để cho ngươi thường xuyên ma luyện, cùng đủ loại tuấn mỹ khác phái giao hợp dây dưa, không ngừng truy tìm dục vọng trong lòng. Kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng sẽ không cùng tiểu sơ nam một dạng, bởi vì một chút xíu dục vọng mà dao động bản tâm. Thông qua tu dục mà đạt được dừng muốn cảnh giới, mà lại thông qua âm dương song tu, sẽ tại không vui song vận bên trong sinh ra ngộ không tính, để bản thân lâm vào trạng thái đốn ngộ, trong khoảnh khắc minh ngộ Phật pháp. Trên lý luận, chỉ cần hắn không ngừng vui thích, cảnh giới liền sẽ không ngừng tăng lên. Chờ hắn lúc nào đối mặt hết thể dục vọng đều không thèm để ý chút nào, tâm không vận sóng, tiến vào ngộ không cảnh giới. Vậy liền cách thành Phật không xa. Loại phương pháp tu hành này, đơn giản quá phù hợp tâm ý của hắn. Ngay tại Lục Cẩn suy tư thời khắc, từ cực hạn trong thất thần tỉnh lại liệt khẩu nữ, sắc mặt âm trầm không chừng. Nhìn xem Lục Cẩn ánh mắt, tựa như là nhìn xem người nào cặn bã một dạng. Hỗn đản. Liệt khẩu nữ nghiến răng nghiến lợi, trên người oán khí liền như là thực chất bình thường dâng lên, đưa tay trực tiếp hướng về Lục Cẩn cổ bóp đi qua. Cảm nhận được nguy hiểm, Lục Cẩn dư quang cong lên. Bá, Kim Cang Phật Châu rung động, trong nháy mắt đem kia đôi thon dài cánh tay ngọc trói buộc, cao cao treo lên. Liệt khẩu nữ thần sắc xấu hổ giận dữ, cả người tựa như là một cái vật trang sức một dạng, ngồi tại Lục Cẩn trong ngực. Vừa mới chỉ lo lĩnh hội Phật pháp, ngược lại là thiếu chút niềm vui thú. Hiện tại vừa vặn xem một chút. Lục Cẩn chắp tay trước ngực, mỉm cười, chậm rãi cầm liệt khẩu nữ cái kia tinh tế như liễu bằng eo. Liệt khẩu nữ toàn thân siết chặt, phản phất lại nhớ lại cái kia để cho người ta run rẩy hàng ma thủ đoạn, trong lúc nhất thời khẩn trương ngón chân đều cuộn mình đứng lên. Vốn là xếp bằng ở cái này đáng giận hòa thượng bên hông hai chân, càng lại như cự mãng rào sắt bình thường gắt gao giam ở cùng một chỗ. Sợ hắn lại tắc quái. Yêu nghiệt, dùng như thế lực muốn chèn chết bần tăng a. Lục Cẩn nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua chuyện này động mà không biết yêu nghiệt, chậm rãi nâng dưới lưng sung mãn nhẫn nhị, như là nâng tạ tay bình thường ném động. Mặc dù bởi vì liệt khẩu nữ động tác mà lộ ra đặc biệt gian nan, nhưng cũng có khác một hương vị, mà lại cảm xúc càng thêm khắc sâu. Giang qua một lát, liệt khẩu nữ liền không nhịn được tại cái kia trí cương lửa nóng kim cang hàng ma sử bên dưới luôn hãm, đầy mắt thất thần cắn lấy cái này đáng chết hòa thượng trên bờ vai, trong miệng hừ nhẹ không chỉ. Lục Cẩn nết nết miệng, hắn hiện tại nhưng không có cả sa hộ thần, mà lại toàn thân cao thấp chỉ có Phật môn kim cang sử cùng một đôi thận có thể sừng không hỏng bất hủ, không thể phá vỡ. Về phần địa phương khác, chỉ là hơi mạnh hơn một chút nhục thể phạm thai mà thôi. Bị như thế khẽ cắn trên bờ vai trực tiếp chảy ra máu. Bất quá, rất nhanh cái này có chút đau đớn, liền bị Phật pháp giao lưu vui vẻ thay thế. Vì trả thù một bụng này, Lục Cẩn trực tiếp dùng kim cang niệm châu đem cái này yêu nghiệt nửa treo trên bầu trời treo ở không trung, chính mình thì là đứng tại trước mặt. Dùng nhảy dây bình thường thủ pháp, mượn nhờ quán tính trợ lực, tăng lớn hàng ma thủ đoạn. Quả nhiên, chỉ một lát sau, liền để tên yêu nghiệt này tham ngộ đầy đủ một chút Phật pháp tinh túy. Ân liệt khẩu nữ mí môi, trong cổ họng phát ra không đè nén được hừ nhẹ. Thân thể run nhẹ nhẹ, thể nội chảy ra tội ác làm ướt thần thánh Phật tự đại điện. Hai mắt vô thần ngửa về đằng sau đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy được tôn kia cung phụng tại chủ vị Bồ Tát. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên Phật tượng, chiết xạ ra quang mang giống như Phật quang bình thường, thần thánh quét sạch huy. Chỉ là nhìn xem tôn này dược sư Phật, liền có thể cảm nhận được loại kia bao dung vạn vật siêu thoát chi ý. Liệt khẩu nữ trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, cảm giác tâm linh đều giống như nhận lấy tịnh hóa. A, Lục Cẩn hơi có vẻ kinh ngạc phát ra một tiếng kinh nghi, đột nhiên cảm giác cái kia cố mãnh liệt bao dung cảm giác càng thêm cực hạn. Vậy mà để hắn có loại không cách nào kháng cự cảm giác. Cũng may hắn Phật pháp tinh thâm, cưỡng ép khắt chế chính mình. Yêu nghiệt này, làm sao đột nhiên động tĩnh lớn như vậy? Ánh mắt nhìn về phía thất thần liệt khẩu nữ, lại nhìn thấy cặp mắt kia đã mất đi tiêu cự, lâm vào một loại không thể nói rõ đốn ngộ bên trong. Yêu nghiệt này, lại còn có loại ngộ tính này. Vậy mà có thể tại vui vẻ bên trong lĩnh hội đến Phật lý. Lục Cẩn hơi kinh ngạc, dù sao hắn có thể từ trong lúc song tu lĩnh hội Phật lý, là bởi vì hắn đạt được hoan hỷ Phật một tia truyền thừa. Nhưng là, tên yêu nghiệt này chỉ dựa vào cùng hắn kết hợp cộng minh cái kia một tia Phật vận bên trong, liền lâm vào đốn ngộ. Nói rõ cũng là có tuệ căn yêu nghiệt. Ngược lại là cái tu luyện Phật pháp hạt giống tốt. Lục Cẩn trong lòng lập tức dâng lên một tia quý tài chi tâm. Mặc dù là cái yêu nghiệt, nhưng Phật pháp vô biên, chúng sinh đều có thể thành Phật. Cũng không có nói qua yêu ma không có khả năng tu luyện Phật pháp. Giống như là cái gì tiên long bắt bộ, trên thực tế đều là thứ không phải người. Nếu như tên yêu nghiệt này có thể buông xuống oán niệm, cùng hắn tu hành Phật pháp, khi một cái nhục thân bố thí phụng dưỡng, trợ hắn tu hành thành Phật, cũng là một kiện công đức vô lượng sự tình. Đợi cho hắn thành Phật này, cũng có thể cùng hưởng ân huệ, khi một cái vui vẻ Bồ Tát. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, nói chính là loại này. Bất quá, cái này muốn nhìn nàng có thể hay không từ chấp niệm bên trong đi ra. Có thể đi ra chấp niệm, tự nhiên có thành Phật cơ hội. Nếu không, trung quy vẫn là yêu nghiệt. Chương 25, liệt khẩu nữ quá khứ. Chương 25, liệt khẩu nữ quá khứ. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, sai lầm. Lục Cẩn nhìn thoáng qua gần trong gang tấc Phật tượng, nghĩ đến mới vừa cùng yêu nghiệt này giao lưu Phật pháp, tất cả đều là tại Phật tượng trước mặt. Không khỏi chắp tay trước ngực, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Bất quá, muốn nói hối hận vậy khẳng định là không có. Dù sao, không nói trước thế giới này có hay không chân Phật. Coi như thật sự có Phật, Phật tổ lão nhân già ông ta cũng sẽ không nhàn rỗi chú ý hắn điểm ấy phá sự. Coi như biết hắn bất kính thì như thế nào? Nhiều niệm mấy lần Phật kinh, đốt nhang một chút lửa, đầy người tội nghiệp lập tức rửa sạch. Đây chính là hắn thích nhất Phật giáo một chút, mặc kệ làm ra dạng gì sai lầm, dù là giết người như ngoé đều có biện pháp bù đắp. Huống chi, hắn tu hành thế nhưng là chính thống hoan hỷ Phật pháp, chính là Phật tổ cũng tìm không ra ma bệnh. Nghĩ tới đây, Lục Cẩn nhìn thoáng qua hai tay cao sầu, lộ ra trước ngực tội ác càng thêm thẳng tắp, tư thái cũng càng thêm gợi cảm mê người liệt khẩu nữ một chút. Trực tiếp buông xuống, đặt tại trước Phật trên hương án hung hăng quán tâu một trận Phật lý. Đốn ngộ bên trong liệt khẩu nữ vừa mới tỉnh táo lại, còn không có lấy lại tinh thần liền bị cái kia như sóng to gió lớn Phật pháp trùng kích lý trí mất hết. Thân thể ngửa ra sau, tuyết trắng cái cổ giống như là như thiên nga ngẩng cao lên, cứng ngắc hồi lâu, như là nói mê bình thường phát ra một tiếng vô ý thức thở dài. Mãnh liệt phản ứng, để Lục Cẩn cũng không cầm giữ được nữa, lòng tràn đầy Phật lý một tiết như chú. Một lát sau, mặc vào váy dài màu đen liệt khẩu nữ nhặt lên tán loạn trên mặt đất cái mũ cùng cầu trang, ánh mắt u ám nhìn xem Lục Cẩn. Nàng không nghĩ tới chính mình khi còn sống bi thảm, liền liên biến thành yêu quái đằng sau hay là chạy không thoát loại này ách nạn. Gặp được loại này phát rổ, ngay cả yêu quái đều không buông tha cầm thú hòa thượng. Nàng thậm chí đều có chút hối hận, lúc trước tại sao muốn trêu chọc hòa thượng này. Bất quá, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Chạy là chạy không được, cũng chỉ có thể nhận mệnh. hay là đồng như vậy đoán nhập a? Bị cặp kia u ám ánh mắt nhìn chằm chằm, Lục Cẩn không khỏi nhíu mày. Trải qua hắn Phật pháp siêu độ, thậm chí còn tại Hoan Hỷ Thiền bên trong đốn ngộ một tia Phật lý, đổi lại người bình thường, chí ít cũng là thoát thai hoàn cốt. Nhưng trên thân nữ nhân này đoán nghiệm lại gần như không có biến hóa, cái này để hắn có chút cảm thấy tò mò. Đến cùng phát sinh qua sự tình gì mới có thể để trên người nàng có được nồng đậm như vậy đoán nghiệm? Nghĩ tới đây, Lục Cẩn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Có thể hay không nói cho bần tăng, trên người ngươi phát sinh qua cái gì? Vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Lục Cẩn thân sắc ôn hòa, dường như một cái Phật pháp cao thâm đắc đạo cao tăng. Hòa thượng này nghiêm chỉnh lại thời điểm cũng là có mấy phần pháp sư dáng vẻ, khó trách có thể lừa gạt nhiều người như vậy, tại lớn như vậy trong một tòa chùa miếu khi phường chủ. Liệt khẩu nữ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút Lục Cẩn, bộ dáng này ngược lại là cùng nàng trong ấn tượng cái kia háo sắc giảo hòa xú hòa thượng ấn tượng có chút khác biệt. Bất quá, khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Nghĩ đến cái này xú hòa thượng trên người mình đã làm sự tình, liệt khẩu nữ sắc mặt đỏ lên, trong đầu không khỏi hiện lên vừa mới phiên Vân Phúc Vũ nghiên cứu thảo luận Phật pháp hình ảnh. Mỗi một màn đều để mặt người đỏ thai đỏ. Mặc dù toàn bộ quá trình cảm giác coi như không tệ, nhưng là nghĩ đến đây ra hỏa ở trên người nàng tùy ý làm vậy, đơn giản xem nàng như thành cái gì công cụ một dạng, hoàn toàn không để ý cảm thụ của nàng, càng bất kể nàng có thể hay không hư thô bạo bộ dáng. Liệt khẩu nữ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía Lục Cẩn hai chân, có chút nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải đánh không lại, nàng không phải dùng cái kéo cắt đứt cái này xú hòa thượng làm chuyện xấu công cụ, làm bộ xú hòa thượng. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nàng cũng biết chính mình không phải hòa thượng này đối thủ, mà lại trải qua vừa mới Hoan Hỷ Thiền bên trong đốn ngộ, nàng cũng ít nhiều cảm ngộ đến một chút Phật pháp. Biết cái này xú hòa thượng không chỉ là ham thân thể của nàng, mà là tại tu hành một loại đặc thù Phật pháp. Chỉ là quá trình này để cho người ta có chút khó mà mở miệng. Hoa dạng cũng quá nhiều. Cho nên, nói thật, trong nội tâm nàng đối với hòa thượng này cũng là không phải thật sự như vậy tiểu hận. Chỉ là cảm giác có chút khó chịu mà thôi. Dù sao, không thông qua đồng ý của nàng, liền cưỡng ép chiếm đoạt thân thể của nàng, quả thật làm cho nàng có chút nổi nóng. Nhìn xem Lục Cẩn cặp kia ánh mắt hiếu kỳ, liệt khẩu nữ trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Nói cho ngươi cũng có thể." Nói, nữ nhân bắt đầu nói về cố sự. Một lát sau, Lục Cẩn nuốt nuốt cái chán, một mặt cổ quái. Liệt khẩu nữ giảng cố sự rất dài, giản lược một chút đại khái chính là, nàng đã từng là một cái đơn thuần tiểu thư nhà giàu. Điểm này, Lục Cẩn cũng không cảm giác kỳ quái. Từ nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, là hắn biết nữ nhân này khẳng định là cái không phú thì quý phú nhị đại. Nếu không cũng sẽ không có khí chất như vậy cùng mặc. Kế tiếp cố sự liền có chút mau chó. Nàng tại khi còn sống, từng bị một kẻ cha nam lừa gạt. Về sau, một lần ngoài ý muốn, nàng phát hiện cha nam này có một cái lão bà, mà sở dĩ để mắt tới nàng, trừ gặp sắc này lòng tham bên ngoài, trọng yếu nhất hay là coi trọng trong nhà nàng tài sản. Nàng nghe được cha nam cùng cha nam lão bà mưu đồ bí mật, lại không nghĩ rằng bị đối phương phát hiện. Sau đó, cha nam lão bà bởi vì ghen ghét mỹ mạo của nàng, dùng cái kéo kéo nát miệng của nàng. Cha nam sợ sệt bị người nhà của nàng trả thù, cho nên cùng nữ nhân cùng một chỗ đem nàng sát hại phân thây, để qua giã ngoại. Chương 26, Hoan Hỷ Thiền thai hại. Chương 26, Hoan Hỷ Thiền thai hại. Nàng hóa thành vong hồn, thấy tận mắt cha nam này dùng phương pháp giống nhau sát hại nàng phụ mẫu, chiếm đoạt gia sản của nàng. Bởi vì manh liệt oán niệm, sau khi chết linh hồn không được nghỉ ngơi, cuối cùng tại một ngày nào đó hóa thành yêu quái. Bởi vì nàng là bị đôi cậu nam nữ này hại chết, cho nên hóa thành yêu quái đằng sau, nàng ghét nhất chính là những cái kia dung mạo xinh đẹp nam nhân cùng nữ nhân. Mỗi khi nhìn thấy những này lạc đàn tuổi trẻ nam nữ, liền sẽ hóa thân yêu quái hiện lộ thân hình, dùng đồng dạng biện pháp đem người khác biến thành giống như nàng quái vật. Loại chuyện này đã kéo dài mấy năm lâu. Bất quá, bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, nàng có thể hiện thân số lần có hạn, chỉ có tại mỗi tháng âm khí nặng nhất thời điểm mới có thể phát hiện thân, mà lại mỗi lần chỉ có thể trừng phạt một người. Tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại nào đó quy tắc tại trói buộc nàng không cách nào không chút kiên kỵ làm ác. Bất quá, loại quy tắc này sẽ ở đặc thù thời điểm bị đánh phá, đó chính là gặp được có thể thấy được nàng người. Mặc dù đại bộ phận thời điểm nàng đều không cách nào hiện thân, nhưng là cũng không đại biểu nàng không tồn tại, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân nàng không có cách nào hiện thân mà thôi, cũng vô pháp tổn thương người bình thường. Tựa hồ nàng chỗ thế giới cùng thế giới này là hoàn toàn khác biệt hai cái vĩ độ, khác biệt vĩ độ ở giữa tồn tại không pháp tướng lẫn nhau quấy nhiễu, nhưng là nếu như người khác có thể thấy được nàng, liền đại biểu cho cùng nàng xuất hiện ở một cái vĩ độ phía trên, nàng tự nhiên là có thể tổn thương đến thấy được nàng người. Loại người này mặc dù thưa thớt, nhưng là nhiều năm như vậy nàng cũng đã gặp qua mấy cái. Bất quá đại bộ phận cũng chỉ là linh tính tương đối cao người bình thường mà thôi, chỉ có thể nhìn thấy nàng, lại không cách nào tổn thương đến nàng. Mà giống như là Lục Cẩn loại tồn tại đặc thù này, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Sách. Lục Cẩn nghe xong liệt khẩu nữ lời nói, nhịn không được chép miệng tắt lưới. Yêu đương nào gái nhà giàu, yêu lòng mang ý đồ xấu cha nam. Cố sự này lúc đầu coi là sẽ chỉ ở não tản trong kịch truyền hình nhìn thấy, không nghĩ tới vậy mà thật làm cho hắn gặp. Bất quá, so với cái này, hắn càng cảm thấy hứng thú ngược lại là một chuyện khác. Một người bình thường, vậy mà bằng vào đoán khí liền biến thành loại này bất tử bất diệt yêu quái. Đây là nguyên lý gì? Lục Cẩn nhiều hứng thú hỏi thăm nữ nhân. Biến thành yêu quái quá trình. Liệt khẩu nữ nghe vậy sững sờ, lắc đầu. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ngậm đoán mà chết, sau khi chết đầy trong đầu đều là báo thù ý nghĩ. Sau đó, ý thức liền lâm vào một vùng tăm tối. Thằng đến nàng lúc tỉnh lại, liền biến thành cái dạng này. muốn nói có cái gì chỗ đặc thù. Tại nàng ý thức yên lặng đoạn thời gian kia, tựa hồ từng nghe đến một thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm kia quá mức yếu ớt, nói lời nàng cũng nghe không hiểu. Tại thanh âm kia đằng sau, một chùm sáng đột nhiên xuất hiện, sau đó nàng liền tỉnh lại. Một thanh âm, một chùm sáng. Lục Cần nhíu mày, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt. Dù sao, nhìn nàng bộ kia mơ mơ hồ hồ dáng vẻ liền có thể đoán được, chỉ sợ cũng ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình là thế nào biến thành yêu quái. Bất quá, trong lòng ngược lại là yên lặng nhớ kỹ chuyện này. Lục Cần không có ở vấn đề này quá mức xoắn xuýt, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Người tên là gì? Mặc dù đã biến thành yêu quái, nhưng nếu khi còn sống là nhân loại, vậy khẳng định có tên của mình. So sánh với liệt khẩu nữ xưng hô thế này, hắn hay là càng ưa thích làm người khác danh tự. Liệt khẩu nữ nghe vậy trầm mặc một chút, tựa như là đang suy tư, lại phảng phất là đang nhớ lại. Một lát sau, sâu kín phun ra một cái tên. Seatanaka. Seatanaka. Danh tự này nghe vào ngược lại là còn có thể. Lục Cần nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi. Ngươi còn nhớ hay không được bản thân nhà vị trí? Nếu nữ nhân này đã từng là người có tiền, toàn bộ gia sản lại bị người khác xâm chiếm. Cái kia, chỉ cần tìm được nhà của nàng, chẳng phải là đã tìm được cựu nhân của nàng. Lục Cần trong lòng vẫn là dự định siêu độ liệt khẩu nữ, không, phải nói là Seatanaka. Hóa nghiệm loại vật này, tựa như là tâm ma mở dạng, bình thường thoạt nhìn không có nguy hại, nhưng tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát. Khả năng một giây trước còn tại cùng ngươi nói đùa, một giây sau liền sẽ đột nhiên biến thành không có lý trí giá thú. Một khi nhập ma, nhân tính không còn. Mặc dù hắn Kim Cang Niệm Châu có Kim Cang chi lực gia trì, trời sinh khắc chế hết thảy lệ khí, hóa nghiệm loại hình tà môn ngoại đạo. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nữ nhân này tại thời điểm mấu chốt đột nhiên phát cái điên, hắn có thể chịu không được. Chỉ có hóa giải nó trong lòng lệ khí, hóa nghiệm mới có thể giữ ở bên người ngày đêm tu tập hoan hỷ thiền. Còn không cần lo lắng sẽ ạ tạ nạ cả tùy thời nổi điên, phế đi hắn Phật môn Kim Cang sử. Đây cũng không phải hắn đẩy trong đầu đều là cùng nữ thí chủ giao lưu Phật pháp. Một người nam nhân bình thường, có nhu cầu rất bình thường. Thường thường tìm nữ tín đồ nhục thân bố thí một chút, cũng không có gì mà bệnh đi. Nhưng từ khi dung hợp cây kia Kim Cang sử đằng sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được chính mình dục niệm cùng nhu cầu tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Tựa như là một đám lửa, thời thời khắc khắc thiêu nướng thể xác và tinh thần của hắn. Chỉ có tu hành hoan hỷ thiền mới có thể để cho hắn ngắn ngủi thoát khỏi loại thống khổ này dày vò. Loại biến hóa này, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hoan hỷ thiền tác dụng phụ. Chương 27, gia hỏa này có thể hay không thi ân cầu báo. Chương 27, gia hỏa này có thể hay không thi ân cầu báo. Môn này tu hành pháp căn bản, ngay tại ở lấy muốn dừng muốn, nhưng là không muốn làm sao lắng lại. Cho nên, cái này muốn trước đem hắn dục niệm tăng cường đến bình thường mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Dưới loại tình huống này, lĩnh ngộ dừng muốn cùng không muốn cảnh giới, mới xem như chân chính đạt tới siêu phàm thoát tục, gần như Phật cảnh giới. Mà lại, tu luyện cảnh giới càng cao, gặp phải dục niệm liền sẽ càng khủng bố hơn. Thậm chí, một tia dâm niệm đều sẽ hóa thành thao thiên cự lãng. Cho nên, không phải hắn khắc chế không được chính mình, thật sự là môn này tu hành pháp tác dụng phụ quá mạnh. Hắn không có cảnh giới này, muốn khắc chế trong lòng dục niệm, đơn giản khó như lên trời. Nếu khắc chế không được, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Không cho mình tìm thích hợp công cụ, cũng không thể mỗi ngày dùng chùa miếu thăm viếng nữ thí chủ phát tiết Phật lý đi. Mặc dù cũng không phải không thể, nhưng liền sợ không có thích hợp tín đồ cùng hắn giao lưu Phật pháp. Trước có mạ xạ cổ cụ rổ xạ kỳ, sau có xạ tạ nạ cả. Khẩu vị của hắn cũng coi là nuôi điêu. Phổ thông nữ nhân, hắn nhưng nhìn không lên. Trừ phi, hắn tìm cho mình cái thích hợp nữ nhân, nuôi dưỡng ở trong chỗ miếu. Nhưng là, loại nữ nhân này trong thời gian ngắn chỗ nào tìm đến, tìm được cũng chưa chắc nguyện ý một mực ở tại trong chỗ miếu. Dù sao, không phải ai đều nguyện ý làm một cái bị nuôi nốt cá chậu chim lồng. Huống chi, hay là cái chuyên môn dùng để quán thâu Phật pháp bố thí Bồ Tát. Mạ xạ cổ cụ rổ xạ kỳ ngược lại là miễn cưỡng phù hợp, để nàng làm loại sự tình này đoán chừng cũng rất tình nguyện. Nhưng hắn tình huống hiện tại cũng không phải một cái hai nữ nhân liền có thể giải quyết, cho nên còn phải dựa vào Seatanaka. Mặc dù là cái yêu quái, nhưng hắn muốn chính là yêu quái. Yêu quái có yêu quái chỗ tốt, đó chính là vô luận như thế nào dùng đều sẽ không hư rơi. Điểm này là người bình thường tuyệt đối không cách nào so sánh ưu thế. Muốn tịnh hóa nàng quán nghiệm, biện pháp tốt nhất đương nhiên là giúp nàng tìm hiểu một chút trong lòng và khí. Báo thủ, người chết như đèn diệt, hết thể nhân quả đều là tiêu. Chỉ cần để lúc trước hại chết nàng những người kia đạt được nhân quả báo ứng, Seatanaka trong lòng quán nghiệm tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Dù sao, những người này cũng là một đám làm sàng làm bậy, nghiệp lực thâm hậu ác nhân. Chết cũng là cho thế giới này dọn dẹp mấy cái rác rưởi mà thôi. Cũng coi là một kiện công đức. Người muốn giúp ta. Seatanaka nghe vậy, đáy mắt tràn ngập oán khí tiêu tán một chút, nhìn xem Lục Cẩn trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, tên cầm thú này một dạng hòa thượng, vậy mà lại muốn giúp nàng báo thù. Sát sinh thế nhưng là Phật môn đại giới. Cái này xú hòa thượng, vì nàng vậy mà lại làm loại chuyện này. Đáng ra a. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nếu như bần tăng có thể làm cho thí chủ thoát khỏi chấp niệm, siêu thoát thành Phật, coi như bỏ qua mười mấy năm qua tu hành Phật pháp lại có thể thế nào? Lục Cẩn chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu. Trên mặt bộ kia ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, ngược lại là thành công lừa dối cái này trời sinh tính đơn thuần nữ nhân. Sệ Hạ Tạ Nạ cả ánh mắt lắc lư, trầm mặc một lát sau hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Hừ, số hòa thượng, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền có thể tha thứ ngươi. Mặc dù ngoài miệng không chịu thua, nhưng này song tràn ngập oán niệm ánh mắt, lại không tự chủ được trở nên nhu hòa. Sệ Hạ Tạ Nạ cả trong lòng ngược lại là có chút tin tưởng. cái này Sú Hòa Thượng vừa mới xác thực chỉ là cùng nàng tu tập Phật pháp, mà không phải bởi vì gặp sắc này lòng tham mới chiếm lấy thân thể của nàng. Giống như là loại này có giác ngộ pháp sư, làm sao lại trầm mê ở loại kia nông cạn trong dục vọng? Bất quá, để nàng tha thứ là chuyện không thể nào. Dù sao, gia hỏa này cướp đi thế nhưng là nàng chân quý nhiều năm như vậy, quý báu nhất đồ vật. Mặc dù nàng cũng quả thật có chút trầm luân hưởng thụ loại kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, nhưng không có nghĩa là nàng liền không thể sinh khí. Gia vẻ thận trọng lạnh lùng một lát, Sệ A Ta Na cả ngữ khí mềm nhũn ra. Chuyện báo thủ, không cần ngươi cái này Sú Hòa Thượng độc thủ, chỉ cần ngươi có thể đem ta mang vào, ta tự nhiên có biện pháp khiến cái này muốn đảm bỏ gian nên có đại giới. Nghĩ đến đôi kia lúc trước hại nàng cậu nam nữ, Sệ A Ta Na cả trên thân lập tức tản mát ra nồng đậm ám niệm. Mang ngươi đi vào. Lục Cẩn nhíu nhíu mày. Không sai, mang ta đi vào. Sệ A Ta Na cả nhẹ gật đầu. Nàng biết mình nhà vị trí, nhưng lại không có cách nào đi vào. Mỗi lần muốn đi vào, đều sẽ bị một cỗ lực lượng kỳ quái ngăn trở. Mà dưới tình huống bình thường, nàng lại không cách nào tổn thương đến người bình thường. Chỉ có tại đặc biệt thời gian, địa điểm, nàng mới có thể gây tổn thương cho hại đến người bình thường. Cho nên, nàng cần Lục Cẩn mang nàng tiến vào nguyên bản trong nhà. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tự mình báo thủ. Có thể. Lục Cẩn nhẹ gật đầu, chuyện này cũng không khó, nhưng so sánh giết người đơn giản nhiều. Gặp hắn đáp ứng, Sệ A Ta Na cả nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng trước kia không phải là không có uy hiếp qua những cái kia có thể thấy được nàng người mang nàng trở về, nhưng là người bình thường căn bản không có cách nào đem nàng mang vào. Nếu như là cái này Sú Hòa Thượng lời nói không chừng có thể làm được. Dù sao đây là nàng gặp phải cái thứ nhất có thể hàng phục nàng Hòa Thượng. Chỉ cần nàng có thể báo thủ, coi như cái này Sú Hòa Thượng đối với nàng làm ra tiếp qua phân sự tình, nàng cũng có thể nhịn thụ xuống tới. Sệ A Ta Na cả sắc mặt đỏ lên, nhịn không được lại nghĩ tới trước đó cái kia điên cuồng hình ảnh. Cũng không biết Hòa Thượng này có thể hay không thi ân cầu báo, để nàng làm những gì chuyện kỳ quái. Chương 28, Linh Thủy Bảo Ngọc, tái tạo phúc địa. Chương 28, Linh Thủy Bảo Ngọc, tái tạo phúc địa. Mắt thấy lần lượt có người tiến vào chùa miếu bái Phật, Lục Cẩn cuộn nắm kim cang niệm châu bên trên, đột nhiên bộc phát ra một trận Phật quang. Sệ A Ta Na cả há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị một lần nữa phong ấn trở về niệm châu bên trong. Lục Cẩn nhẹ nhàng cuộn động Phật châu, thể nội pháp lực liên tục không ngừng tràn vào trong đó, ôn dưỡng lấy kiện pháp khí này. Mặc dù không có khả năng tăng lên pháp khí uy năng, nhưng lại có thể tăng lên cùng pháp khí ở giữa liên hệ. Thao túng tự nhiên cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Còn có hai lần cường hóa cơ hội. Lục Cẩn vuốt cảm, ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai dạng đồ vật. Một tấm vải đầy vết rách ngọc thạch, một chiếc rất có 5 tháng thanh đồng ngọc đèn. Hai thứ đồ này linh tính chi trọng, thậm chí càng vượt qua cây kia kim cang sử. Đưa tay cầm lấy khối kia trải rộng vết rách ngọc thạch, cẩn thận xem tường tận. Thông thấu ngọc thạch, mang theo một chút màu xanh lá băng rùa, chính phản hai mặt khắc do núi non sông ngòi, nhìn qua ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Duy chỉ có đáng tiếc chính là, một vết nứt từ đó xuyên qua toàn bộ ngọc thạch, để cái này hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật trở nên không đáng một đồng. Ngọc thạch loại vật này, quý liền quý ở một cái hoàn mỹ không một tì vết, một chút xíu tì vết đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Huống chi là lớn như vậy một đầu vết rách, không biết cường hóa đằng sau có cái gì hiệu quả. Lục Cần nghĩ đến, thiện tay một cái cường hóa văng ra ngoài. Không ngoài dự liệu, lần này vận khí chẳng ra sao cả, lần thứ nhất cường hóa trực tiếp thất bại. Bá, Lục Cần trực tiếp đem một lần cuối cùng cường hóa cơ hội cũng cho dùng tới. Lần này vận khí cũng không tệ, trực tiếp cường hóa thành công. Nương theo lấy một trận quang mang nở rộ, nguyên bản tràn đầy vết rách ngọc thạch rực rỡ hẳn lên. Không chỉ khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả ngọc thạch mặt ngoài điêu khắc núi non sông ngòi cũng càng thêm rõ ràng rất thật. Cảm thụ được trên ngọc thạch truyền đến kinh người linh khí, Lục Cẩn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đưa tay đụng vào ngọc thạch sát na, từng lớp ôn hòa linh khí thuận ngọc thạch tràn vào thể nội, liên tục không ngừng cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Cảm giác kia thật giống như đột nhiên tháo xuống trên thân nặng nề gánh vác, toàn thân đều trở nên thông thấu dễ dàng hơn, giống như thoát thai hoàn cốt. Linh thủy bảo ngọc núi đá chi tinh, linh khí chi thủy đặt trong núi có thể hóa thành linh mạch, rơi vào trong nước có thể hóa thành linh tuyển, giao phó vạn vật sinh cơ, làm núi sông linh tú. Tùy thân đeo có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. T. Cái đồ chơi này giống như có chút như phê A Lục Cẩn nhíu mày, dược sư sau chùa mặt có một tòa núi lớn, tất cả đều là của hắn tư nhân thổ địa. Nếu như đem khối này linh thủy bảo ngọc để đặt ở trong núi, cái kia cả tòa phía sau núi đều sẽ biến thành linh tú chi địa, nói không chừng có thể dựng dục ra thiên tài địa bảo gì. Cho nên khối linh ngọc này giá trị rất cao. Lục Cẩn đem ngọc thạch thu hồi, trực tiếp hướng về hậu viện mà đi. Dược sư tự phía sau núi, mặc dù không phải cái gì có danh tiếng danh sơn, nhưng quy mô cũng không nhỏ. Trên núi có hoàn chỉnh vòng sinh thái, cây cối che trời càng có các loại dã thú ẩn hiện. Bởi vì sợ dã thú xuống núi đả thương người, cho nên sớm tại vài thập niên trước, kỳ trước dược sư tự phường chủ liền kiến tạo một tầng tường vây, đem cả tòa núi vây lại, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Mà duy nhất lên núi cửa vào chính là dược sư tự hậu viện. Dược sư tự kiến tạo tại lưng chừng núi ở giữa, hậu viện bao gồm non nửa ngọn núi, một phần là sinh hoạt hàng ngày khu vực, một bộ phận thì là thuê cho ngoại nhân mộ địa. Hậu viện chỗ sâu có một chỗ không nhỏ sơn tuyển, nước suối thanh tịnh ngọt ngào, thuận sườn núi thẳng tới dưới núi, tư dưỡng cả tòa phía sau núi. Đồng thời cũng là tòa này phía sau núi duy nhất nguồn nước. Đường núi hoang vu, nguyên bản tiểu đạo cũng sớm đã mọc đầy cỏ dại. Lục Cần đi vào tuyển nhãn chỗ, móc ra trong ngực linh thủy bảo ngọc. Mặc dù tùy thân mang theo khối ngọc thạch này, có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh, nhưng hắn một chân đã bước vào tu hành mở cửa, coi như không có khối ngọc thạch này cũng có thể sống lâu trăm tuổi, bệnh tà bất xâm. Cho nên, khối ngọc thạch này mang ở trên người đối với hắn không có quá lớn chỗ tốt. Ngược lại là để đặt tại trong ngọn núi này, tầm bổ cả tòa sơn mạch, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Dùng khối bảo ngọc này đem toàn bộ dược sư tự cải tạo thành một cái bảo địa, chùa miếu tín đồ tự nhiên sẽ càng nhiều, hắn cũng có thể hao đến càng nhiều giao hẹn. Nghĩ như thế nào cũng không lỗ. Lục Cẩn nghĩ đến, cầm trong tay tản ra kinh người linh khí ngọc thạch, để đặt tại sơn tuyển bên trong. Phù phù. Nương theo lấy ngọc thạch rơi vào trong nước, nguyên bản chậm chậm lưu động sơn tuyển, lập tức trở nên sôi trào mãnh liệt. Rầm rầm. Thanh tịnh trong suốt nước suối thuận đường núi, chảy qua cả tòa dược sư sơn. Lục Cẩn lập tức có loại cảm giác kỳ quái, cả tòa núi trong nháy mắt giống như sống lại một dạng. Tựa như là màu xám trắng bức tranh, đột nhiên bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Lục Cẩn lấy vọng khí chi pháp, quan sát toàn bộ dược sư sơn khí tràng. Đột nhiên phát hiện, nguyên bản thường thường không có gì lạ dược sư sơn, khí tràng trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa. Long hổ chiếm cứ, tự nhiên mà thành, có thể nói là trung linh dục tú chi địa. Khí tràng đã là phong thủy, có địa phương khí tràng bình thản, phong thủy không thông, chung quanh sự vật cũng sẽ chết dồn khí chìm, không người kế tục, hết sạch sức lực. Mà có địa phương, nhìn như phổ thông, kỳ thực khí tràng thịnh vượng, phong thủy thông suốt, chung quanh sự vật cũng sẽ tùy theo thịnh vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Khí tràng biến hóa sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo hết thể chung quanh. Nguyên bản dược sư sơn chính là một bãi khó mà chuyển động nước động, mà bây giờ theo bảo ngọc rơi xuống đất, trong nháy mắt bản hoạt mảnh này nước động bình thường phong thủy khí tràng, tựa như là vẽ rồng điểm mắt cho vùng non sông này giao phó linh tính. Khí tràng cường thịnh có thể cho núi sông linh tú, mà núi sông linh tú lại sẽ trả lại chung quanh khí tràng, hình thành tốt tuần hoàn. Nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, dược sư sơn sớm muộn có thể lộ sắc thành một mảnh thích hợp tu hành phúc địa. Chương 29, cành cây nhỏ treo quả lớn a. Chương 29, cành cây nhỏ treo quả lớn a. Không biết nước này có thay đổi gì. Lục Cần nâng lên thổi phồng sơn tuyển, uống một ngụm. Cửa bao ngọt ngào, đơn giản nước suối lại làm cho người dư vị vô tận. Mà lại, một ngụm này sơn tuyển vào trong bụng, rõ ràng có thể cảm nhận được trên người cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất, liền ngay cả tinh lực đều trong nháy mắt khôi phục không ít. Hiển nhiên, đây chính là bảo ngọc hiệu quả. Sơn tuyển bên trong chảy xuôi đi ra trong suối nước, pha tạp lấy linh khí yếu ớt, nếu như thường xuyên phục dụng chẳng những sẽ bách bệnh không sinh, thậm chí thể chất đều sẽ có chỗ tăng lên. Lục Cần vước cảm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Loại hiệu quả này thần kỳ nước suối, không lợi dụng một chút thật sự là lãng phí. Nếu như đem loại nước suối này đóng gói một chút, đánh lên dược sư Phật chúc phúc thánh thủy danh hiệu, lấy giá cao chào hàng cho những tín đồ thành tín kia. Hắn còn không kiếm lời đầy buồn đầy bát. Người xuất gia không màng danh lợi, không thể đem tiền tài nhìn quá nặng. Nhưng là, hòa thượng cũng muốn kiếm cơm a, hắn không kiếm tiền, làm sao truyền bá Phật pháp, làm sao có thời gian khắc khổ tu hành? Cho nên, đúng là hành động bất đắc dĩ. Coi như Phật tổ biết chỉ sợ cũng sẽ không trách tội hắn. Lục Cần khẽ miệng giơ lên, bây giờ có thể kiếm tiền mỏ vàng có chân chính phiền phức chính là làm sao đem mỏ vàng này danh khí đánh đi ra. Bất quá, đây cũng là không nóng nảy. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, dù sao ngọn núi này nước suối công hiệu thần kỳ bày ở nơi này, hắn sợ sẽ không có cách nào tuyên truyền ra ngoài a. Tựa như hắn có thể khu ma sự tình một dạng, chỉ cần đến một trận nhân tiền hiển thánh tiết mục, không cần hắn đi tuyên truyền, chuyện này liền sẽ tự động truyền bá ra ngoài. Nghĩ đến chính mình có được mỏ vàng này, Lục Cần tâm tình thật tốt, đi đường tư thế đều giống như mang theo như gió. Vừa mới trở lại chùa miếu, Lục Cần lại vừa vặn thấy được một đôi vợ chồng trung niên đi đến. Nói là vợ chồng trung niên, kỳ thật tuổi tác cũng không lớn. Nam nhân tuổi tác nhìn qua bất quá 30 tuổi, một thân đơn giản thường phục, hốc mắt biến thành màu đen, đỉnh đầu nửa trọc. Rất hiển nhiên là cái tòng sự trí nhớ hoạt động bạch lĩnh. Ngũ quan thường thường không có gì lạ, nhìn qua có loại xấu hổ cảm giác. Tuổi của nữ nhân nhìn qua so nam nhân tuổi nhỏ hơn một chút, tối đa cũng chính là 27-28 tuổi dáng vẻ. Một thân màu đen váy liền áo, sâu vê cổ áo xẻ tà rất thấp, có thể rõ ràng nhìn thấy sung mãn đường sự nghiệp. Thân cao có chừng 1m6, nhìn qua rất gầy, ngũ quan cũng không phải là rất yêu diễm loại kia, ngược lại mang theo một loại nông thôn thanh thuần phong tình. Mặc dù dáng người rất nhỏ gầy, nhưng lại mọc ra một đôi không phù hợp dáng người sung mãn bán cầu, dãy núi cao ngất tựa như là một viên trên mầm cây nhỏ treo hai cái to lớn trái cây. Bên hông một cây dây lụa màu trắng, đem eo thon siết ra đường cong hoàn mỹ. Tiểu xảo bẩm ông, nhìn qua căng đầy mà mê người. Cành cây nhỏ treo quả lớn a. Lục Cần một ánh mắt đi qua, lập tức từ phát sáng bên trên đánh giá ra hai người này tính cách. Nam nhân tính cách liền cùng tướng mạo không sai biệt lắm, thứ nội bên trong mang theo trung thực, rõ ràng là cái trung thực bản phận nam nhân. Trên người phát sáng nhan sắc hơi tối, hiển nhiên thường xuyên thức đêm nguyên nhân, cho nên tình huống thân thể không tốt lắm. Nhưng là không có vấn đề quá lớn, hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể bù lại. Về phần nữ nhân Lục Cần nhíu mày, ánh mắt trở nên cổ quái. Từ hắn thị giác, nữ nhân này trên người phát sáng, tựa như là một bãi bùn não, luôn luôn không tự chủ được hướng về chung quanh lan tràn. Loại tính cách này nữ nhân, không có chủ kiến mà lại ưa thích phụ thuộc cường giả. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, dù sao, đại bộ phận đảo quốc tính tình của nữ nhân đều là như vậy. Đảo quốc đại nam tử chủ nghĩa cũng không phải Long quốc. Đối với toàn bộ đảo quốc xã hội tập tục tới nói, địa vị của nam nhân cực cao là sự thật, tại các loại công cộng trường hợp bên dưới, nữ nhân tồn tại chính là thuần túy y phụ phẩm. Không thể nói không có chút nào địa vị, nhưng 90 nữ nhân, sau khi kết hôn đều sẽ chuyển chức trở thành chuyên trách toàn chức phu nhân. Đảo quốc nhưng không có nam nữ bình đẳng thuyết pháp. Bất quá, nữ nhân này trên người phát sáng, trừ chủ thể là màu trắng bạc đại biểu cho thân thể khỏe mạnh bên ngoài, bên trong lại là bao vây lấy một đoàn màu hồng phấn chập chờn bất định phát sáng. Mang ý nghĩa sâu trong nội tâm của nàng, là một cái cực độ khát vọng kích thích, không thích phổ thông sinh hoạt nữ nhân. Tiêm ẩn đồ chơi hình nhân nghiên cứu. ưa thích bị người điều khiển, tùy ý sử dụng. Nói đến, ngược lại là có đoạn thời gian không có gặp được cao như vậy chất lượng tín đồ. Lục Cần hít mắt, cảm giác lửa giận trong lòng bị điểm đứng lên. Cái này đáng chết Hoan Hỷ Thiền. Động một chút lại đem hắn trong lòng dục niệm đốt lên đến, đơn giản coi hắn là thành kẹt đi chó. Hắn trước kia mặc dù cũng tốt sắc, nhưng còn không đến mức nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Lục Cần cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, mặc niệm một tiếng Phật hiệu. Phản phất cảm nhận được cặp kia ánh mắt nóng bỏng, ngay tại quỳ lệ nữ nhân nghiêng đầu đến, ánh mắt nhìn về phía Lục Cần tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt. Hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười, một đôi tinh khiết ánh mắt không nói ra được sạch sẽ. Lục Cần lại nhìn thấy đóa kia chập chờn màu hồng phát sáng càng tăng lên mấy phần. Cao cấp thợ săn, luôn luôn lấy con mồi thân phận ra sân. Lục Cần trong đầu không hiểu hiện lên câu nói này. Nhìn xem không thèm để ý chút nào hắn, quay mặt đi tiếp tục bái phận, lại trong lúc lơ đãng có chút xê dịch phương hướng, đem cong chính hướng về phía hắn, biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ mông eo đường cong nữ nhân. Xoay người lúc, váy dài nhận lôi kéo, chăm chú dán vào ở trên người. Dưới lưng tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên nửa vòng tròn đường cong có thể thấy rõ ràng. Van cầu số liệu các minh đệ. Chương 30, làm lớn là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Chương 30, làm lớn là mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Đưa mắt nhìn hai người rời đi chỗ miếu, Lục Cần mắt lộ ra suy tư. Vừa mới một đôi vợ chồng này, trưởng phu tên là Thần Tân Kinh Quá, thê tử gọi là Thần Tân Cửu Mỹ Con. Hai người lần này tới đến dược sư tự tế bái, chỉ là vì cầu con. Đôi này tuổi trẻ vợ chồng, kết hôn đã có đoạn thời gian, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào mang thai. Vợ chồng hai cái cũng không sốt ruột, dù sao coi như tuổi trẻ, mà lại sự nghiệp chính là lên cao kỳ, căn bản không nóng nảy muốn hài tử. Nhưng trưởng phu bên này bà cũng rất muốn ôm cháu trai, một mực tại thúc giục hai người nhanh lên sinh con. Hoàn toàn bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể đi kiểm tra thân thể. Lão nhân lại là một cái thành tín Phật tín đồ, đối với bệnh viện loại địa phương này rất kiêng kỵ. Cho nên, lúc nghe nhà này chùa miếu phường chủ là cái có năng lực pháp sư sau, mới có thể để cho hai người chạy đến dược sư tự đến khẩn cầu khỏe mạnh, thuận tiện cầu con. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác về sau còn có thể cùng hai người kia sinh ra dây dưa. Có lẽ là bởi vì, nữ nhân kia trước khi đi phong tình vạn trùng lại có nhiều thâm ý ánh mắt mang tới ảo giác. Lấy nữ nhân này tính cách, nếu để mắt tới hắn, hiển nhiên không giống như là sẽ như vậy từ bỏ ý đồ bộ dáng. Lục Cần lắc đầu, hắn tốt xấu cũng coi là kiến thức rộng rãi. Yêu quái hắn đều tu qua, huống chi là nhân thế. Hắn sợ cái gì? Cho nên, đối với loại sự tình này hắn ngược lại là không có quá để ý có Phật duyên hắn liền tu, vô duyên cũng không bắt buộc. Hắn là hòa thượng, cũng không phải thổ phỉ. Ngược lại nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Chùa miếu danh khí ngược lại là càng lúc càng lớn. Phải nghĩ biện pháp mau chóng biến hiện mới được a, hắn nhưng là dự định hảo hảo hao một bút lông cừu, sau đó đem dược sư trong chùa ngoại tu thiện một lần. Dù sao cũng là nhiều năm rồi phòng ở cũ, có nhiều chỗ vừa cũ lại bẩn không nói, cũng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa biến thành nguy phòng. Đảo quốc nơi này, xây nhà đều ưa thích dùng đầu gỗ. Chỗ tốt là nhẹ nhàng, vây quanh, kháng chấn, chống chấn động, chỗ xấu là dễ dàng bị ẩm phát sinh hư thối. Dược sư tự quy mô không nhỏ, nếu như toàn bộ tu sửa một lần, tối thiểu cũng phải lên nước yên. Cho nên, từ lao đầu tử một đời kia bắt đầu, trên cơ bản sẽ chỉ tu sửa một chút chủ yếu địa phương. Về phần những cái kia hoang phế không cần khu vực, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, đã sớm không thể ở người. Hắn dự định làm một khoản tiền, đem những này địa phương tất cả đều tu sửa một chút. Thuận tiện, lại cho chính điện cái này vài tôn Phật tượng bù một chút kim thân. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Chùa miếu linh hay không linh là một chuyện, có thể hay không đem người hấp dẫn tới lại là một chuyện khác. Qua chùa mà không vào, linh nghiệm có cái dám dùng. Cho nên, một cái thể diện chùa miếu, khẳng định càng khả năng hấp dẫn những tín đồ kia tế bái. Mục tiêu của hắn cũng không phải giữ vững một chút như thế cơ nghiệp là đủ rồi. Hắn muốn đem dược sư tự tên tuổi phát dương quang đại, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, trở thành đảo quốc hạng nhất chùa. Tu sửa chùa miếu là một chuyện, chuyện thứ hai đương nhiên chính là tuyển nhận một chút đệ tử. Hiện tại dược sư tự toàn bộ nhờ một mình hắn chống đỡ, nếu là không có hắn đã sớm tản. Nhưng là cũng không thể gặp được điểm phiền phức liền để hắn tự mình ra tay đi, một chút bức cách đều không có. Thu mấy cái đệ tử coi như chỉ là chân chạy cũng được a, nhưng là đệ tử cũng không phải nói thu liền có thể thu. Cái này muốn nói một chút đảo quốc chùa miếu chế độ tư lưu độ, bởi vì đảo quốc hòa thượng có thể ăn thịt uống rượu, thậm chí là kết hôn sinh con, cho nên tại đảo quốc mỗi một nhà chùa miếu đều là tài sản riêng. Thừa kế nghiệp cha, nhiều lời truyền thừa tiếp. Toàn bộ đảo quốc có mấy vạn tòa chùa miếu, cũng liền mang ý nghĩa có mấy vạn tên hòa thượng. Mỗi một tên hòa thượng đều là gia thế hiển hách, nhiều đời truyền thừa xuống quý tộc. Chỗ tốt là truyền thừa ổn định, không cần lo lắng không có đệ tử thích hợp bị đứt đoạn truyền thừa cùng hương hỏa. Chỗ xấu chính là giai cấp cố định, một cái chùa miếu, một cái gia tộc, cái này cũng liền mang ý nghĩa tại đảo quốc muốn trở thành hòa thượng độ khó rất lớn. Hoặc là thừa kế nghiệp cha, hoặc là cũng chỉ có cùng hắn lao ra từ một dạng, gặp được những cái kia không có người thừa kế chùa miếu, lấy ở rể hình thức kế thừa chùa miếu, học tập Phật pháp, xem như các loại sư đồ truyền thừa. Cho nên hắn muốn tu đồ đệ, liền phải giúp đồ đệ giải quyết trên sinh hoạt vấn đề. Nói một cách khác, chính là nuôi đồ đệ. Nếu không, ai sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn quần bác? Tại đảo quốc làm hòa thượng, nói trắng ra là liền cùng đi làm công một dạng. Hòa thượng đãi ngộ cao như vậy, ra mắt như thế nổi tiếng, còn không phải bởi vì thu nhập cao, làm việc thể diện. Nếu là phúc lợi đãi ngộ quá kém, người khác cũng sẽ không phản ứng ngươi. Mặc dù gần nhất những năm này, đảo quốc kinh tế không quá khởi sắc, nhưng là nuôi một cái đồ đệ một năm tối thiểu cần 5 triệu yên, 10 cái chính là 50 triệu yên. Mà lại, khoản này chi tiêu không phải duy nhất một lần mà là hàng năm đều muốn thanh toán. đương nhiên, trái lại giảng, đợi đến đồ đệ có thể một mình đảm đương một phía, liền có thể ra ngoài giúp người làm pháp sự, cho chùa miếu cung cấp ổn định thu nhập. Cho nên, một cái chùa miếu hòa thượng quy mô, trình độ nhất định cũng đã chứng minh chùa miếu này trình độ cùng thực lực. Nếu như chùa miếu danh khí đủ lớn, thậm chí sẽ có người chủ động giao nộp tiền tài tiến đến tu hành Phật pháp. Chỉ là cái này thu nhập, hàng năm tối thiểu đều có hơn 100 triệu. Đương nhiên, đó là số rất ít danh tự mới có đãi ngộ. Dược sư tự hiện tại nhiều nhất xem như cái có chút danh tiếng chùa miếu, so với những cái kia danh tự vẫn là kém xa. Dù tiền mời người đều chưa chắc sẽ có người tới tu hành. Thu đồ đệ a thật đau đầu. Lục Cẩn hơi tính toán một cái dược sư tự trong khoảng thời gian này chi tiêu. Từ khi danh tiếng của hắn truyền đi đằng sau, ngược lại là thường xuyên có người mời hắn làm pháp sự siêu độ vong hồn. Thu nhập phương diện tương đương khả quan. Bất quá, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có người tìm hắn làm pháp sự. Bình quân một chút lời nói, một tháng thu nhập có thể đạt tới 200-300 vạn trên dưới. Lấy dược sư tự hiện tại thu nhập chi tiêu, có thể tuyển nhận một cái đồ đệ dư xài, hai cái lời nói liền có chút miễn cưỡng. Bỏ không đến hải tử, bộ không đến sói a. Mặc dù có chút thì đau, Lục Cẩn hay là quyết định chiêu cái đồ đệ giúp hắn tọa trấn dược sư tự. Dạng này hắn có thể có đầy đủ thời gian ra ngoài siêu độ ác linh. Thuận tiện, tuyên dương một chút dược sư tự danh khí. Bất quá, tên đồ đệ này khẳng định chỉ có thể là nữ đồ đệ. Chương 31, có treo không cần là kẻ ngu. Chương 31, có treo không cần là kẻ ngu. Lục Cẩn đối với đồ đệ yêu cầu rất đơn giản. Thứ nhất, nhất định phải là nữ nhân, mà lại bề ngoài muốn đạt tới yêu cầu của hắn. Cả ngày đối mặt một cái người quái dị, thật sự là ảnh hưởng tâm tình của hắn. Thứ hai, có được tuệ căn. Thứ ba, vô luận sư phụ yêu cầu hợp lý hay không, đều muốn vô điều kiện đáp ứng. Ba điểm này chỉ là hắn thu đồ đệ nhập môn yêu cầu. Bái sư đằng sau, còn muốn học tập các loại Phật kinh. Trên lý luận, coi như thiên phú không tồi, ít nhất cũng phải thời gian 3-5 năm mới có thể vào cửa. Khi đó, mới miễn cưỡng có được học tập dược sư Như Lai kinh tư cách. Giống như là loại này chính thống Phật môn tu hành pháp, không có thâm hậu Phật môn nội tình, coi như bày ở trước mặt cũng học không được, xem không hiểu. Hắn có thể trực tiếp nhập môn, hay là bởi vì hắn từ nhỏ đọc Phật kinh. Vài chục năm Phật pháp nội tình gia trì, mới có thể miễn cưỡng nhập môn. Đương nhiên, cũng không phải không có đường tắt. Hắn tu luyện Hoan Hỷ Thiền, chính là một loại tại âm dương trong lúc song tu minh ngộ Phật lý Phật môn bất truyền bí pháp. Chỉ cần cùng hắn siêng năng tu luyện Hoan Hỷ Thiền, chí ít có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn quá sớm. Mặc dù hắn quyết định thu đồ đệ, nhưng là muốn tìm được phù hợp thuận mắt đệ tử, cũng cần thời gian. Lục Cẩn ngược lại là ôn hòa nhã nhặn. Duyên phận đến đệ tử tự nhiên đưa tới cửa. Duyên phận chưa tới, coi như hắn suy nghĩ nát óc cũng vô dụng. Lục Cẩn đi lòng vòng Niệm Châu, từ Niệm Châu bên trong thả ra bị phong ấn Xạ Tạ Na Ca. Sú hòa thượng, đừng đem ta lại bỏ vào ở trong đó. Hỗn loạn Xạ Tạ Na Ca mê mang mở to mắt, nhìn thấy Lục Cẩn trong nháy mắt, trên mặt hiện lên một tia khó chịu. Nàng bị phong ấn thời điểm, thân thể tựa như là co quắp tại một cái tiểu cầu bên trong, ngay cả động đậy một chút đều động đậy không được. Mặc dù có thể đơn giản cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng nàng rất chán ghét loại này cảm giác bị trói buộc. Lục Cẩn không thèm để ý, giống như không nghe thấy nàng một dạng. Xạ Tạ Na Ca cắn răng, đối với tên hỗn đản này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể giận dữ hỏi: "Ngươi nói muốn giúp ta báo thù, rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào?" Lục Cẩn chuyển động niệm châu, động tác có chút dừng lại, rốt cục dùng mắt nhìn thẳng nàng một chút, chỉ là ánh mắt dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Nữ nhân này cho là hắn đem nàng phóng xuất là vì cái gì? Bần tăng nếu đáp ứng muốn giúp ngươi báo thù, đương nhiên sẽ không nuốt lời, chọn ngày không bằng đúng ngày. Liền hôm nay đi. Đem trên đất mô cùng Phật kinh bỏ vào trong bọc, Lục Cẩn sửa sang lại một chút trên người cà sa, trực tiếp đi ra chỗ miếu. Xạ Tạ Na Ca chuyện này, giữ lại cũng là tâm sự. Dứt khoát hôm nay trực tiếp xử lý sạch, thuận tiện siêu độ trong nội tâm nàng và khí. Cũng tốt để nàng an tâm đợi tại trong chùa miếu, hảo hảo làm cái tu luyện Hoan Hỷ Thiền lô đỉnh. Còn không có lấy lại tinh thần Xạ Tạ Na Ca, nhìn xem đã đi ra chùa miếu Lục Cẩn, lập tức kịp phản ứng. Đáy mắt lộ ra không đè nén được vẻ kích động, đội vàng đi theo. Một lát sau, một người một yêu lên xe. Tại lái xe nhìn đồ đần một dạng ánh mắt thương hại bên trong, Lục Cẩn phảng phất lẩm bẩm lầu bầu cùng bên cạnh Xạ Tạ Na Ca giao lưu. Vẫn còn rất xa. Tại hướng phía trước một chút, cái kia lớn nhất trang viên là được. Rất nhanh, ô tô liền đứng tại một tòa trang viên khổng lồ bên ngoài. Xách. Lục Cẩn xuống xe, ngửa đầu nhìn xem trước mặt nhìn không thấy bờ trang viên, nhìn không được chép miệng tắt lưới. Lớn như vậy một cái trang viên, dù là xây ở vắng vẻ vùng ngoại thành, đều giá trị ít nhất mười mấy ức yên. Chớ nói chi là tại đảo quốc phồn hoa nhất Đông Kinh vòng phụ cận. Đây là một tòa này trang viên giá trị, liền chí ít đạt đến 2 tỷ trở lên. Tại mấy năm trước, thậm chí càng lâu trước đó, liền đã ở lại loại này trang viên. Rất khó tưởng tượng, nữ nhân này khi còn sống là cái dạng gì gia đình. Bất quá, xuất thân loại này không phú thì quý gia tộc, lại còn sẽ bị một kẻ cha nam lừa gạt cửa nát nhà tan. Nữ nhân này cũng thật sự là một cái yêu đương não. Lục Cẩn lắc đầu, ánh mắt nhìn tòa trang viên này. Từ khí chàng nhìn lại, tòa trang viên này mặc dù vị trí không sai, nhưng bố cục bình thường. Toàn bộ khí cục trên chỉnh thể âm u đầy tử khí. Nhưng là, xuyên thấu qua hai mắt vào khí, hắn nhìn thấy toàn bộ ngoài trang viên bị một tầng trong suốt kết giới bao phủ. Tầng kết giới này ngăn không được người bình thường, nhưng là đối với ác linh, yêu quái loại hình đồ vật, có cực mạnh khắc chế. Cũng khó trách nữ nhân này không có cách nào xông vào. Cho dù là hắn mượn nhờ pháp khí lực lượng, muốn bài trừ tầng kết giới này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ a. Hắn vốn đang coi là trên thế giới này chỉ có hắn nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng. Xem ra, thế giới này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Chỉ ít, nếu như đem bố trí kết giới này ra hỏa tìm ra đánh một trận lời nói, mượn nhờ pháp khí chi uy hắn còn có chút nắm chắc phần thắng. Nếu như không tá trợ ngoại vật, hắn muốn đánh vỡ kết giới này đoán chừng đều huyền. Lục Cẩn ngược lại là không có quá mức nhục trí. Dù sao, hắn mới tu hành bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy ngay cả một tuần lễ đều không có. Huống chi, có treo vì cái gì không cần. Ai nói pháp khí liền không thể xem như thực lực một bộ phận. Trong lúc đang suy tư, một cỗ thâm trầm đoán niệm đột nhiên từ bên cạnh bộc phát. Có lẽ là nhìn vật nhớ người, nghĩ đến chính mình đã từng gặp phải. Đứng ở một bên xạ tạ nạ cả trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Giống như thực chất đoán niệm để cho người ta ngạt thở, một đôi con ngươi càng là trong nháy mắt hóa thành màu đen, trên gương mặt giữ tợn tràn ngập kinh khủng lệ khí. Nếu như không phải có tầng kết giới này tồn tại, nàng sợ là đã sớm trực tiếp xông vào đại khai sát giới. Chương 32, một đám thần côn. Chương 32, một đám thần côn. Giúp ta đi bảo, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Nhìn xem đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc xạ tạ nạ cả, Lục Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta trước tiên đem ngươi phong ấn, sau đó mang ngươi đi bảo. Xạ tạ nạ cả nghe vậy, nhìn hắn một cái. Do dự một chút, nghĩ đến sắp đại thủ đến báo, vẫn gật đầu. Mặc dù không thích loại kia bị phong ấn cảm giác, nhưng là cùng so sánh nàng hay là càng khát vọng báo thủ. Lục Cẩn vung tay lên, Xạ tạ nạ cả trong nháy mắt bị phong ấn ở kim cang niệm châu bên trong. Trong tay cuộn nắm Phật châu, Lục Cẩn quang minh chính đại đi vào trang viên cửa chính. Làm sao đi vào đâu nhìn xem phòng bị sông nghiêm, khắp nơi đều là bảo an trang viên, Lục Cẩn nhịn không được nhíu mày. Kết giới có thể ngăn cản được yêu ma, nhưng là sẽ không ngăn cản người bình thường tiến vào. Nhưng là, muốn đi vào trang viên này, còn phải tìm thích hợp lấy cớ. Mạnh mẽ xông tới khẳng định không được. Mặc dù có nắm chắc xông vào, nhưng hắn cũng không muốn trở thành tội phạm giết người, bị toàn bộ đảo quốc truy nã. Cho nên, đến nghĩ biện pháp trà trộn vào đi mới được. Ngươi không phải chỉ có tại âm khí nặng nhất thời điểm mới có thể ra tay à, ta mang ngươi đi vào thì có ích lợi gì? Đột nhiên, Lục Cẩn nghĩ đến một sự kiện, nhịn không được tò mò hỏi. Niệm Châu bên trong, ngay tại xuyên thấu qua Niệm Châu quan sát ngoại giới Xạ Tạ Nạ Cạ, ngữ khí thâm thẳm. Ta cũng không biết, khả năng nơi này là ta đã từng nhà, cũng có thể là bởi vì bọn hắn hại chết ta. Trực giác nói cho ta biết, chỉ cần đi vào trang viên này, ta liền có thể báo thù. Lục Cẩn nghe vậy như có điều suy nghĩ. Mặc kệ là yêu quái hay là ác linh, tựa hồ cũng bị đặc thù nào đó quy tắc giam cầm, không cách nào tùy ý tổn thương người khác. Bất quá, loại quy tắc này tại đặc biệt thời gian cùng địa điểm là có thể bị đánh phá. Điều kiện tiên quyết là tìm tới đối ứng phương pháp. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Lục Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện có mấy cái bảo tiêu ăn mặc người đang hướng về hắn đi tới. Ân, tình huống như thế nào? Lục Cẩn đấy mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn còn chưa có đi kiếm chuyện đâu, làm sao bọn giá hỏa này còn chủ động tìm tới hắn tới? Pháp sư, xin theo chúng ta đi vào đi. Cầm đầu nam nhân trung niên mặt mũi tràn đầy cung kính, đưa tay làm ra mời tư thế, mời Lục Cẩn tiến vào trang viên. Sách, thật sự là ngủ gật đưa gối đầu tới. Lục Cẩn nhíu mày, nhìn bọn gia hỏa này dáng vẻ liền biết, khẳng định là đem hắn hiểu lầm thành người khác. Bất quá, hắn cũng không có giải thích. Dù sao, vừa vặn có thể thừa cơ hội này lẫn vào trong trang viên. Đi theo mấy cái bảo tiêu sau lưng, nhẹ nhõm tiến vào trang viên. Tiến vào trang viên sau, Lục Cẩn trong nháy mắt cảm giác được trong tay niệm châu chấn động một cái. Một cỗ kinh khủng ác ý từ niệm châu bên trong lan tràn đi ra, bất quá trong khoảnh khắc lại bị niệm châu bên trong kim cang chi lực chấn áp. Sú hòa thượng, vì cái gì không thả ta đi ra? Sẽ hạ tạ nạ cả thanh âm từ niệm châu bên trong truyền ra. Lục Cẩn thần sắc bình tĩnh, nhỏ giọng thầm thì nói: tình huống có điểm gì là lạ, ngươi trước chờ một hồi. Nói đi, không tại phản ứng dục dịch sẽ hạ tạ nạ cả. Đi theo mấy cái bảo tiêu, bị một đường dẫn tới trang viên bên trong phòng tiếp khách. Vừa mới đi vào phòng tiếp khách, từng đôi dò xét ánh mắt liền nhìn lại. Lục Cẩn nhíu nhíu mày, ánh mắt ở trong đại sảnh khẽ quét mà qua. Rộng lớn trong đại sảnh, hoặc đứng hoặc ngồi lấy 10 cái kỳ kỳ quái quái thân ảnh. Có giống như hắn người mặc tăng y hòa thượng, cũng có mặc cả gì thì nụ âm dương sư cách ăn mặc, thậm chí còn có thần xã thân quan. Đương nhiên, cũng có mấy cái phổ thông mặc người. Đây là đang mở cái gì huyền học tọa đàm a? Lục Cẩn trong lòng ngán thầm, nếu không phải có thể cảm nhận được trong những người này có giống như hắn siêu phàm giả, hắn thậm chí cho là mình là gặp được tên lường gạt gì tụ hội. Nhìn ngươi tới là tên hòa thượng, trong đại sảnh cái kia từng đôi xem kỹ ánh mắt chậm rãi thu hồi. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu ở bên tai vang lên, một người mặc màu đen tăng ý trung niên hòa thượng chậm rãi đi tới. Bần tăng Cực Lạc Tự Pháp Kính. Dược sư tự phương chủ, Lục Cẩn. Lục Cẩn tiện tay đáp lễ lại. Đảo quốc chùa miếu ngàn ngàn vạn, không có 100. Không 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 cũng có 8, 9 vạn tòa. Cái này cái gì Cực Lạc Tự, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Cũng hẳn là cái phổ thông chùa miếu nhỏ. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Cẩn trên mặt hay là lộ ra một bộ sớm có nghe thấy biểu lộ. Một phen hàn huyên, Lục Cẩn cũng từ nơi này lão hòa thượng trong miệng dò thăm một điểm hữu dụng tin tức. Tòa trang viên này chủ nhân, tên là Kai Aoi, là đảo quốc nổi danh đại phú thương. Vài ngày trước, con của hắn đột nhiên mắc phải một loại giấc mơ kỳ quái du lịch bệnh. Mỗi ngày tỉnh lại, đều sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại một nhà xa lạ trong khách sạn. Mà lại, hạ thể sẽ còn đau nhức kịch liệt, giống như là bị thứ gì xé rách một dạng. Vừa mới bắt đầu, con tưởng rằng là mộng du. Thẳng đến ngày thứ hai ban đêm, Ai Aoi đột nhiên nhìn thấy con trai mình trong phòng, chạy ra một nữ nhân. Mới ý thức tới không thích hợp. Biến thành nữ nhân, Ngọc Du Lục Cẩn nhíu mày, mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau, làm sao nhìn qua như thế chắc đâu. Bất quá hắn cũng đại khái nghe rõ chuyện ngọn nguồn. Cái này phú thương nhi tử, bị một loại quái bệnh. Sẽ ở ban đêm biến thành nữ nhân ra ngoài lêu lổng. Tỉnh lại về sau, sẽ còn quên phát sinh qua sự tình. Chương 33, cao lãnh nữ nhân. Chương 33, cao lãnh nữ nhân. Sách. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lục Cẩn đều cảm giác lạnh siêu siêu. Đây là cái gì tiên tiên nam cùng thánh thể a? Hắn sống nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói cổ quái như vậy bệnh. Nghe vào không giống như là một loại bệnh, ngược lại là càng giống là ác linh quái phá. Chắc không được biết tìm đến như vậy nhiều hòa thượng, thần quan. Đạp đạp đạp. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân truyền đến. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía lầu hai đầu bậc thang phương hướng. Một lát sau, một cái Âu phục phẳng phiu nam nhân trung niên, tại mấy cái bảo tiêu bảo vệ dưới chậm rãi xuống lầu. Nhìn thấy nam nhân trung niên trong nháy mắt, Lục Cẩn trong tay niệm châu run rẩy kịch liệt. Cách niệm châu phong ấn, hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ sôi trào lệ khí cùng ác ý nam nhân này, chính là lúc trước sát hại Sạ Tạ Nạ Cả Cha Nam. Đương nhiên, hiện tại hắn là đảo quốc nổi danh phú thương, Kai Aoi. Lục Cẩn mặc niệm một tiếng Phật hiệu, một sợi pháp lực độ nhập niệm châu bên trong, cưỡng ép lắng lại Sạ Tạ Nạ Cả hoàn khí. Nhiều người như vậy, hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm. Ánh mắt nhìn về phía chạy tới lầu dưới Kai Aoi. Âu phục phản phiêu, nửa tóc xám trắng quản lý cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt có mấy phần rất giống Kim Thành Vũ. Tuế Nguyệt ở trên người hắn lưu lại vết tích, nhưng là ngược lại càng tăng thêm mấy phần khí chất. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này tối ra cũng không tệ lắm. Cũng khó trách có thể đem nữ nhân ngu xuẩn này lừa gạt thành dạng này. Đương nhiên, so với hắn tới vẫn là kém một đoạn. Cũng không phải hắn tự luyến. Hắn cái kia tiện nghi cha dựa vào cái gì có thể ở rể dược sư tự? Từ một cái tiểu tử nghèo cơm chùa miễn cưỡng ăn, thành dược sư tự phòng chủ. Còn không phải bởi vì gương mặt này, mà hắn trò giỏi hơn thầy. Càng là dài quá một tấm có thể trực tiếp xuất đạo tuấn mỹ gương mặt. Nói không khoa trương, từ nhỏ bên cạnh hắn liền không thiếu hụt những cái kia vây quanh hắn đi dạo nữ nhân. Nếu không, cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đã giúp đỡ trăm vị nữ thí chủ xâm nhập hiểu do Phật pháp, quán đâu Phật lý. Dựa theo lão gia tử thuyết pháp, năm đó nếu là hắn có bộ túi da này, chắc chắn sẽ không tìm dược sư tự loại này danh bất kinh truyền chùa miếu nhỏ ở rể. Tối thiểu cũng phải là tìm tập đoàn tư bản lũng đoạn người thừa kế. Phản phất cảm nhận được này đôi cái nhìn trọng trọng, hai a o ý thuận con mắt nhìn tới. Nhìn thấy tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt, nhịn không được nheo mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khói mù cùng ghen ghét. Nhưng lại rất nhanh bị che giấu đi nét mặt biểu lộ một vòng ấm áp dáng tươi cười, khẽ gật đầu sau đó xoay người nhìn về phía chỗ hắn. Dạ tâm, tham lam, ghen ghét, thật đúng là ngũ độc đều đủ a. Lục Cẩn nhìn xem trên người hắn tán phát phát sáng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vừa mới đối mặt trong nháy mắt đó, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng hắn nhìn thấy phát sáng là sẽ không làm bộ. Trong nháy mắt đó, gia hỏa này trên người phát sáng bên trong nổi lên huyết sắc, vậy mà đối với hắn sinh ra sát ý mặc dù trong chớp mắt chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng bởi vậy có thể thấy được gia hỏa này lòng dạ có bao nhiêu nhỏ hẹp. Nhìn thấy so với chính mình xuất sắc người, dù là chỉ là một tên tiểu bối, ý niệm đầu tiên vậy mà đều là giết hắn. Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, coi như dựa vào các loại thủ đoạn có bây giờ địa vị, trong lòng hay là cái kia có thể vì tài sản cùng địa vị giết người cả nhà ác nhân. Trong lòng ác liệt sẽ không bởi vì địa vị cải biến mà thay đổi, sẽ chỉ ẩn tàng càng sâu. Cảm tạ các vị pháp sư, có thể không xa vạn dặm lại tới đây. Tình huống cụ thể mọi người hẳn là cũng biết, ta tìm rất nhiều danh y liệt, cũng không giải quyết được quyền tử trên người quái bệnh, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào chư vị trên thân. Hôm nay chư vị ngồi ở đây, nếu như có thể có nhân trị tốt quyền tử trên người quái bệnh, vị nhân sẽ dành cho 100 triệu yên thù lao. Sách, không hổ là kẻ có tiền a, mở miệng chính là 100 triệu. So với cái kia khổ cấp các cuộc sống tạm bợ hào phóng nhiều. Lục Cần không khỏi nghĩ đến chính mình trước đó làm pháp sự, một trận xuống tới, mệt gần chết mới mấy trăm ngàn yên. 100 triệu yên tương đương với dược sư tự mấy năm thu nhập. Quả nhiên, hay là những này chó nhà giàu tiền dễ kiếm á, đáng tiếc dược sư tự thanh danh quá nhỏ. Những này có quyền thế đại nhân vật, coi như thật gặp được phiền phức cũng sẽ không chạy đến loại này xó xỉnh địa phương tìm hắn cú ma. Muốn kiếm lời những này chó nhà giàu tiền, còn phải nghĩ biện pháp đem dược sư tự thanh danh truyền đi mới được. Ít nhất phải làm đến làm cho cả đảo quốc đều biết trình độ. Đến lúc đó, tiền cái gì còn không phải liên tục không ngừng đưa tới cửa. A Hoa Y thiếu gia bệnh có thể hay không chữa cho tốt, còn cần xem trước một chút lại nói. Một người mặc thần đạo phục thần quan, thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói. Lục Cẩn ánh mắt ở trên người hắn lưu lại một lát, hắn thiên nhãn chưa mở, không có cách nào nhìn thấy một người đạo hạnh cao thấp, nhưng lại có thể từ gia hỏa này trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên, cũng là một cái có chân thủ đoạn. Toàn bộ đại sảnh mười mấy người, chân chính có thể làm cho hắn để ý chỉ có bốn người. Trừ thần quan này bên ngoài, còn có một tên hòa thượng, một cái âm dương sư. Cái cuối cùng thì là một người mặc võ đạo phục, có một cây trường cung nữ nhân. Tóc dài màu đen đâm thành đuôi ngựa, thân cao trọn, một đôi thon dài trực tiếp đôi chân dài. Thiếp thân võ đạo an bảo, vóc người bốc lửa trái ngược lẽ thường thẳng tắp. Một tấm thành thục gương mặt không nói ra được lạnh nhạt, giống như người khác thiếu nàng mấy vạn khối tiền một dạng. Phản phất chú ý tới ánh mắt của hắn, nữ nhân nhíu mày nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Cẩn chắp tay trước ngực, cười thi lễ. "Hừ." Nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chán ghét bay đầu đi. Cái này sắc mị mị ánh mắt, nhìn xem liền không giống như là người tốt lành gì. "Chán? Hắn đây là bị chán ghét rồi sao? Lại nói, hắn có đắc tội qua nữ nhân này a?" Lục Cẩn khẽ miệng kéo một cái, nữ nhân này sợ không phải có chút ma bệnh a. Chương 34, lão giả khẩu khí vẫn còn lớn. Chương 34, lão giả khẩu khí vẫn còn lớn. Lục Cẩn sờ lên cái mũi. Hắn còn là lần đầu tiên tại nữ nhân trên người ăn quả đắng. Nữ nhân này, ít nhiều có chút ma bệnh. Không phải hướng rơi tính có vấn đề, chính là tâm lý có vấn đề. Lắc đầu, không có ở nữ nhân này trên thân quá nhiều chú ý, hắn cũng không phải cái gì thiệt cầu, đội vàng đi lên nhiệt tình mà bị hở hững. Huống chi, nhìn nữ nhân này thái độ, coi như hắn muốn dán, đoán chừng cũng dán không đến. Còn tốt, tình huống không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Trong phòng người mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ có mấy người này có thể cho hắn một chút áp lực. Về phần những người khác, tất cả đều là đầu đường xó chợ. Bao quát trước đó cùng hắn bắt chuyện cái kia Cực Lạc Tự hòa thượng, lời nói cử chỉ nhìn qua giống như là cái đắc đạo cao tăng, nhưng trên thực tế chỉ là người bình thường. Nhiều nhất sẽ niệm niệm kinh, làm một chút pháp sự, nhưng là căn bản không có khu ma thủ đoạn. Mà nơi này phần lớn người đều là loại này giả thần giả quỷ thần côn. Chạy tới, đoán chừng cũng là muốn đục nước béo cỏ, làm điểm chỗ tốt. Lá gan không lớn, cũng ăn không được chén cơm này. Làm thân côn, liền muốn dám lừa dối. Nghĩ đến cái gì nói cái gì, thành kiếm lời máu, không thành cũng không lỗ. Nhiều nhất một câu học nghệ không tinh, không phải ác linh đối thủ liền cho đuổi. Hắn đối với loại chuyện này thế nhưng là tương đương quen thuộc, dù sao lấy trước hắn cũng là trong đạo này người. Không chỉ là hắn, đại bộ phận chùa miếu hòa thượng, kỳ thật đều là loại này giả thần giả quỷ thần côn. Không có cách nào, muốn kiếm cơm sao? Không lừa dối người kiếm lấy tiền hương hỏa, lớn như vậy một cái chùa miếu làm sao tu sửa, làm hòa thượng còn không tất cả đều bị chết đói. Không nói toàn bộ, tối thiểu hơn 9 thành đều được chết đói. Lấy người tiền tài, cho người ta an tâm. Đại bộ phận mời hòa thượng làm pháp sự người, trong lòng cũng không phải là thật tin tưởng cái gì luân hồi, siêu thoát, thành Phật. Cầu được bất quá là một cái an tâm. Chỉ cần có năng lực lừa dối người khác tin tưởng, tiền này cầm liền không lỗ tâm. Về phần chân chính có thực lực pháp sư, ít càng thêm ít. Lục Cẩn trầm tĩnh lại. Đảo quốc có nhiều như vậy đền thờ cùng chùa miếu, mấy trăm ngàn cái tăng lữ, thần quan, có thể xuất hiện mấy cái hắn dạng này người tu hành rất bình thường. Dù sao, số lượng còn tại đó. Liên sợ giống hắn dạng này nắm giữ lực lượng siêu phàm người là đại đa số, đó mới là thật sự có vấn đề. Bất kỳ một thế giới nào đều có cân bằng. Nếu như thế giới này tồn tại đại lượng nắm giữ lực lượng siêu phàm đám người, cái kia tất nhiên sẽ có đối ứng với nhau ác linh tồn tại. Hắn cũng không dám tưởng tượng thế giới này sẽ có nhiều nguy hiểm. Chư vị pháp sư, mời đi theo ta. Ai A Hó Y nhẹ gật đầu, mang theo đám người lên lầu 2, đi tới một gian ngoài phòng ngủ. Mở ra phòng ngủ, liền có thể nhìn thấy nằm trên giường một cái gầy gò tuổi trẻ nam nhân. Làn da trắng bệnh, hốc mắt biến thành màu đen, có loại túng dục quá độ cảm giác. Vũ quan hình dáng cùng Tai A Hó Y giống nhau đến 7 phần, một chút liền có thể nhìn ra là thân sinh. Ta thật là khó chịu, nhanh lên đem ta buông ra a. Tạ Cú Mỹ A Hó Y nằm ở trên giường, cả người tựa như là bánh trưng một dạng trong chăn ba tầng ngoài bọc lấy. Lục Cần liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là bệnh viện tâm thần tay nghề. Bệnh viện tâm thần bác sĩ, sợ sệt bệnh nhân tự mình hại mình đã thương người, liền sẽ cho những bệnh kia đặc biệt bệnh nghiêm trọng người quấn thành bánh trưng. Thác Hải, ngươi lại nhẫn mại một chút, đợi đến trên người ngươi trị hết bệnh ta liền buông ra ngươi. A Hó Y Hải nhãn đấy hiện lên một tia đau lòng. Hắn mặc dù là người lạnh nhạt, vì lợi ích không từ thủ đoạn, nhưng là đối với đứa con trai này là thật yêu chiều. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ sông dạng gì họa, hắn đều sẽ hỗ trợ bãi bình. Dù sao, lúc tuổi còn trẻ của hắn thân thể xảy ra vấn đề, đời này cũng chỉ có như thế một đứa bé. Nếu là hài tử này xảy ra chuyện, hắn cho dù có lớn hơn nữa cơ nghiệp, cũng không có người kế thừa. Bất quá, cũng là bởi vì loại này không có điểm mấu chốt yêu chiều, Tạ Cụ Mỹ A O Y tính cách 10 phần ác liệt. Lao giả, ta nói bao nhiêu lần, ta không có bệnh, mau đưa ta bùng ra. Tạ Cụ Mỹ A O Y hơi nhướng mày, trên mặt viết đầy khó chịu. Những người này cũng thật sự là đầu óc có vấn đề, cả ngày nói bệnh hắn, lại biến thành nữ nhân. Thật sự là coi hắn là thành đồ đần. Ai A O Y đối với hắn cùng nộ thờ ơ, trực tiếp để cho người ta ngăn chặn Tạ Cụ Mỹ A O Y miệng, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người này. Chư vị pháp sư, có hay không nhìn ra quyển tử trên người vấn đề? Thương Tỉnh tiên sinh, Thác Hải thiếu gia là bị ác linh phụ thân, chỉ cần bẩn tăng làm pháp sự xua đuổi tà linh, liền có thể khôi phục bình thường. Đứng tại Lục Cẩn trước người, một cái nhìn qua chí ít có hơn 50 tuổi hòa thượng, ngựa khí chắc chắn mở miệng nói. Lục Cẩn nghe vậy lườm lão hòa thượng một chút, lao già này trên thân nửa điểm pháp lực cũng không có, chính là một cái thuần vĩ người bình thường. Hắn dùng vọng khí pháp cũng không thấy bất cứ dị thường nào, lao già này thật đúng là dám thổi như bức gá cũng không sợ phong đại thổi đau đầu lưỡi. Ai A Hó Y cười ha ha, thần sắc ôn hòa, ánh mắt lại có chút lạnh. Vì giải quyết trên người con trai quái bệnh, hắn tìm không chỉ một nhóm pháp sư. Lời như vậy, hắn đã nghe qua vô số lần. Nhưng là, con của hắn trên người bệnh, đến nay không có giải quyết. Tiếp qua một giờ, quyền tử trên người bệnh tình liền sẽ phát tác, đến lúc đó bất luận cái gì pháp sư chỉ cần có thể giải quyết quyền tử trên người vấn đề, 100 triệu yên lập tức dâng lên. A Hó Y tập đoàn thậm chí còn có thể bỏ vốn xuất lực, trợ giúp pháp sư tu kiến miếu thờ, hết thảy tiêu xài tất cả đều do ta phụ trách. Tài A Hó Y chậm rãi nói, vì giải quyết trên người con trai vấn đề, hắn cũng coi là bỏ hết cả tiền vốn. Chương 35, nữ nhân này không thích hợp. Chương 35, nữ nhân này không thích hợp. Tiếp qua một giờ, quyền tử trên người bệnh tình liền sẽ phát tác, chỉ cần có thể giải quyết quyền tử trên người vấn đề, 100 triệu yên lập tức dâng lên. A Hó Y tập đoàn thậm chí còn có thể bỏ vốn xuất lực, trợ giúp pháp sư tu kiến miếu thờ, hết thảy tiêu xài tất cả đều do chúng ta A Hó Y tập đoàn phụ trách. Sách, gia hỏa này thật đúng là bỏ được. Lục Cần chép miệng tắt lưỡi, ngược lại là ôn hòa nhã nhặn. Dù sao, hắn có một cái dược sư tự là đủ rồi. Lớn như vậy một cái dược sư tự, cho hắn thời gian mấy chục năm đều khai phát không hết, nơi nào còn có công phu đi quản lý một cái khác chùa miếu. Làm hòa thượng cũng không phải chùa miếu nhiều liền hữu dụng. Thêm một cái chùa miếu nhiều một bút chi tiêu. Hiện tại giá thị trường kém như vậy, cho hắn một cái chùa miếu thì thế nào, chỉ là bằng bạch tăng thêm gánh vác mà thôi. Hòa thượng cái nghề này sở dĩ cao thu nhập, trọng yếu nhất hay là tổ thượng nhiều đời chuyển xuống nội tình. So với cái này, hắn ngược lại là đối với cái này Tạ Cụ Mị Aoi trên người bệnh càng cảm thấy hứng thú. Theo thời gian trôi qua, nằm ở trên giường vùng vẫy nửa ngày đã hơi mệt chút Tạ Cụ Mị Aoi, đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ trừng lớn hai mắt. Thân thể tựa như là một cái đun sôi tôm bự một dạng, co quắp tại cùng một chỗ. Ngay sau đó, như là mất nước bình thường, đại lượng mồ hôi thẩm thấu quấn quanh ở trên người miếng vải, làm ướt cả cái giường. Ân. Lục Cẩn ánh mắt kinh ngạc, trong mắt hắn Tạ Cụ Mị Aoi trên thân thường thường không có gì lạ phát sáng, trong lúc bất chợt phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó, một cỗ để cho người ta dùng mình bán khí từ Tạ Cụ Mị Aoi trên thân hiện hiện. Nương theo lấy oán khí tụ tập, Tạ Cụ Mị Aoi phát ra thống khổ gào thét. Làn da trở nên bóng loáng, tóc bắt đầu sinh trưởng. Nguyên bản cứng rắn ngũ quan cũng phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, một tấm vũ mị nhu hòa nữ nhân gương mặt liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. T. Nhìn xem cái kia có lồi có lo gợi cảm dáng người, trong đám người chuyển đến một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Cái này đại biến người sống rung động, nhưng so sánh dùng ngôn ngữ hình dung sự thật càng có lực trùng kích. Thương Tỉnh tiên sinh, chuyện này ta không giải quyết được, cáo tử. Một người mặc tăng y hòa thượng thấy thế, không nói hai lời xoay người rời đi. Chuyện này, hắn nguyên bản cũng là tin đồn, mới có thể tới thử thời vận. Lúc đầu coi là chỉ là lời đồn, không nghĩ tới lại còn thật có thứ quái bệnh này. Không, thế này sao lại là bệnh? Tuyệt đối là tà linh phụ thân. Hắn chính là cái sẽ niệm kinh, làm pháp sự hòa thượng bình thường, chỗ nào đối phó loại vật này. Mắt thấy có người rời đi, Ai Aoi cũng không có ngăn cản. Hắn muốn là có năng lực khu ma chữa bệnh pháp sư, không phải những này đục nước béo cò ra hỏa. Từ từ đám người tản đi. Nguyên bản chen chúc trong phòng, cũng chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Lao giả, ngươi cho rằng đem ta trói lại liền có thể đối phó ta? Biến thành nữ nhân Tạ Cụ Mị Aoi, âm nhu trong giọng nói mang theo không nói ra được các độc. Đang khi nói chuyện, thân thể điên cuồng giãy giụa, xương cốt đều phát ra thành thúy tiếng vang. Nữ nhân tựa như là căn bản không sợ chết một dạng, đem thân thể khúc chết thành để cho người ta kinh dị tư thế, trong miệng đều chảy ra máu tươi, lại cười phi thường sảng lạn. Cho nàng đánh một châm. Ai Aoi sầm mặt lại, lập tức liền có hai cái y tá ăn mặc nữ nhân xe đẩy đi đến, xuất ra một chi thuốc an thần trực tiếp rót vào Tạ Cụ Mị Aoi trên thân. Phát cuồng Tạ Cụ Mị phụ di bộ dạ lập tức an tĩnh lại. Chư vị pháp sư, có hay không biện pháp giải quyết ác linh này? Ai Aoi ánh mắt nhìn về phía trong căn phòng mấy cái pháp sư. Giải quyết ác linh này không khó, nhưng là muốn giải quyết ác linh đồng thời, còn không làm thương hại đến Thác Hải thiếu gia thần quan ăn mặc chung nhân nhân, cao mày. Ác linh này hiện tại cùng Tạ Cụ Mị Aoi dùng chung một cái thân thể, mặc kệ dùng phương pháp gì khu ma, đều tất nhiên sẽ tổn thương đến Tạ Cụ Mị Aoi. Thậm chí, nếu như ác linh chết, Tạ Cụ Mị Aoi cũng sẽ chết. Muốn giải quyết ác linh này, biện pháp duy nhất chính là đem hai người linh hồn tách ra. Điểm này hắn có thể làm được, nhưng là cần nghi thức phối hợp. Chuẩn bị nghi thức, chí ít cần thời gian một ngày. Đã như vậy, xin mời chư vị pháp sư trước tiên ở nơi này ở lại một đêm. Ai Aoi nghe vậy, trực tiếp để hạ nhân dọn dẹp phòng ở, chỉ cần có thể giải quyết Tạ Cụ Mị Aoi trên người ác linh, đừng nói một ngày, chính là một tháng hắn cũng chờ đổi. Mặc dù thần quan có năm chắc diệt trừ ác linh, nhưng Ai Aoi cũng không có sốt ruột đem những người khác đuổi đi. Dù sao, bạn nhất xảy ra sai lầm, còn có thể có cái bổ cứu cơ hội. Yên lặng trên hành lang, Lục Cẩn đi theo người hầu hướng về gian phòng đi đến. Nhìn xem khắp nơi có thể thấy được xa xỉ sửa sang, trong lòng nhịn không được mắng một tiếng chó nhà giàu. Xa xỉ như vậy sửa sang, coi như hắn loại này không hiểu công việc người cũng biết có giá trị không nhỏ. Chỉ là một bộ này sửa sang, liền bù đắp được dược sư tự 10 năm thu nhập. Trong lòng đang nghĩ ngợi, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một người mặc màu đỏ thắm váy dài nữ nhân đâm đầu đi tới. Chừng 30 tuổi tuổi tác, một đầu như tơ giống như thuận hoạt mái tóc tím dài, tùy ý mà rối tung trên vai. Màu đỏ thắm lễ phục váy dài, đường viền hoa mở miệng rất thấp, sâu không lường được khe danh ở giữa, kẹp lấy một viên đá quý màu đỏ dây chuyền. Tu thân váy dài chăm chú dán vào thân thể, đem hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc bại lộ ở bên ngoài. Thẳng tắp núi non, bị đè ép cùng một chỗ, bờ mông sung mãn mà ngạo nghễ lên, đem lễ phục chống lên đường cong hoàn mỹ. Nữ nhân chân đạp một đôi giày cao gót màu đỏ, toàn thân tản ra một cỗ thành thục tài trí thiếu phụ phong vận. Thành thục, tài trí, nở nang. Bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân hai mắt tỏa sáng. Tuấn mỹ như vậy nam nhân, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Lục Cẩn lại là nhịn không được nhíu mày. Không thích hợp. Chương 36, phu nhân gọi là ta a. Chương 36, phu nhân gọi là ta a. Nữ nhân rất đẹp mà lại rất có khí chất, nhưng là Lục Cẩn vẫn không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng nói thầm một tiếng, không thích hợp. Không phải là bởi vì nữ nhân tướng mạo cùng dáng người, mà là bên cạnh hắn người hầu mở miệng hô một tiếng, "Phu nhân, phu nhân." Từ nơi này khí chất của nữ nhân bên trên, là hắn có thể đoán được tại tòa trang viên này địa vị không thấp, nhưng là, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại là Kai Aoi thế tử. Nếu nữ nhân này là Kai Aoi thế tử, cái kia sẽ ạ tạ nạ cả vì cái gì không có động tĩnh. Trước đó nhìn thấy Kai Aoi thời điểm, nữ nhân này đoán khí nồng đậm kém chút phong ấn không nổi. Nhưng bây giờ, sẽ ạ ta nạ cả cảm xúc lại bình tĩnh không tưởng nổi. Tình huống như thế nào? Tha thứ. Không phải nàng. Có lẽ là đoán được ý nghĩ của hắn, sẽ ạ ta nạ cả thanh âm sâu kín ở bên tai vang lên. Nữ nhân này, không phải lúc trước sát hại ta nữ nhân kia. Không phải. Lục Cẩn giữ im lặng, trong lòng cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Giống như là ai ao ý loại dã tâm này bừng bừng ra hỏa, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Huống chi là một cái lão bà. Nếu như từ ác độc nhất góc độ đi suy đoán, hắn có thể vì tài phú cùng quyền lợi không chút kiêng kỵ sát hại sẽ ạ ta nạ cả cả nhà. Liên cung dạng có thể vì bí mật không bị bại lộ, sát hại thê tử của mình. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, không có chuyện gì là hắn không làm được. Bất quá, bởi như vậy, Sẻ Ả Tạ Nạ Cạ cần trả thù người cũng chỉ còn lại có một cái Thai Aoi. Lục Cần sau khi vào nhà, trở tay khóa lại cửa phòng, đem Sẻ Ả Tạ Nạ Cạ phóng ra. Ngươi vừa mới vì cái gì không đem ta phóng xuất? Một thân lễ phục màu đen Sẻ Ả Tạ Nạ Cạ, ánh mắt sâu kín nhìn xem Lục Cần. Ta đem ngươi phóng xuất, để cho ngươi bị những tên kia giết ta. Ngồi xếp bằng trên giường Lục Cần, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Vừa mới những tên kia, liền ngay cả hắn cũng có thể cảm giác được nguy hiểm, một cái hai cái hắn còn có thể tạm thời ứng phó. Bốn người chung vào một chỗ, hắn sợ là vừa đem nữ nhân này phóng xuất, liền bị những tên kia vật lý siêu độ. Hắn giữ lại nữ nhân này là bởi vì nàng còn hữu dụng. Đổi lại những người khác, cũng sẽ không giống như hắn hạ thủ lưu tình. Sẻ Ả Tạ Nạ Cạ trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn xem Lục Cần, trên người oán niệm càng phát nồng đậm. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu đáp ứng giúp ngươi báo thù, bần tăng liền nhất định sẽ làm đến. Lục Cần quận động niệm châu, ngữ khí không nói ra được bình tĩnh. Hy vọng ngươi có thể làm được. Sẻ Ả Tạ Nạ Cạ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết Lục Cần thực sự nói thật. Vừa mới loại tình huống kia, nếu là đem nàng phóng xuất, đừng nói báo thù, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị siêu độ. Nàng là muốn báo thù, nhưng cũng không phải đồ đần. Quá mức xúc động, chẳng những báo không được thù, sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Lục Cần một lần nữa đem nàng phong ấn tại niệm châu bên trong, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước đó ở bên ngoài còn thấy không rõ lắm, bây giờ tại trong trang viên hắn mới phát hiện, trang viên này kết giới cũng không chỉ có một cái. Một tầng là lúc trước hắn phát hiện ngoại tầng kết giới, có thể ngăn cách ác linh cùng yêu quái xâm nhập. Đương nhiên, nếu như ác linh bám vào trên thân người tiến vào trang viên, kết giới sẽ không xảy ra hiệu. Mà cái thứ hai kết giới, thì là trong trang viên bộ cỡ nhỏ kết giới. Kết giới này quy mô bao trùm toàn bộ khu dân cư, nhưng là hiệu quả cũng không phải là dùng để phòng hộ, mà là một loại đặc thù trói buộc loại kết giới. Lục Cần xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bầu trời. Trung quanh đây khí tràng, tựa như là một đầu quay quanh xiềng xích, tựa hồ đang phong ấn thứ gì, mà bị phong ấn đồ vật ngay tại ngôi nhà này phía dưới. Lục Cần mở cửa phòng, hiếu kỳ tại trong trang viên đi dạo đứng lên. Trong trang viên người hầu cùng bảo tiêu bị sớm phân phó, cũng không có ngăn cản hắn ý tứ. Ánh trăng tươi đẹp, Lục Cần đi tới trong trang viên bên cạnh ao nước. Dư quang thoáng nhìn, dưới ánh trăng, bên cạnh ao nước, một cái vóc người cao gầy thân ảnh đang đứng tại bên cạnh ao, an tĩnh nhìn xem ao nước. T. Hơn nửa đêm này không ở trong phòng đi ngủ, chạy đến bên cạnh ao nước bên trên, không phải là tự sát đi. Lục Cần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, theo bản năng đi về phía trước đi qua. Đi tới gần mới phát hiện, đứng tại bên cạnh ao nữ nhân không phải người khác, đúng là hắn trước đó từng có gặp mặt một lần Aoi phu nhân. Tựa như là kêu cái gì dị cô Aoi. Nhìn thấy một thân đồ ngủ đơn bạc, đứng tại bên cạnh ao nước ngắm phong cảnh Aoi phu nhân, Lục Cần nhịn không được sờ lên cái mũi. Hơn nửa đêm này, cô nam quả nữ cùng một chỗ, nếu để cho người thấy được cũng không tốt. Hắn cũng không sợ, liền sợ phu nhân bị người hiểu lầm sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Lục Cần quay người đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến nữ nhân thanh âm êm ái. Có thể hay không tới theo giúp ta trò chuyện? Ân. Lục Cần bước chân dừng lại, tả hữu quan sát, phát hiện trừ mình ra chung quanh cũng không có người nào khác. Phu nhân gọi là ta a? Lục Cần có chút không xác định hỏi. Làm sao, chẳng lẽ ta dáng dấp khủng bố như vậy, để pháp sư ngươi ngay cả đến gần không có chút nào dám? Nữ nhân xoay người, sáng tỏ ánh mắt nhìn về phía Lục Cần, đáy mắt hiện lên một tia đùa cợt cùng trầm trọng. Nghe cái kia khiêu khích thanh âm, Lục Cần nhịn không được lắc đầu. Như thế tận lực phép khích tướng nếu là hắn còn nghe không hiểu, vậy liền thật thành đồ đần. Bất quá, hắn ngược lại là vừa vặn đối với nữ nhân này rất ngạc nhiên. Đương nhiên, không phải thèm thân thể của nàng, mặc dù nữ nhân này dáng người cùng tướng mạo sát thực rất mê người, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn để cho người ta giải thích. Nữ nhân này ngược lại là cái nhân tuyển tốt. Chương 37, 30 như sói, 40 như hổ. Chương 37, 30 như sói, 40 như hổ. Lục Cẩn chậm rãi đi qua, đi tới gần mới phát hiện, trên thân nữ nhân này mặc quần áo giống như có chút quá tại bại lộ. Nửa thấu màu đỏ viền ren áo ngủ, không che giấu được màu mỡ mỹ nhục, áo lót màu đen bên dưới, sung mãn tội ác cùng mơ mự, mang theo thành thục mê người gợi cảm. Theo động tác đơn giản, đều sẽ nhấc lên sóng cả chập trùng, lắc lư ở giữa miêu tả sinh động. Loại này dáng người, thật sự là quá mức sắc tình một chút. Lục Cần sờ lên cái mũi, nhất thời một cỗ lửa vô danh lên. Phật môn kim cang sử tại Hoan Hỷ Thiền tác dụng phụ bên dưới, như là kim cang chi lực gia trì, không thể phá vỡ. Hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng sao động, Lục Cần ép buộc chính mình đưa ánh mắt rời đi, thấp giọng hỏi: "Phu nhân gọi bần tăng đến muốn nói cái gì? Đêm khuya tịch mịch, muốn tìm nam nhân bồi bồi, những nam nhân này bên trong cũng chỉ có ngươi có thế để cho ta chẳng phải chẳng ghét. Theo giúp ta trò chuyện không thể a? Hay là nói, ngươi không nguyện ý?" Dị cổ Aoi hai tay ôm ngực, đem vốn là khác hẳn với thường nhân đầy đặn, phụ trợ càng thêm mê người. Nhiều hứng thú ánh mắt nhìn Lục Cần, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn thấy cái gì đồ vật. Lục Cần nhíu mày, nhìn xem cái này quá lớn mật rõ ràng nữ nhân, nhịn không được cảm giác kỳ quái. Phu nhân liền không sợ thương tỉnh tiên sinh sinh khí. Nữ nhân này vừa mới lời nói, cùng nói là ám chỉ, không bằng nói là trần trụi dẫn dụ. Còn kém nói rõ chính mình tịch mịch lâu cần nam nhân thỏa mãn. Nữ nhân cô đơn lâu muốn nam nhân là chuyện rất bình thường. Lúc trước hắn gặp phải những cái kia nữ thí chủ bọn họ, phần lớn cũng đều là 30-40 tuổi. Ở nhà đói lâu lâu không ăn thịt, cho nên ở bên ngoài hơi bị như vậy vậy một cái phát, chính mình liền ấm ở phối hợp lại. Nhưng là, tại nhà mình trong trang viên, như thế không che giấu chút nào cùng một người nam nhân cùng một chỗ. Loại hành vi này hắn thấy vẫn có chút quá lớn mật. cái này nếu như bị thai Aoi biết tóc đều được khí biến thành màu xanh lá. Sinh khí. Zico Aoi nghe vậy, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, cười đến run rẩy cả người. Vốn là nở nang nhục cảm thân thể, theo dáng tươi cười run rẩy, nổi sóng chập trùng, dẫn lửa đến cực điểm. Một cái ngay cả nam nhân đều không tính là phế vật, coi như ta ở ngay trước mặt hắn cùng nam nhân khác làm, hắn có tư cách gì sinh khí? Zico Aoi ngữ khí ưu hoán, tựa như là một người thâm khuê bán phụ. Lục Cần nghe lời này, trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Đây là ý gì? Gia hỏa này, mấy năm trước bởi vì một trận tai nạn xe cộ, đã sớm thành một tên phế nhân. Hắn đem ta cưới trở về, đều chỉ là vì che giấu sự bất lực của mình mà thôi. Zico Aoi vẻ mặt kích động dần dần bình tĩnh trở lại, đơn giản một câu để Lục Cần biểu lộ trở nên cổ quái. Bởi vì tai nạn xe cộ, biến thành phế nhân. Cái này cũng khó trách tuổi tác lớn như vậy, lại còn chỉ có một đứa bé. Trong mấy mắt, Lục Cẩn nhìn xem Zico Aoi trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Lúc đầu hắn còn cảm giác nữ nhân này có chút quá mức mở ra, bại lộ. Ngay trước một người xa lạ mặt cũng dám mặc to gan như vậy. Đơn giản chính là cái cốc chịu nóng. Hiện tại đến xem, liền thật sự là có thể lý giải. Nữ nhân này từ gả cho Kai Aoi một ngày kia trở đi, vẫn tại thủ tiết. Thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua làm nữ nhân niềm vui thú, cũng khó trách tính cách lại biến thành cái dạng này. 30 như sói, 40 như hổ. Vốn là như lang như hổ niên kỷ, lại bị bách cố nén dục vọng của mình. Thời gian dài như vậy, là người bình thường cũng muốn xảy ra vấn đề. Huống chi, đây là một người có tiền. Khi một người đồng thời thỏa mãn tiền tài cùng trên vật chất nhu cầu lúc, đối với tinh thần cùng phương diện khác nhu cầu liền sẽ vô hạn tăng trưởng. Cho nên, tại xã hội thượng lưu bên trong, càng là kẻ có tiền, chơi liền càng hoa. Bởi vì phổ thông giải trí đã rất khó kích thích đến đầu óc của bọn hắn. Chỉ có những cái kia tương đối biến thái suy nghĩ cùng ý nghĩ, mới có thể thỏa mãn trong lòng bọn họ nhu cầu. Mà nàng, lại chỉ có thể chịu đựng. Dục vọng không ngừng tích lũy, lại sẽ không biến mất. Tựa như là lò xo một dạng, đặt tới cực hạn sau sẽ chỉ bộc phát càng thêm mãnh liệt. Đổi lại là hắn, đoán chừng so nữ nhân này còn muốn đốt. Đối với cặp kia ánh mắt nóng bỏng, Lục Cẩn sờ lên cái mũi. Mặc dù chủ động đưa tới cửa tiệc không ăn khá là đáng tiếc, nhưng hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Xe Hạ Tạ Nạ Cả mặc dù bị phong ấn ở Niệm Châu bên trong, nhưng lại có thể cảm nhận được chuyện xảy ra bên ngoài. Nếu là hắn bởi vì chơi gái, đem chính sự đem quên đi. Lần sau cùng nàng cùng một chỗ tu hành Hoan Hỷ Thiền thời điểm, Kim Cang Sử đoán chừng đều có thể cho hắn luôn cong. Vì cái này trường kỳ phiếu cơm, Lục Cẩn cũng chỉ có thể cố nén giận khí nói sang chuyện khác. Phu nhân có biết hay không, Thương Tỉnh tiên sinh đời thứ nhất thê tử là lúc nào chết? Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Cẩn liền thấy Zico Aoi ánh mắt thay đổi. Trên dưới đánh giá hắn một chút, trong ánh mắt toát ra đáng tiếc biểu lộ. Đối mặt nàng loại này cực phẩm hữu vật, đổi lại nam nhân bình thường chỉ sợ đầy đầu đều là dùng cái gì tư thế xung thứ. Hòa thượng này vậy mà hỏi nàng loại chuyện này. Trừ thân thể có vấn đề bên ngoài, nàng thật sự là nghĩ không ra lý do khác, có thể làm cho một người nam nhân cự tuyệt loại nữ nhân như nàng. Trừ phi là hướng giới tính có vấn đề. Nhưng nghĩ tới gia hỏa này vừa mới nhìn nàng ánh mắt, Zico Aoi trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Một cá tính hướng giới tính có vấn đề nam nhân, làm sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn nàng? Chương 38, phong tình bạn chủng mẹ kế. Chương 38, phong tình bạn chủng mẹ kế. Nữ nhân này, ánh mắt gì? Nhìn xem cặp kia ánh mắt thương hại, Lục Cẩn khẽ miệng kéo một cái, lập tức có loại bị nhục nhã đến cảm giác. Nữ nhân này, sợ không phải thiếu ăn đòn a, thật sự cho rằng hắn làm hòa thượng liền không có tức giận. Vừa định xuất ra kim cang sử, hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Liền nghe đến một trận thanh âm sâu kín truyền đến. 7 năm trước. 7 năm trước, ta gả cho chồng bây giờ, mà khi đó cũng là đời trước thê tử qua đời thời điểm. Nói đến cũng kỳ quái, một năm kia Thương Tỉnh ra sinh ý xảy ra vấn đề, không ít hợp tác thương đô bị liên lụy đóng cửa, liền ngay cả Aoi tập đoàn cũng muốn phá sản. Nhưng là, từ khi trượng phu ta đời thứ nhất thê tử sau khi chết, Aoi tập đoàn giống như là lúc tới vận chuyển mở dạng, chẳng những vấn đề tiền bạc được giải quyết, càng là tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, giá thị trường tăng gấp 10 lần. Nửa thấu áo ngủ, theo gió dán tại trên thân. Có chút lành ý, để dù gì cô Aoi nhịn không được dùng mình một cái. Nữ nhân nói, lại làm cho Lục Cần hứng thú. Công ty lúc đầu đều nhanh đóng cửa, kết quả lão bà chết công ty ngược lại tuyệt địa phùng sinh. Cái này nghe vào có thể một chút không giống như là trùng hợp ngẫu nhiên. Trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định có cái gì liên quan. Bất quá, nữ nhân này vì cái gì nói cho hắn biết những này? Mặc dù hắn xác thực muốn từ nữ nhân này trong miệng tìm hiểu tin tức, nhưng như thế chủ động nói cho hắn biết loại sự tình này, ngược lại là để Lục Cẩn có chút hoài nghi, nữ nhân này là không phải có âm mưu gì, cũng không thể là nhìn xem hắn dáng dấp đẹp trai đi. A Hó Y thiếu ra sự tình, phu nhân có biết hay không thứ gì? Lục Cẩn suy tư một lát, tiếp tục hỏi. Mặc dù hoài nghi nữ nhân này không có hảo ý, thèm thân thể của hắn, nhưng nàng nếu là ai Aoi thế tử, người đối diện bên trong phát sinh sự tình, khẳng định sẽ biết một chút không muốn người biết nội tình. Hán. Dì cô Aoi nghe được tạ cụ mì Aoi danh tự, trên mặt hiện lên một vòng không che giấu chút nào chán ghét. Thứ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đây cũng là tự làm tự chịu. A. Lục Cẩn vẩy một cái lông mày, lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện hỏi một chút, cũng không có ý định hỏi ra cái gì. Nghe nữ nhân này ý tứ, trong này thật là có bí mật gì. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, nếu như hỏi thăm một chút, cũng có thể thăm dò được chuyện này. Zico Aoi dùng ngón tay quấn quanh lấy rủ xuống tại xương quai xanh trước sợi tóc, lười biếng trong giọng nói mang theo tùy ý vài ngày trước, Đông Kinh Đại học có cái nữ học sinh bị một đám nam học sinh thay phiên trí tử, chuyện này chính là Thác Hải cùng hắn những hồ bằng cầu hữu kia làm. Còn có loại chuyện này. Lục Cần mà người, trong trường học cưỡng gian nữ đồng học, còn đem người giết chết. Chỉ có thể nói, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Cái này Tạ Cụ Mị Aoi thật đúng là kế thừa hắn lao tử yêu tố gen, tuổi còn trẻ liền thành cái xuất sinh. Bất quá, ngẫm lại Kai Aoi đối với đứa con trai này yêu chiều. Nhi tử được luôn chiều thành loại tính tình này, bản tính là một mặt, chí ít cũng có Kai Aoi một nửa trách nhiệm. Mà lại, nữ học sinh kia hay là Tạ Cụ Mị Aoi bạn gái. Dì cô Aoi khỏe miệng ngậm lấy một vòng trào phúng, tiếp tục nói. Nàng cũng không phải là vật gì tốt, vừa cùng Tạ Cụ Mị Aoi kết giao, vừa cùng nam nhân khác mập mờ không rõ, thậm chí còn cùng lao sư tiến vào khách sạn, tại Hoa Nhai làm qua triệu tập nữ. Phụ thân khôn khéo giống như quỷ, nhi tử lại một chút không có đầu óc, thích loại này tiện nữ nhân. Hắn biết sau chuyện này, lúc đầu chỉ là muốn giáo huấn một chút nữ nhân này, kết quả lại không cẩn thận náo ra tới nhân mạng, trợ phu ta tìm người đem chuyện này để ép xuống, nữ nhân kia phụ mẫu lại không tiếp nhận bồi thường, chỉ muốn đem Tạ Cụ Mị Aoi đưa vào ngục giam. Ngày thứ hai, liền ra tai nạn xe cộ. Sách. Thật đúng là quen thuộc xáo lộ a, nếu không giải quyết được vấn đề, vậy liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Hại chết nữ nhi của người ta không tính, người nhà đều không dung tha. Hai cha con này cái, thật đúng là tất cả đều là xuất sinh á, cho nên Tạ Cụ Mị Aoi sẽ ở đêm khuya thời điểm biến thành nữ nhân, hẳn là bởi vì cái kia bị hại chết nữ nhân hóa thành ác linh nhập thân vào trên người hắn. Mỗi ngày đêm khuya biến thành nữ nhân, sau đó ngẫu nhiên tìm nam nhân mượn phòng, để hắn thể nghiệm một chút chính mình từng làm qua sự tình. Cái này cũng đúng là tự làm tự chịu. Bất quá, hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới giúp Tạ Cụ Mị Aoi Kuma, chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngược lại là từ nơi này nữ nhân trong giọng nói, hắn có thể nghe được, dì cô Aoi đối với cái này con riêng thái độ là tương đương chán ghét. Thậm chí đạt đến nhắc lên danh tự đều sẽ phản cảm trình độ. Nhìn thoáng qua cái kia nở nang nhục thể, Lục Cẩn ngược lại là có chút minh bạch nữ nhân này tại sao phải chán ghét Tạ Cụ Mị Aoi. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường, phụ thân là cái vô năng phế vật, lại có như thế một cái phong tình bạn chủng gợi cả mẹ kế. Đoán chừng trong lòng đều sẽ có chút dở dở ương ương ý nghĩ. Bất quá, đừng nhìn dì cô Aoi ở trước mặt hắn như thế gió đốt, trên thực tế vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Hoặc là nói, tầm mắt rất cao. Coi như nói khác, không phải tùy tiện người nam nhân nào đều có thể bên trên. Hắn có thể, hoàn toàn chính là dựa vào mị lực cá nhân. Tạ Cụ Mị Aoi có cái gì? Hắn có cái gửi đi. Con bóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, không bị chán ghét mới kỳ quái. Sát trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Dì cô Aoi dối lưng một cái, dáng người hoàn mỹ đường con càng thêm thẳng tắp bại lộ tại Lục Cẩn trong mắt. Quay người dãy rùa ngạo nghễ ưỡn lên mông bự, hướng về biệt thự đi đến.